Chương 1, từ độ kiếp thất bại bắt đầu Trương Vạn Niên đã là mạnh nhất. Ở Thiên Mệnh Đại Lục ở bên trên, hắn là một cái duy nhất đạt tới ngàn năm tu vi siêu phàm người tu đạo. Một trường, đất nước, nhất niệm, giết người. Gậy ngón tay một cái, chính là thiên quân chi lực. Giang Nam thành ngoại Ô Cô Tô Sơn hôm nay là Trương Vạn Niên trải qua cuối cùng nhất lượt thiên kiếp thời gian, nếu như có thể đột phá đến từ thượng thiên cuối cùng một đạo khảo nghiệm, hắn liền có thể trốn vào thiên môn, đắc đạo đại thừa. Đây là tất cả tu sĩ mục tiêu cuối cùng nhất, mà hết lần này tới lần khác, Trương Vạn Niên chính là cái này may mắn. Hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nên đón sắp đến hết thảy. Đỉnh đầu đột khởi nồng đậm mây đen, du tẩu tia chớp màu trắng thời gian dần trôi qua xé rách vốn cũng không an phận bầu trời. Tầng tầng chập trùng thiên lôi như là trên mặt biển không ngừng nghỉ gợn sóng vừa đi vừa về xuyên thẳng qua. Ba, ầm, kinh khủng như vậy. Trương Vạn Niên bảo trì nhẹ nhõm tâm tình, thổ nạp sinh tức. Môi của hắn có chút rung động, tựa hồ là đang đọc lấy cái gì khẩu quyết tâm pháp. Xích lại gần nghe xong, nguyên lai là hắn đang khích lệ mình. Trương Vạn Niên, trước đó 1000 năm ngươi cũng sống qua tới. Từ tông môn, sơn động, lại đến kéo dài núi tuyết, đều là ngươi phấn đấu qua vết tích. Ngươi đáng giá có được đây hết thảy, ngươi đáng giá. Tự tin chính là hắn năng lượng nguồn suối. Canh giờ đã đến. Dứt lời, một cỗ lực lượng khổng lồ lấp kín Trương Vạn Niên lồng ngực. Chỉ gặp hắn hai chân hơi xách, thân thể sớm đã nhảy vào không trung, lợi dụng chân khí trong cơ thể trợ giúp mình dốc lên đến vị trí cao hơn. Tu luyện ngàn năm hắn đã có cực kỳ thâm hậu nội lực, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Hắn cần tại vạn dặm trên không trung tiếp nhận 9981 đạo thiên lôi đập nện mà thành công sống sót, mới có thể đắc đạo thành tiên. Ngàn năm cổ tu, còn kém lâm môn một cước. Đối mặt với khí thế hung hung thiên lôi, Trương Vạn Niên cười lạnh một tiếng, lao ra hỏa, lại gặp mặt. Lúc trước đột phá cảnh giới cần thiết tiếp nhận lịch kiếp giai đoạn hắn đều đã được chứng kiến thiên lôi lợi hại, đồng thời thành công chống được. Tứ cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp, hôm nay là cửu cửu thiên kiếp. Mỗi một đạo thiên lôi đánh xuống, vậy cũng là phá vỡ núi ngược lại biển cường hãn lực phá hoại. Như là bình thường người tu đạo lên cái này vạn mét không trùng, nhận ở một đạo, đã là cực hạn. Nếu là độ kiếp thất bại, liền sẽ thịt nát xương tan, nhục thân hủy hoại, chỉ còn lại một sợi cô hồn phiêu, lại vĩnh thế không được siêu sinh. Cho nên độ kiếp người nhất định phải bảo trì cực độ chuyên chú, không được có một tia lười biếng. Ầm. Trước mặt một đạo cổ sáng màu trắng hướng phía Trương Vạn Niên đỉnh đầu đánh tới. Hộ thể chú. Một đạo nồng đậm kim sắc quang mang quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Cờ giáp. Thiên lôi tại đỉnh đầu của hắn chia hai đạo, thuận quang mang biên giới hướng ra ngoài đánh tới. Khá lắm, cho ta làm trong đó phân đúng không? Mặc dù có được chân khí hộ thể, nhưng cường đại chấn động vẫn là để Trương Vạn Niên cảm nhận được tê dại cảm giác. Không quan trọng. Làm sơ điều chỉnh về sau, Trương Vạn Niên điều chỉnh trên không trung tư thái, chuẩn bị nên đón đạo thứ hai thiên lôi. Hô, ba. Mãnh liệt tiếng oanh minh ngưng tụ đỉnh đầu. Lần này, hắn quyết định dùng lực lượng của mình đi đối phó với nó kháng. Trương Vạn Niên thích nhất chính là đối kháng tiêu chiến. Hai tay của hắn vỗ tay, trong tay phản xạ ra một đạo hào quang màu nhũ bạch. Niệm khí quyết. Hai đạo ánh sáng trụ trong nháy mắt đụng vào nhau, thiên lôi bị phân giải vì một cái điểm sáng nhỏ, vẩy vào Trương Vạn Niên trên bờ bay. Tuyệt rồi. A. Sau 3 canh giờ, Trương Vạn Niên đã dùng hết tất cả vũ liếng, sửng sốt dùng nhục thân của mình thân thể chống được dòng giá 80 đạo thiên lôi. Lúc này thân thể của hắn đã bắt đầu có chút nóng lên, có lẽ là chuyên chú quá độ, cũng có thể là thiên lôi thiêu đốt mang tới nhiệt độ. Còn kém lâm môn một cước, Trương Vạn Niên nhíu mày, ánh mắt như là dãy núi trầm ổn. Trên bầu trời mây mù màu đen dần dần tiêu tán, hóa thành một đạo màu trắng màn trời. Tốt tránh, đột nhiên sinh ra biến hóa để hắn có chút tinh thần rối loạn. Đạo ánh sáng này để hắn nhớ tới một kiện nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. 600 năm trước, Hoàn Mỹ Đao. Ngay tại trong rừng cây tĩnh tọa, Trương Vạn Niên ngẫu nhiên phát hiện một đám nông gia nữ tử ngay tại trong ao chơi đùa. Các nàng từng cái đều là áo không đủ che thân, loại kia hình như có không phải không bí ẩn tính cảm giác. Trắng non thân thể dưới ánh mặt trời hiện lộ ra mỹ hảo đường cong. Giọt nước lạch cạch từ dưới thân thể của các nàng rơi. "Tỷ tỷ, ngươi làm đau ta." "Muội muội, làm sao còn thẹn thùng a?" Tuy nói Trương Vạn Niên đối hồng nhan vẫn luôn không có hứng thú, nhưng hôm nay gặp mặt, khó tránh khỏi phá giới. Hắn tại rừng cây một bên, mượn lùm cây che chắn nhìn say sương ngon lành. Phóng đãng ý cười lan tràn đến hiện tại. Thiên kiếp hình tượng bên trong, Trương Vạn Niên một mặt cười ngớ ngẩn, nhớ lại năm đó cao chót vót tuyết nguyệt. Nhưng thời khắc này tinh thần tan rã lại làm cho hắn bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo, phá hồn kiếp trên thực tế là một đạo uy lực 10 phần yếu ớt thiên lôi, bởi vì những người tu đạo phổ biến đều sống không qua trước mặt 80 đạo. Cuối cùng một đạo, đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng bởi vì Trương Vạn Niên là cái thứ nhất độ kiếp người, căn bản cũng không có cái gọi là vết xe đổ mây mù tán đi thời điểm sẽ sinh ra một cái ảo cảnh, lịch kiếp người sẽ thật sâu xa vào đến mình ấn tượng sâu nhất hồi ức ở trong. Đây cũng là chí mạng nhất một đạo cảm bẫy một trong. Trương Vạn Niên tinh thần tan rã, chân khí cũng thời gian dần trôi qua tản mạn khắp nơi đến tứ chi của hắn chỗ, thân thể yếu ớt không chịu nổi. 3. Cuối cùng một đạo thiên lôi giáng lâm, đây là một đạo làm kim hoàng sắc to lớn của sáng, bí mật mang theo một chút màu nâu điểm lấm tấm, chí mạng lại mỹ lệ. Trong chốc lát, Trương Vạn Niên lấy lại tinh thần, nhưng cũng thì đã trễ. Đông. Thiên lôi thẳng tắp đánh vào Trương Vạn Niên trên thần, không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Người cứ như vậy xuất hiện tại thế giới của ta bên trong. Ầm. Thiên lôi tại Trương Vạn Niên trên thân trong nháy mắt vỡ toang ra phân tán hỏa hoa, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt để Trương Vạn Niên mất đi. Xa lời. Trương Vạn Niên bản thân nội lực thâm hậu, liền xem như thiên lôi banh đỉnh, cũng có thể lưu lại một bộ nhục thân. Chỉ là tại cái này không trung, hắn không ngừng tiến hành vô ý thức hạ xuống. Thân thể của hắn, giờ phút này đã không thuộc về mình. Giang Nam thành bên trong, dân chúng đều nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trên trời rơi xuống dị tượng, những ngày an nhàn của chúng ta chấm dứt. Trong ngày này, liên tục hạ 81 đạo lôi, đây là thượng thiên tại trừng phạt chúng ta sao? Một cái hiểu công việc dâu trắng lao ông lại đứng dậy phản bác, đây là người tu đạo kinh lịch thiên kiếp. 9981 nạn, trải qua gặp chắc trở mài nhục thân không xấu người, mới có thể thành tiên. Người qua đường truy vấn, thế giới này, thật sẽ có thần tiên tồn tại sao? Đối mặt vấn đề này, lao ông một mặt cười khổ. Rất khó nói. Nhưng ta hy vọng có. Trương Vạn Niên trong đầu sáng lên phi ngựa đèn, từ ra đời ta lót sáng lên hy vọng chi quang, lại đến ngàn năm qua mảnh cày không ngừng khổ tu hành trình. Đây hết thảy đều trôi qua quá nhanh. Quá nhanh. Ầm. Hạ xuống quá trình bên trong, bầu trời lần nữa nhấp nhoáng một đạo thiên lôi, cường đại rung động trong nháy mắt xé mở Trương Vạn Niên huyết đủ. Bầu trời một đạo tinh hồng, về sau liền trở về vì bình tĩnh. Nhìn qua đỉnh đầu thảm đạm bầu trời, lão ông khẽ thở dài một cái, biến mất tại một mảnh huyên náo bên trong. Mất đi một cái. Kiểm tra đến túc chủ sinh mạng thể trình độ thuần thục bảng đang trong quá trình mở ra trường không hai, ta có một cái độ thuần thục bảng Giang Nam thành bên ngoài 50 dặm một cái tên là Kim Sa Giang địa phương. Trương Vạn Niên độ kiếp thất bại 3 ngày sau. Ao ào, nước sông lưu động âm thanh làm lòng người nghĩ trong vắt, một mảnh khoan thai tưởng hóa chi cảnh. Một cái dâu trắng lão ông ngay tại trong nước bắt cá, dòng nước chảy xiết, con cá trong nước sẽ bị đẩy được mất đi phương hướng. Khô gầy tay 10 phần có lực, hắn uốn gối ở trong nước lục lọi. Đợi đến trong nước màu xanh đen cái bóng tiếp cận, một cái bổ nhào, liền có thể đắc thủ. Từ đằng xa trong nước sông, nhốn nào lấy một cái khá lớn bóng đen. Lão ông nghĩ thầm, chẳng lẽ lại hôm nay lão tiên tâm tình tốt, tiện hắn phần đại lễ. Hắn đóng tốt trung bình tấn, dùng sức phủi tay. Ba, ba. Lão tử dựa mắt mà đợi. 10 bước 5 bước lão ông tinh chuẩn đo lường tính toán lấy bóng đen khoảng cách, hắn hết sức chăm chú. Toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều tại rất có tần suất vận động. Một bước, lão ông tay mắt lanh lẹ, hướng phía trong nước đống nhiên ôm đồn. Hào hào nặng nề. Trong nước đồ vật nhìn phân lượng không nhỏ, lão ông nhấc lên cố hết sức. Kỳ quái là, đầu này cá lớn cũng để yên, yên lặng chìm ở trong nước. Tốn sức sức chín châu hai hổ, bóng đen rốt cục hiện hiện chân diện mục, một trương trong sạch gầy gò mặt người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn hẳn là trong nước ngâm thật lâu, đã không có khí tức. Lão ông hô to một tiếng, ma quỷ a. Nhận lấy kinh hãi, lão ông một thanh liền đem kia trong nước người lần nữa ném vào trong nước. Nhưng lúc này lão ông tâm phát lương thiện, quyết định vẫn là đem trong nước thi thể vớt ra. Tiểu tử này cũng trách đáng thương, tuổi còn trẻ liền mất mạng. Phí hết sức chín châu hai hổ, lão ông cuối cùng đem người này từ trong nước xách ra. Thiếu niên toàn thân quần áo cháy đen, bị đốt đi cái nát nhừ, nhưng làn da cùng thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn sát mặt tan tưởng, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Rời đi trong nước sông, thiếu niên cảm nhận được một cỗ khôi phục khí tức lưu tồn tại ở trong cơ thể của hắn. Tỉnh dậy đi. Ngươi cơ hội thứ hai tới chỗ trải qua sự tình vật càng tấp nập, ngươi độ thuần thục cũng sẽ càng cao. Độ thuần thục chia làm nhập môn, thuần thục, tinh thông, tông sư, mỗi cái cảnh giới đều sẽ có tương ứng năng lực tăng thêm cùng khoảng cách biến hóa, nắm giữ kỹ năng có thể tăng lên độ thuần thục đẳng cấp, từ đó cho ngươi tốt hơn ban thưởng thọ nguyên 20, 26, quá khứ năng lực toàn bộ thanh trừ, giữ lại ký ức. Một loạt thanh âm tại Trương Vạn Niên trong đầu du đãng, mặc dù không có nghe thấy, nhưng đã tiến vào hắn trong tiềm thức. Thiên kiếp cho Trương Vạn Niên tai nạn, nhưng đợi hồ cũng cho hắn một con đường sống. Hắn từ trong hỗn độn tỉnh lại, hết thảy lại là một khởi đầu mới. Theo hắn bay về thời kỳ thiếu niên, tâm tính của hắn cũng phát sinh một chút cải biến. Mở to mắt, trước mặt một cái lao ông cùng mình nhìn nhau. Ừm, đây là đâu? Lao ông thì là bị đột nhiên tỉnh lại Trương Vạn Niên dọa đến không dám nói lời nào, miệng há lao đại. A, Trương Vạn Niên chỉ cảm thấy đầu góc quay cuồng, gãi gãi đầu, trước mặt cũng chỉ có lao đầu này có thể nói với chính mình bên trên nói, xin hỏi lao đệ, đây là có chuyện gì a? Luận tư lịch, hắn đã là ngàn năm thọ nguyên con rùa già. Có thể nói, tất cả mọi người là đệ đệ của hắn. Lao ông nghe lời này coi như gấp, dùng ngón tay trỏ dùng sức gõ đánh Trương Vạn Niên đầu. Đông, đau quá. Năng lực kháng đòn, nhập môn, 5 phần 10, hắn chưa hề nghĩ tới, một cái bình thường lao đầu có thể làm cho hắn cảm nhận được đau đớn. Không lớn không nhỏ, mấy tuổi tiểu hài, gọi ta lão đệ. Ta 1001 tuổi. Lao ông lắc đầu, cấp nước cua tròn váng. Trương Vạn Niên nhìn thoáng qua hai tay của mình, giật giật chân của mình. Còn có năng lực hành động. Hô, xem ra chính mình thành công độ kiếp rồi, chỉ cần mình còn sống, hẳn là thành công. Hắn thực sự không che giấu được nụ cười của mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn cảnh chung quanh cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Tiên khí lượn lờ, kim thiềm ngọc cung. Đây là giả sao? Lại ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời tại chỗ rất xa. Hắn dùng sức đạp một cái, ý đồ trở lại bầu trời. Đông. Một khối đá bị hắn đá văng ra, hắn vẫn là trên mặt đất sững sờ bất động. Trương Vạn Niên hai tay vỗ tay, bắt đầu triệu tập chân khí trong cơ thể. Nguyên bản thể nội mùi thơm nào ngạt tràn đầy lực lượng, biến mất. A. Hắn hướng về phía lao ông lớn tiếng sông hô hào. Lao ông thật sự là không muốn cùng người trẻ tuổi này dây dưa, quay người hướng phía trong nước sông đi đến. Đông. Trương Vạn Niên đặt mông ngồi tại cục đá trồng lên. A. Đau quá. Năng lực kháng đòn tăng lên đến thuần thục 10, 100, cái mông của hắn xuất hiện một chút lỗ hồng nhỏ, đây đều là chân thực tổn thương. Trương Vạn Niên đến bây giờ xem như có thể cảm giác được, mình biến thành một cái triệt triệt để phế nhân. Ngàn năm tu vi, cứ như vậy không có. Loại cảm giác này như là sấm sét giữa trời quang, một loại mãnh liệt bi thống cảm giác trên mặt của hắn hiện hiện, ngũ quan cũng bắt đầu trở nên mặt mèo. Thông qua ngàn năm tu vi đổi thành trùng sinh cơ hội thanh âm gì, Trương Vạn Niên đối trong đầu du đạm thanh âm biểu thị hồng nghi. Kịch bản quay lại, cửu cửu thiên kiếp cửa ải cuối cùng, ngươi không có chịu nổi, nhục thân hư hao, linh căn bị hủy, tu vi toàn bộ tan hết túc chủ triệt để thịt nát xương tan trước đó, lấy được hệ thống khóa lại, có thể may mắn thoát khỏi. Tư chất, người bình thường, không có tu vi có thể nói nguyên lai là dạng này. Tương đương nói mình dùng toàn bộ tu vi đổi lấy một lần sống tạm, làm lại từ đầu cơ hội hắn cũng không biết tự mình tính là may mắn vẫn là xui xẻo. Đều do đám kia nữ nhân. Hắn dùng sức đánh trên đất đá vụn, bén nhọn đau đớn để hắn càng thêm phẫn hận. Năng lực kháng đòn tăng lên bên trong thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện mỗi lần đập đệm mặt đất phản hồi mà đến cảm giác đau sẽ dần dần giảm dần. Năng lực kháng đòn tăng lên đến thuần thục, 50, 100, đập đá đã để hắn không cảm giác được đau đớn, hắn phát tiết miệng cũng liền biến mất. Trương Vạn Niên, nên độ thuần thục bảng có thể giúp ngươi tái tạo linh căn, trở lại tu đạo hành trình. Trương Vạn Niên ngẩng đầu, trong mắt đột nhiên liền sáng lên hy vọng chi quang. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn làm một cái không buồn không lo dân chúng tầm thường, nhìn ngươi lựa chọn. Uy. Trong nước lao ông hướng về phía Trương Vạn Niên hô to, nếu là không có việc gì, giúp ta bắt cá đi, ban đêm mời ngươi ăn cơm. Trương Vạn Niên vẫn luôn là cái gặp sao yên vậy yên vui phái, hắn rất nhanh liền tỉnh lại đứng dậy vô vỗ trên quần xám, còn sống dù sao cũng so chết tốt. Làm sao vỡ thành dạng này? Trương Vạn Niên phát hiện y phục của mình đã bị sét đánh náo loạn, nhưng hắn đã không thèm để ý chút nào. Hắn chân trần nha, một đường chạy chậm đến mép nước, ngồi xổm ở trên bờ cùng lao ông đối thoại. Ta không biết bơi a. Trước mặt kim sa giang, nước sâu năm thước, dòng nước chảy xiết, thường nhân đi vào có thể không có qua thân eo. Không có tu vi Trương Vạn Niên cực kỳ sợ hãi mình bị chết đuối. Ta một cái hơn 60 lao đầu còn không sợ, ngươi sợ rất. Bởi vì ngài ở trong nước ngâm dòng dã 3 ngày 3 đêm, năng lực thủy tính đã tăng lên đến tinh hồng, 120, 500, độ thuần thục đẳng cấp 1, 500, đây là hắn cái thứ nhất tiến vào tinh thông năng lực, nhắc tới cũng là bất đắc dĩ. Nhưng đây cũng là hắn có thể sống hạ mệnh tới trọng yếu nguyên nhân. Xem ra ta hiện tại hẳn là có thể nắm giữ thủy tính lạc. Đối mặt với nước chảy xiết, Trương Vạn Niên hai tay rất tự nhiên treo lên đỉnh đầu, đứng dậy một cái bay vọt, một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Đông, không có bọt nước. Trương Vạn Niên tự vẽ mặt bên trong biến mất. Lao ông ở trên mặt nước lớn tiếng hô hoán, "Uy, tiểu tử, người đâu?" Chương 03, độ thuần thục hệ thống mang ta từ đầu làm người bệnh. Trương Vạn Niên tựa như cá bơi, 10 phần thuận hoạt tiến vào trong nước. Hắn phát hiện theo nước của mình tính đề cao, trong nước thị lực cũng thay đổi tốt. Du đậu cây rong, cá, còn có một cái lao đầu, đều tại trong tầm mắt của hắn có thể thấy rõ ràng. Trương Vạn Niên bãi động thân thể của mình, tại trong nước sung lặn. Hắn cảm giác được hành động của mình 10 phần thông thuận, hình dọn nước tư thái để hắn duy trì nhanh chóng tiến lên. Trên mặt nước, lao ông còn tại không ngừng thăm dò. "Tiểu tử, ngươi đừng dọa ta lao đầu a. Mau ra đây." Ánh mắt của hắn không tốt, xuống nước không bằng ở trên mặt nước tìm đòi. Nơi xa, một đạo sóng cả đánh tới, đưa tới một nhóm mới bầy cá. Trương Vạn Niên nhìn xem trước mặt sắp đến con cá, tinh thần tỉnh táo, bắt mấy con cá trở về nướng lên ăn. Hắn hướng phía bầy cá phương hướng di động, năng lực thủy tính tăng lên bên trong con cá cũng không một về, phát giác nhân loại độc tính, liền bắt đầu hướng phía phương hướng khác nhau nhanh chóng chạy trốn. Làm giận chính là, hắn còn bắt không được. Mỗi khi hắn nhào về phía một đầu ở trong nước đứng im cá, cá liền sẽ trong nháy mắt bắn ra đi, làm cho người tức giận. Làm giận a, làm giận. Nhưng hắn không hề từ bỏ bắt giữ, trong lòng suy nghĩ, một cái lao đầu đều có thể kiên trì tại nước này bên trong vớt đến vớt đi, mình có cái gì không được. Theo hắn tại trong nước sông thời gian càng ngày càng dài, hắn ở trong nước tốc độ di chuyển cũng bắt đầu tăng tốc. Siêu, Trương Vạn Niên nắm đúng thời cơ, đối một đầu ở trong nước bất động cá chấm đen, ôm nổ tới. Lấy ra a ngươi. Hắn gắt gao níu lại cá chấm đen cái đuôi, cá chấm đen không ngừng lăn lộn muốn thoát đi hắn trường khống. Từ ngực, từ ngực. Dưới nước động tĩnh đưa tới lao ông chú ý bên kia có cái gì. Trương Vạn Niên rỗi ra một cái tay khác, hai cánh tay gắt gao chế trụ cá chấm đen thân thể, hai chân phát lực đạp xuất thủy mặt. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, căn bản không ai có thể nhìn ra, người này là lần đầu tiên xuống nước bắt cá. Hô a. Trương Vạn Niên phun ra trong mồm tiếng nước, trước mặt chính là tìm kiếm mình lao ông. A. Hai người nhìn nhau hồi lâu, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Bất quá còn tốt, Trương Vạn Niên gắt gao níu lại cá chấm đen, không để cho nó chạy mất. Hắn đem cá chấm đen giấu ở phía sau, chuẩn bị cho lão ông một kinh hỉ. Lão ông chỉ vào Trương Vạn Niên oán giận nói, "Ngươi à, ngươi có thể hay không đừng để ta lo lắng như vậy, một ngày làm ta sợ hai trở về, ta cái lao nhân này thật là." Không đợi hắn nói xong, Trương Vạn Niên giơ lên trong tay cá chấm đen biểu hiện ra tại lão ông trước mặt. Không chịu được nổi, lão ông trên mặt dần dần thể hiện ra hài lòng cười, "Tiểu tử ngươi, giả heo ăn thịt hổ đúng không? Vừa mới còn nói không biết bơi, hiện tại bắt con cá già, thật giỏi á ngươi." Lão ông từ trong tay của hắn tiếp nhận cá chấm đen, từ trong nước mấy cái lớn cất bước, đem cá bỏ vào trên bờ giỏ trúc bên trong. Một bên lẩm bẩm, "Con cá này thật là mập a." Trương Vạn Niên cũng mười phần hưởng thụ độ thuần thục hệ thống mang tới năng lực tăng lên tiện lợi. Thứ này tốt, chỉ cần bắt đầu liền sẽ không ngừng để cao độ thuần thục, từ đó nhanh chóng tăng lên năng lực. Phải biết, cái này thế đạo bên trên có rất nhiều thứ là rất khó học được, tu đạo luyện đan, công pháp cách đấu, còn có độ kiếp chi pháp. Những vật này đều là bỏ ra hắn mấy chục năm trên trăm năm công phu mới có thể đến một loại cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hắn bắt đầu đối với mình làm lại tu đạo con đường tràn ngập lòng tin. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ thất bại sẽ chỉ là bởi vì ngươi độ thuần thục không đủ thông qua độ thuần thục, mở ra ngươi khác nhân sinh đi. Trương Vạn Niên như là điên cuồng, lần nữa chui vào trong nước. Hắn bắt cá kỹ xảo cũng theo đó đạt được tăng lên, bất quá cái này không thông suốt qua hệ thống thể hiện. Từ trong nước sông nhảy ra rất nhiều Trương Vạn Niên ném đi lên cá. Một đầu, hai đầu, 10 đầu. Trương Vạn Niên quả thực là đầu này kim sa giang ác động. Lão ông ngồi tại trên bờ, tự tại bảy chân ngồi xuống, hắn chỉ cần nên đón Trương Vạn Niên ném qua tới cá là được rồi. Thời gian một nén nhang, giỏ trúc bên trong tràn đầy tất cả đều là cá, hôm nay xem như thu hoạch lớn. Hải tử, lên đây đi. Trương Vạn Niên nghe được lão ông kêu gọi, chậm rãi trở lại trên bờ, đốt mặt một cái bên trên treo giọt nước. Lão bá, ta lợi hại a. Lão ông ôm lấy Trương Vạn Niên, tại trên khuôn mặt của hắn hôn một cái. Tiểu tổ tông của ta a, ngươi thật đúng là quá lợi hại á. Hắn cóng lên giỏ trúc, chuẩn bị trở về nhà phương hướng xuất phát. Bởi vì thả cá thực sự quá nhiều, lão ông cảm thấy rất là phí sức. Hắn có chút khó khăn nhìn xem Trương Vạn Niên, hắc hắc cười khúc khích, cái này giỏ trúc không dễ dùng lắm. Trương Vạn Niên tiến lên nửa bước, dùng sức nhấc lên giỏ trúc. Hừ, ngày xưa lực nhưng phá vỡ núi hắn, lúc này cũng phạm vào khó. Đề cử vật nặng độ thuần thục, nhập môn, 1/10, hắn bắt đầu thông qua tăng lên độ thuần thục phương thức ý đồ giải quyết vấn đề. Hoặc học hoặc dụng, là người tu đạo rất trọng yếu phẩm tính. Trương Vạn Niên thời khắc nhớ kỹ ngày xưa tại trong tông môn học tập tri thức. Lão ông giờ phút này nhìn hắn ánh mắt, cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Xách, phóng, xách, phóng, xách, phóng. Trương Vạn Niên một mực tái diễn thả ra giỏ trúc động tác, bên cạnh lão ông không hiểu ra sao, ngươi là đang làm gì pháp a? Hắn giữ im lặng, chỉ là chuyên tâm tại làm chính mình sự tình. Một khắc đồng hồ trôi qua để cử vật nặng độ thuần thục, 23/100, nhắc lên cái này cần bao nhiêu độ thuần thục? 30 liền có thể kia không sai biệt lắm. Hắn tái diễn để cử động tác, gia tăng lấy mình độ thuần thục. Lão ông nhìn thấy tiểu tử này như thế cố gắng, nhìn xem cũng là đau lòng. Dù sao Trương Vạn Niên hiện tại cũng còn mặc quần áo rách nát đâu. Nếu không, chúng ta thả mấy con cá nước đọng bên trong, còn lại hai ta cùng một chỗ xách trở về. Ha ha ha. Trương Vạn Niên kêu lên một tiếng đau đớn, dùng hai cánh tay một tay lấy giỏ trúc nhấc lên. Đi thôi. Đề cử vật nặng độ thuần thục tăng lên bên trong lão ông một đường chạy chậm, đi tại Trương Vạn Niên phía trước, nhà ta cách nơi này thoáng có chút xa, ngươi nếu là mệt, có thể giao cho ta. Đi hai người hành tẩu giữa khu rừng đường nhỏ, cười cười nói nói. Giữa lúc trò chuyện, lão ông chia sẻ một cái trước mấy ngày nhìn thấy cố sự, trước mấy ngày a. Ta tại Giang Nam thành nhìn thấy một người tu đạo độ kiếp chẳng cảnh, có thể đến bước cuối cùng này, thật sự là ghê gớm. Nguyên lai, lão ông chính là lúc ấy Giang Nam thành bên trong người chứng kiến, khi đó trùng hợp đi trong thành bán cá, có thể nhìn thấy như thế chẳng cảnh. Hắn lắc đầu, tỏ vẻ ra là đối độ kiếp người tiếc hận, đáng tiếc còn kém một bước cuối cùng, ta liền có thể tại sinh thời nhìn thấy độ kiếp phi tiên. Trương Vạn Niên nghe sững sờ, cái này không nói chính là hắn a, ta chính là cái kia độ kiếp người a. Chỉ bất quá khi đó lấy tiên đạo ma, phân thần mà thôi. Trong lúc hành động, hắn phát hiện mình đề cử giỏ trúc càng ngày càng nhẹ liền, trên tay mình cũng càng thêm có sức lực. Đề cử vật nặng độ thuần thục, 67/100, khó trách độ thuần thục gấp bội. Lão ông đối Trương Vạn Niên lại bảo trì thái độ hoài nghi. Ngươi lừa gạt một chút thanh niên còn chưa tính, gạt ta cái lao nhân này, đạo hạnh của ngươi không nên quá cạn. Độ kiếp thất bại người là không có nhục thân. Trừ phi, ngươi chứng minh cho ta nhìn. Trương Vạn Niên tính bướng bỉnh cũng bị lão ông thành công kích thích, đến a, ai sợ ai. Trương không muốn, chí đấu thổ phỉ đông. Trương Vạn Niên lấy xuống trên lưng giỏ trúc, một thanh để dưới đất, ánh mắt bên trong tràn đầy hắn tuổi trẻ thời kỳ kiên nạo. Hắn mở rộng cánh tay, trung bình tấn bó chặt, dò xét xuất vân thủ. Bạch hạc lưỡng xí. Sau đó, hắn một cái nghiêng người, đuổi theo dập chân, nhẹ nhàng dương lên, buồn cười động tác trêu đến lão ông liên tiếp bật cười. Huyền Vũ đặng tối. Kỹ xảo cách đấu độ thuần thục kích hoạt kỹ xảo cách đấu độ thuần thục, nhập môn, 2/5, lao đầu khoát tay áo, ra hiệu thiếu niên dừng lại. Hắn thật sự là chưa có xem như thế sức sẹo cách đấu kỹ, chớ nói chi là người này luôn miệng nói chính mình là kia độ kiếp người. Lừa gạt tiểu hài có thể, gạt ta lão đầu, ân. Không được. Hắn ở một bên liên tục vỗ tay, kỹ xảo của ngươi 10 phần đặc sắc, lần sau nhưng không cho đặc sắc như vậy à. Khí trời nóng bức, hắn chỉ muốn nhanh lên trở lại mình thanh lương trong phòng. Cho nên cũng làm như làm việc tốt, khoa người, lại không phạm pháp. Thật không nghĩ đến, khen người thật đúng là khen xảy ra chuyện tới. Trương Vạn Niên cũng rất hưng phấn, sửng sốt không nghe ra lão ông trong lời nói lời ngầm, một thanh liền đem giỏ trúc nhấc lên, hắn chỉ cảm thấy trong tay như là phiêu sợi thô, nhẹ nhàng vô cùng. Đề cử vật nặng độ thuần thục, 85/100, lộ trình chỉ tới gần một nửa, liệt nhật vào đầu gây người buồn ngủ. Cháy bỏng không khí tựa hồ cũng phải nhanh đem hai cái đại nam nhân trong nháy mắt đường hóa. Trùng hợp cách đó không xa chính là kia dưới tán cây, trộm đến một chỗ mát mẻ. Lão ông thực sự đau lòng thiếu niên lực khổ, liền chủ động yêu cầu đến gốc cây hạ tránh một chút. Không có ý tứ a, hai tử, lớn tuổi, đến tìm một chỗ nghỉ một chút. Trương Vạn Niên nhìn lão ông yếu đuối bộ dáng, cũng đi theo hắn đến bên cây ngồi xuống. Phúc, phúc. Hai cái lớn mông trực tiếp ngồi trên đồng cỏ mặt, vừa mới chuẩn bị tựa ở trên cây nghỉ ngơi một hồi, lại cảm giác được phía sau trận trận ý lạnh. Nhìn lại, ba thanh kiếm phân biệt kẹp ở hai người trên cổ. Muốn hỏi cái này ba thanh kiếm làm sao chia? Hai thanh đao xéo xuống mà đi, một thanh khắc gác ở hai người phần gáy, hiện lên hình tam giác thế đối chọi. Không sai, ngươi bây giờ đủ tới, chính là ăn cướp. Lấy tiền, lấy tiền. Hai cái thân hình hèn mọn cũng rất cao lớn, môi dày mập thai đi. Từ phía sau cây phun trào ra, phía sau người kia thanh tuyến to, lại không nhìn thấy hình dạng của hắn. Trương Vạn Niên cùng lão ông trong nháy mắt tiến vào khung cảnh, tứ chi cứng ngắc không thể động, xung quanh có thể nghe được, chỉ có giỏ trúc bên trong những cái kia muốn chạy trốn cá chấm đen đang lịch nước thanh âm. Ba chít chít. Lúc này, hai người cùng những này bọn cá tình cảnh lại lạ thường nhất trí. Hoặc là đào tẩu, hoặc là trở thành đao hạ quỷ. Nhưng lý tính phân tích đến xem, làm sao cũng là cái sau tỷ lệ lớn một điểm. Trương Vạn Niên bắt đầu vận dụng tiếp trước tất cả ký ức, ý đồ vận dụng trí tuệ của mình giải trừ khung cảnh. Lại nhìn một bên lão ông, đã là bị hù sắc mặt trắng bệnh, dưới chân càng là có một cô mang theo mùi thanh lưu. Thấy hai người kinh ngạc bất động, dẫn đầu đại ca hét lớn để hai cái tiểu đệ xoát người. Chân chu điểm, hai tay giơ lên. Gặp Trương Vạn Niên đứng tại chỗ ngẩn người, tiểu đệ hướng phía Trương Vạn Niên chân chính là một cước đông. Không đau, nhưng là đến giả. Trương Vạn Niên trên mặt truyền đến thần tình thống khổ, ta nâng cũng được. Kỹ năng mới thu hoạch được, phân tích thế cục độ thuần thục, nhập môn, 1/10, đầu của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển, bắt đầu tìm tới thuộc về hai người phá để chi pháp. Trang diện bên trên hết thảy năm người, ba cái thổ phỉ, ta, còn có một cái lao đầu. Trương Vạn Niên hết sức rõ ràng, lấy hắn hiện tại mèo ba chân công phu, còn làm không được lấy ít đánh nhiều. Nhưng Trương Vạn Niên là đã sống hơn 1000 năm lão hồ ly a. Đối phó bình thường phàm nhân, hắn vẫn là có biện pháp. Phân tích thế cục độ thuần thục tăng lên bên trong hắn tựa hồ có thể nhấp ra, phía sau cái kia bí ẩn thân ảnh, có thể làm hắn đột phá khẩu. Từng cái đánh tan, phải nghĩ biện pháp phân tán bọn hắn. Hắn nhìn về phía nơi xa, hô to một tiếng, không được. Bọn thổ phỉ nhao nhao kinh ngạc, nắm kéo Trương Vạn Niên đến gần người nghiêm nghị chất vấn, ngươi đang dở trò quỷ gì? Đem tiền giao ra đây, không phải hai người các ngươi hết thảy đều phải chết. Hắn nhìn về phía nơi xa, hình như có không phải không nói ra, túi tiền của ta giống như chính ở đằng kia làm mất rồi, bên trong có chừng cái mấy lượng bạc vụn. Trương Vạn Niên quay đầu thoáng nhìn, trực tiếp đối thoại cái kia dẫn đầu lão đại, các ngươi cũng không muốn vất vả đi một chuyến chỉ là bạch bạch giết hai cái vô dụng người a. Cũng liền ở chỗ này, hắn thấy rõ người kia bộ dáng, thân hình thấp bé, giẫm tại trên tảng đá ngụy trang làm rất cao lớn dáng vẻ. Bất quá là phô trương thanh thế. Người này hẳn là rất tốt đối phó, vậy trước tiên đem hai cái tiểu nhân xử lý sạch sẽ lại nói. Nghĩ tới đây, Trương Vạn Niên khỏe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười lấy lòng. Phân tích thế cục độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến thuần thục 15/100, dẫn đầu lão đại tựa hồ cũng có chỗ dao động, mấy lượng bạc số lượng đã là không nhỏ, chọn vẹn đủ bách tính hơn nửa năm sinh kế. Nhưng nhìn xem Trương Vạn Niên quần áo rách rưới, còn có trước mặt lao đầu bộ này vô năng dáng vẻ, là thật là khó mà tín nhiệm a. Dẫn đầu điện thoại di động vung tay lên, ra hiệu trong đó một cái thủ hạ đi theo Trương Vạn Niên đi tìm túi tiền. Hoa Cường, ngươi đi cùng. Dứt lời, vừa mới đá hắn chân sau đi. Đi lên, mặt mang hung quang nhấc đao nói ra, con thỏ nhỏ, nhanh chóng dẫn đường, cẩn thận ăn ra ra người đào. Trương Vạn Niên một đường chạy chậm, đi tại Hoa Cường phía trước, trong lòng mắng thầm, hôm nay liền để ngươi đến thử lão tử Trương Vạn Niên lợi hại. Nơi này khoảng cách Kim Sa Giang không đến 100 bước khoảng cách, lợi dụng nước chảy xiết, Trương Vạn Niên quyết định làm một cái chuyện. Cuối cùng, hắn là thoát khỏi lưỡi đao khống chế. Loại này cảm giác gáp bách là hắn hiếm khi có được qua thể nghiệm, bởi vì kiếp trước vô địch, có rất ít người có thể chân chính uy hiếp được hắn. Hắn xem như minh bạch loại này từ trên trời rơi xuống dưới mặt đất là cảm giác gì. Dưới cây hai người vây quanh lão ông cười cười nói duy trì có lao đầu không cười nổi, một mặt mướp đắng tướng, ống quần đã ướt đẫm. Lúc này phía sau hắn cá cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, tựa hồ từ bỏ dãy rủa. Lão ông cực sợ Trương Vạn Niên sẽ đem hắn bán sau đó mình bụng trộm chạy đi, cho nên mình cũng phải nghĩ ít biện pháp vì chính mình giải vây. Hắn dùng ngón tay chỉ bên người giỏ trúc. Nếu không hai vị ra, các ngài nhìn, con cá này có phải hay không cũng rất làm được, cho các vị ra no mê mẩy. Có lộc ăn, đi. Được hay không đâu? Hai tay của hắn làm ra an xin hình, chỉ cầu một con đường sống. Dẫn đầu đại ca cũng không phải đồ đần, đối kia giỏ cá cười lạnh một tiếng, có cá, chúng ta chỉ có thể nhét đầy cái bao tử, mà đổi thành một vị đi. Không tự chủ được bắt đầu tiếp lên nói tới. Nhưng có tiền, chúng ta cái gì đều có thể lấp đầy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngậm miệng a ngươi. Đông. Dẫn đầu đại ca tay chân dứt khoát, dứt lời chính là một đao nắm nện ở lao ông phần gãy chỗ lao ông thiên hôn địa ám, một chút liền ngã trên mặt đất. Bất quá cũng tốt, cũng coi là không chết. Kim Sa Giang mở. Đến trong vòng một ngày giang lưu nhất là chạy xiết thời điểm khác, mắt trần có thể thấy bọt nước tại đá ngầm ở giữa bớt. Trương Vạn Niên đứng tại bờ sông, hai tay chống nạnh. Chính là chỗ này. Chương 05. Thủy Sa đoạt mệnh. Trương Vạn Niên nhìn qua trong nước giấu giếm trận trận sắc cơ, trong lòng đã có một bộ hoàn mỹ giết người phương án. Hắn làm bộ tại mép nước lục lọi, một mặt mở mịt hình. Mà bên cạnh Hoa Cường cũng ngồi sụp xuống, thanh đao gác ở trên cổ. Tiểu tử ngươi đừng cho ta cả hoa xuống a. Lao tử kiên nhẫn có hạn. Phi. Hắn hướng phía bên cạnh trong đống loạn thạch gắt một cái đàm, ánh mắt lại rất nhanh về tới Trương Vạn Niên trên thân. Phân tích thế cục độ thuần thục 30/100, Trương Vạn Niên đã là một cái thành thục mưu đầu người. Đột nhiên, hắn nhất kinh nhất sạng, đối trong nước lớn tiếng hô hào, là ở chỗ này. Hắn dùng tay liều mạng hướng phía giang lưu trung bộ chỉ quá khứ, nhưng trên thực tế tình huống bên trong căn bản thấy không rõ. Hoa Cường đi theo hắn phương hướng nhìn lại, không có cái gì. Nhưng vì không cho hắn cảm thấy mình là cái thằng ngốc, hắn gật đầu nói nhỏ, ừm, ở nơi đó a. Dù sao hắn sẽ không mình xuống nước đi lấy, nếu là người này đuổi nghịch mình, sẽ đao chặt người này là được. Đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian. Đại ca, ngài theo ta xuống tới cùng đi lấy đi, ta sợ hãi. Trương Vạn Niên gương mặt rất tự nhiên run rẩy 2-3 lần. Thứ Hoa Cường thị giác nhìn ra được, hắn là thật sợ hãi. Đây là hắn bước đầu tiên cờ, lập nhân thiết. Nhưng rất không may chính là, Hoa Cường là cái vịt lên cạn, lâu dài ổ cư sơn trại hắn chỗ nào hiểu được cái gì là nước cá, lại cúi người nhìn về phía cái này sóng ngầm phun trào nước sông, hạ thân của hắn không khỏi run lên bần bật. Hắn lắc đầu, dựng lên trường đao đối Trương Vạn Niên, hướng phía trong nước khoa tay. Ngươi, xuống dưới. Trương Vạn Niên cũng lắc đầu, bày trên mặt đất không chịu xuống dưới. Không được. Ca, ta thật không được. Đối mặt với như thế mềm yếu thiếu niên, lại thêm khí trời nóng bức, hắn thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Ta tới ngươi đi. Hoa Cường đá mạnh một cước hướng Trương Vạn Niên lưng, một cái lảo đảo, hắn giả bộ chống đỡ không được, thuận thế lăn nước vào bên trong. đây là bước thứ hai cờ. Như thế vẫn chưa đủ, phần diễn 10 phần Trương Vạn Niên còn trình diễn một cái cho rơi xuống nước tiểu đoạn. Hắn trong nước không tự chủ được bay nhảy, tay chân loạn lắc không. Ta, cứu mạng a. Từ ngực. Theo liên tiếp bọt khí hiện hiện, Trương Vạn Niên biến mất ở trên mặt nước. Sao gọi một cái đáng thương đến? Hoa Cường kinh ngạc đứng tại bên bờ, mãnh liệt thủy triều đuốt dòng sông trung bộ đáng ngầm, tràn ngập tại trong đầu của hắn. Đồng thời, một thanh âm từ trong đầu của hắn xuất hiện. Cái này nếu là giao không được chiến lệnh, trở về khẳng định là phải bị lao đại cùng đánh. Hắn đột nhiên nhớ tới trong sông mấy lượng bạc, đầy đủ để hắn tại cái khác địa phương vượt qua một đoạn thời gian cuộc sống an ổn. Tham niệm đồng thời cũng đang điều khiển lấy hắn. Hắn sinh ra nuốt riêng ý nghĩ. Trên mặt sông trầm tĩnh không khỏi hắn nhiều do dự nửa phần. Vì sinh hoạt, liều mạng. Hoa Cường một chó đào thức, lao thẳng tới nào nhập vào mặt nước, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cái này dẫn đến hắn vừa mới tiến nước liền bị sặc đến khó mà hô hấp. Khụ khụ. Hoa con, ngươi ở đâu? Trương Vạn Niên tiềm phục tại đáy nước, tựa như một con ẩn nút thật lâu thủy xà. Thủy tính tiếp tục tăng trưởng bên trong hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu không ngừng tán loạn chân, tựa như một đầu đợi làm thịt heo mập đồng dạng. Rắc rắc. Đi vào nước này bên trong, Trương Vạn Niên gân cốt có thể coi là mở ra. Hắn nhanh chóng tiến lên, bay nào đi lên. Thủy tính tăng cường hắn trong nước tốc độ di chuyển đều bị tăng nhanh không ít, không có qua mấy bước, hắn liền kéo lại Hoa Cường chân. Trên mặt nước, Hoa Cường cảm giác dưới đáy nước có đồ vật gì bắt lấy hắn, hắn hét lớn một tiếng, không phải là đụng tới quỷ nước đi. Cực độ khủng hoảng để hắn không ngừng co rút lấy chân của mình, nhưng hắn càng dãy rủa, Trương Vạn Niên liền càng hưng phấn. Tại dưới nước, thể lực của con người tiêu hao là tại trên lục địa mấy lần. Đạo lý này cũng không hiểu sao. Ngu xuẩn. Hắn dùng sức vặn một cái, thành công đem Hoa Cường tốn vào nước hạ. Phốc xích. Hoa Cường đã mất đi mặt ngoài không khí, con người phóng đại, trong ánh mắt tràn đầy đối nhau khát vọng. Hắn bắt đầu ý đồ khống chế Trương Vạn Niên, nhưng ở đâu là đối thủ của hắn? Chỉ gặp Trương Vạn Niên một cái vòng quanh người, cấp tốc đi tới Hoa Cường phía trên. Một thanh âm trong lòng của hắn mặc niệm lấy, xử lý hắn, ngươi mới có thể còn sống. Nghĩ tới đây, Trương Vạn Niên tất cả chơi liều đều đã vận dụng. Hắn dùng hai cánh tay gắt gao chế trụ Hoa Cường cổ, dùng hết toàn lực hướng phía dưới đẩy đi. Tạp nhạp khí lưu tách ra hắn ánh mắt, dựa vào đối không gian tưởng tượng, Trương Vạn Niên dùng sức nén. Hắn chỉ biết là, chỉ cần lại kiên trì một hồi, cái này rách ra liền sẽ vì hắn hôm nay việc các trả giá đắt. Chết. Nói chung mấy hơi thở thời gian, Hoa Cường trong nước đã mất đi động tĩnh. Theo cá bơi tiêu tán trong Kim Sa Giang, phản phất thành Trương Vạn Niên lò sát sinh. Có ý tứ. Đây là Trương Vạn Niên thế này lần thứ nhất giết người, cũng làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái. Ung ung ung. Hắn quay thân trôi nổi mà lên, quay người hướng phía mặt khác hai cái thổ phỉ vị trí bước nhanh tới. Lạch cạch. Giọt nước rơi xuống đất, chuẩn bị nhanh chóng bốc hơi. Thủy tính độ thuần thục, tinh thông, 350, 500, kỹ xảo cách đấu độ thuần thục, 60, 100, thành công đánh giết đối thủ, thu hoạch được kết xù tăng thêm trải qua vừa rồi đánh nhau, y phục trên người hắn càng thêm tàn phá, để lộ ra hắn như ẩn như hiện tráng kiện cơ bắp. Cái này cũng phù hợp hắn mong muốn, hình tượng càng thảm đạm thì càng dễ dàng gây nên bọn hắn kinh thị. Cái này bước thứ ba cờ là còn lại cái kia nhỏ đi, chỉ cần đem hắn diệt trừ, còn lại cái kia lão đại hẳn là rất tốt đối phó. Phải dùng tốt Hoa Cường thân phận đem một cái khác dẫn tới. Dưới cây, lão ông vẫn tại trên mặt đất nằm yên lặng, tựa như chết đồng dạng. Dẫn đầu lão đại có chút không lớn kiên nhẫn, ngập cái nhánh cây chửi, sao có thể đi lâu như vậy? Bà Mạnh, ngươi thấy thế nào? Cái thứ hai đi. Bà Mạnh lại không biết trả lời như thế nào, chỉ là một mặt cười làm lành. Hắc hắc. Không xong. Đúng lúc này, Trương Vạn Niên hoảng trương chạy tới, sắc mặt khẩn trương, giống như xảy ra cái gì không tốt sự tình. Lại nhìn phía sau hắn, không có đi theo người. Dẫn đầu lão đại hiển nhiên có chút gấp, hắn lớn tiếng nói ra, đi theo người kia đâu? Trương Vạn Niên thở hổn hển, không kịp nói chuyện, chỉ là xoay người tại kia thở phì phò. Ta có một tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu, ngươi nghe cái nào? Dẫn đầu lão đại, đừng mẹ nó nói nhảm, mau nói cho ta biết. Tin tức tốt là, bạc tìm được, liền kẹt tại Kim Sa Giang trong khe đá. Đối diện hai người cùng kêu lên hỏi, kia tin tức xấu đâu? Tin tức xấu là, huynh đệ của các ngươi Hoa Cường chân cùng túi tiền của ta cùng một chỗ bị kẹt tại trong khe đá. Trương Vạn Niên nhìn về phía một bên nằm dưới đất lao ông, manh kinh. Nhưng nhìn kỹ, bên người không có vết máu, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy truyền đến tiếng ấy. Không có việc gì liền tốt. Hắn giãn nhẹ một hơi, trên mặt nhưng vẫn là y nguyên lo lắng. Lại đến người, chúng ta cùng một chỗ đem bạc cùng người mang về. Dẫn đầu đại ca tự định giá một phen, ngày bình thường Hoa Cường công phu xem như thổ phỉ bên trong tương đối cường hãn, nếu có thể vây khốn hắn, cũng chỉ có thể là nước. Hắn buông lòng cảnh giác, vung tay lên, bảo Mạnh, ngươi cùng hắn đi. Rõ. Trương Vạn Niên xoay người lần nữa rời đi, trên mặt hiện ra cực kỳ dữ tợn mỉm cười. Cái thứ hai. Kỳ hỉ. Chương 06, dưới cây đại loạn đấu một cái khác thằng xui xẻo, Bảo Cường, thân hình so Hoa Cường muốn thấp bé không ít, so Trương Vạn Niên càng là một cái dây mướp một cái bí đỏ. Thân hình bên trên đã có ưu thế, lại thêm tăng trưởng kỹ xảo cách đấu độ thuần thục. Hắn có chút muốn nếm thử cận thân cách đấu chiếm được ưu thế. Cùng một cái xáo lộ nếu như sử dụng hai lần, không phải là phong cách của hắn. Trương Vạn Niên câu được câu không cùng hắn tán gẫu, ý đồ phân tán Bảo Cường lực chú ý đại ca, ngài có chỗ hôn phối sao? Đông. Bớt nói nhảm. Lại là quen thuộc một cước. Trương Vạn Niên một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn phát hiện hai cái này huynh đệ đều thích vô cùng dùng chân đá người. Bước thứ ba cờ. Bắt đầu. vẫn là Kim Sa Giang bờ quen thuộc chỗ cũ. Lúc này sóng gió đã thoáng bình tĩnh một chút, hai người tới bờ sông, mở mịt canh gác lấy, người đâu, Bảo Cường để phòng tầm trong nháy mắt đạt tới cực hạn, hắn nhấc lên trường đao gác ở Trương Vạn Niên trước người, vốn gối đỉnh quá khứ. Nhưng hắn không có chút nào e ngại, che miệng, nhắm ngay trong nước sông bộ một cái đá ngầm khoa tay lấy, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lãng phí thời gian. Lúc này, Hoa Cường bởi vì đã tử vong, tại mặt nước hơi lộ ra một chút thân thể. Bảo Cường lờ mờ có thể nhìn thấy dưới nước một đám bóng đen, trong nháy mắt mất hồn, bắt đầu hoảng loạn lên. Hắn rất là quen thuộc, đó chính là hắn sớm chiều làm bạn hảo huynh đệ Hoa Cường. Trường đao rơi xuống đất, hắn một mặt mờ mịt, nhưng bản năng để Bảo Cường dậm chân muốn đi cứu, lại bị Trương Vạn Niên ngăn lại. Trừ bỏ vũ khí, Bảo Cường trước mặt Trương Vạn Niên đơn giản chính là yếu ớt không chịu nổi. Ngươi cản ta làm gì? Làm gì? Muốn ngươi chôn cùng. Dứt lời, Trương Vạn Niên chợt chính là một quyền đập tới, bay thẳng Bảo Cường mặt. Đông. Bảo Cường trong lúc nhất thời mắt nổi đom đóm, không nghĩ tới cái này phổ phổ thông thông một cái gai nhỏ đầu bách tính vậy mà cũng có như thế lực lượng mạnh mẽ. Hắn theo bản năng muốn đi nhặt lên đao, lại bị Trương Vạn Niên vượt lên trước một bước. A. Tay nâng đao rơi một cánh tay từ Bảo Cường thân thể chỗ thoát ly. A. Hắn phát ra thống khổ rên rỉ, càng là thống khổ, Trương Vạn Niên càng là hưng phấn. Ta không thích lắm tra tấn người, cho ngươi đến thống khoái a. Giọng nói vừa dứt, chợt chính là một đao đâm tới, Bảo Cường bị mất mạng tại chỗ. Hắn nhấc lên Bảo Cường thi thể, tay cầm vật nặng độ thuần thục tăng lên bên trong một cái lần sau, lại hướng phía trước vung đi, người sống sờ sờ cứ như vậy bị ném tiến trong nước. Bảo Cường, Hoa Cường hai huynh đệ cũng coi là tụ thủ, kết cục không kém. Trương Vạn Niên tâm hài lòng đến, lần nữa trở về. Một bước cuối cùng cờ. Thông sát, kỹ xảo cách đấu độ thuần thục, tinh thông, 100, 500, đánh giết đối thủ, độ thuần thục tăng thêm để cử vật nặng độ thuần thục, tinh thông, 100, 500, độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 3, 500, đến bây giờ hắn xem như minh bạch, chỉ cần mình có một hạng năng lực đạt tới tinh thông trình độ, liền có thể gia tăng độ thuần thục đẳng cấp. Bất quá cái này, đẳng cấp cái gì, hắn còn không tính quá rõ, còn phải nghiên cứu thêm một chút. Việc cấp bách là giải trừ nguy cơ. Lần này, hắn quyết định đường vòng mà đi, từ phía sau cây đánh lén dẫn đầu đại ca, sau đó nhất cử cầm xuống. Trương Vạn Niên mang lên Bảo Cường lưu lại đao, lặng lẽ từ trong rừng cây nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh, quen thuộc gốc cây kia lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng lúc này ưu thế đã dần dần hướng Trương Vạn Niên một phương nghiêng về. Thổ phỉ một đám chỉ còn lại cái thấp lại áp chế dẫn đầu lão đại. Hừ hừ, thắng lợi trong tầm mắt. Hắn quất thân nhiếp bước mà đi, vòng quanh dưới cây lượn một vòng lớn. Dẫn đầu lão đại tựa ở bên cây đứng đấy, thoạt nhìn là đang ngủ gà ngủ gật. Lão đầu vẫn như cũ nằm trên mặt đất, bản bản chính chính. Lão nhân này là thật có thể giả chết ta, hắn lau một vệt mồ hôi lạnh. Bất quá cũng tốt, an phận đồng đội dù sao cũng so lung tung dậy vỏ đem mạng mất mạnh. Hết thể đều đang hướng phía thuận lợi phương hướng phát triển. Trương Vạn Niên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý 10 bước, 5 bước, 3 bước, còn có 1 bước. Trương Vạn Niên cẩn thận từng ly từng tí, thở mạnh cũng không dám một chút, thẳng đến thấy được kia dẫn đầu đại ca bằng phẳng cái hốc, hắn ngừng. Hắn chậm rãi nâng lên trường đao, nhắm ngay dẫn đầu đại ca đầu lâu, xác định vị trí không sai về sau, nhanh chóng hướng phía trước đâm tới. Thử, không nghĩ tới dẫn đầu đại ca lại có thể theo bản năng ngăn cản tới, hóa giải hắn ám sát. Người nào? Dẫn đầu đại ca vẫn là kịp phản ứng, cấp tốc xách đao cùng Trương Vạn Niên giằng co. Nhìn thấy trong tay hắn cầm Bảo Cường đao, trong lòng cũng đại khái có số. Tiểu tử, đầu óc vẫn là rất tốt làm, nhưng là đáng tiếc, bước cuối cùng này, ngươi đi lầm đường a. Dẫn đầu đại ca nhanh chóng chuyển động lưỡi dao, trong không khí hô hô rung động. Trương Vạn Niên nhìn tính vạn tính không nghĩ tới, mặt này trước dẫn đầu đại ca, lại là cái dùng đao cao thủ, mà mình chỉ là sẽ bổ ngang đâm thẳng rau xanh. Xong, bày ra đại cục tại bước cuối cùng này thất bại trong gang tấc. Hai tay của hắn cầm đao, thần sắc lạnh lùng. Nhưng đối diện phỉ nhân lại là nhìn ra sự yếu đuối của hắn. Tiểu tử, sẽ không dùng đao a? Chờ ngươi cùng lão đầu dưới mặt đất gặp gỡ thời điểm, hảo hảo học kiến thức cơ bản. Dứt lời, dẫn đầu đại ca dậm chân tiến lên, hiện lên rắn trạng vùng vẫy trường đao. Trương Vạn Niên xách đao đi cản, lại chấn cánh tay tê dại. A, thu hoạch được năng lực mới, đao đao độ thuần thục, nhập môn 2/10, hắn hiểu được. Nếu như muốn chiến thắng đối phương, đó chính là muốn bắt thời gian đi hao tổn. Đợi đến độ thuần thục cao lên, liền có đầy đủ kỹ xảo cùng chống lại. Trương Vạn Niên ngược lại sử dụng bảo thủ tư thế bảo vệ mình, dựng lên trường đao ngăn cản dẫn đầu đại ca tam liên bổ. Chặt, cạch, lại chặt, lại cạch. Ba. Trong lúc nhất thời, Trương Vạn Niên chống đỡ không được, thân đao bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, một mực ở vào rơi dây trạng thái lão ông thức tỉnh. Nhìn trước mắt hai người đánh nhau chẳng cảnh, hắn nhất thời có chút không phân rõ đầu não. Hắn quyết định tiếp tục bảo trì cái này tư thái, phòng ngừa mình bị bất kỳ bên nào nội thương. Xoay người nhìn lại, giỏ trúc bên trong cá cũng bắt đầu táo động. Bay nhảy, bay nhảy. Bọn chúng vừa đi vừa về nhảy lên, ý đồ chạy ra giỏ trúc. Lão ông quyết định làm những gì? Một bên khác, Trương Vạn Niên nhanh chóng nhặt lên đao, cùng dẫn đầu đại ca kịch liệt đối kháng, một bên rằng có hắn còn một bên trào phúng, ý đồ thu hoạch càng nhiều tiến công, từ đó tăng trưởng mình độ thuần thục. Cũng bất quá như thế mà, có phải hay không chưa ăn cơm a? Cạch, cạch, cạch. Đao, độ thuần thục, 20, 100, hắn đã có thể sử xuất đơn giản một chút thao tác cùng đối phương vật nhau, nhưng hiển nhiên đó có thể thấy được, vẫn là tồn tại rất lớn kỹ thuật chênh lệch. Dù sao độ thuần thục chỉ có thể giúp hắn đề cao vũ khí thuận tay trình độ, đao pháp cái gì còn phải dựa vào chính mình suy nghĩ. Mắt thấy dẫn đầu đại ca từng bước ép sát, Trương Vạn Niên thật sự là không có cách nào, lâm vào cục diện bế tắc. Ngay tại một bên khác, Lão ông đầy ngập nhiệt huyết trong nháy mắt đốt lên, cũng không biết là ai cho hắn dũng khí. Không thể có cấp mà chờ chết. A nha. Lão ông cấp tốc đứng dậy, hướng phía một phương hướng khác xuất phát. Hắn hét lớn một tiếng, nhanh chóng chạy đến giỏ trúc bên cạnh, đem cá chấm đen một mạch toàn bộ ngã trên mặt đất. Phúc. Ba. Cá chấm đen thoát ly giỏ trúc, bắt đầu ở trên mặt đất điên cuồng lăn lộn. Cái này máy động phát tình huống trong nháy mắt hấp dẫn hai người chú ý. Trương Vạn Niên bắt lấy khe hở, cùng lao đầu bắt đầu treo lên phối hợp, trào phúng cũng liền càng thêm lợi hại. Ngươi là cầu thí dẫn đầu đại ca, bọn thủ hạ đều bị ta giết, ngươi chính là cái phế vật. Trương Vạn Niên trào phúng để dẫn đầu đại ca tức giận lên đầu, bước nhanh hướng phía trước sách đao liền muốn chém tới. Dẫn đầu đại ca giơ chân lên, lộ ra cực lớn khe hở, nhưng là có thể dự phán đạt được, hắn sắp đến Trương Vạn Niên nửa bước xa. Ngay trong nháy mắt này, cờ giác, lao đầu nắm lên mấy từng cái cá chấm đen chính là hướng phía dẫn đầu đại ca dưới chân ném qua đi. Siêu, một đầu cá chấm đen tinh chuẩn rơi vào đại ca sắp chỗ đặt chân, hắn dùng sức đặt mạnh, cá chấm đen chất nhảy khiến cho hắn mất đi cân bằng. Một cái chân trượt, dẫn đầu đại ca bị hất tung ở mặt đất nhưng trong tay vẫn là gắt gao nắm chặt trường đao, đây là hắn bảo mệnh vũ khí. Không được qua đây, đều mẹ nó đừng tới đây. Chương 07, lão đầu này quá thần đầu mặt quỷ trông thấy trước mặt chật vật như thế dẫn đầu đại ca, nguy cơ xem như giải trừ hơn phân nửa. Nhưng người này không ngừng vung vậy trường đao, cũng là khó mà tới gần. Lúc này, lão ông đối Trương Vạn Niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, miệng bên trong lẩm bẩm cái gì? Căn cứ môi ngữ có thể suy đoán ra đến, hắn nói là, nhìn, ta, thao, cái gì, làm, nói lời tạm biệt chỉ nói một nửa a. Lao ông trên mặt đất chạy, đạp trên cá chấm đen cùng cá chấm đen ở giữa khe hở, hướng phía dẫn đầu đại ca phương hướng ném đồ vật. Cái gì cá chấm đen, cục đá, trên mặt đất tùy tiện bắt lại một thanh sám, tất cả đều cho hắn hầu hạ lên. Từ từ, hắn ánh mắt mơ hồ không rõ, chung quanh cá chấm đen không ngừng nhảy lên, làm cho hắn mười phần chật vật. Hắn chưa hề được chứng kiến như thế hèn hạ đối thủ, không chính diện đối kháng, quả thực là ra một chút ám chiêu, tổn hại chiêu. Dẫn đầu đại ca muốn đứng dậy đi đánh, nhưng một đầu khác Trương Vạn Niên lại liên tiếp dùng đao quấy rối, chính là không trực tiếp tiến công. Đến một lần, hắn thể lực ngay tại không ngừng bị tiêu hao. Nhìn thấy đối thủ thời gian dần trôi qua mất đi năng lực chống cự, lão ông tay mắt lênh lẹ, bước nhanh nhấc lên giỏ trúc. Ta cút mẹ mày đi a. Nắm đúng thời cơ, nhắm ngay dẫn đầu đại ca chính là một cái bạo chủ. Người, đao, trong nháy mắt bị giỏ trúc nuốt ở bên trong, chỉ còn lại hai cái đùi không ngừng động đậy. Giỏ trúc bên trong mùi hôi thối để dẫn đầu đại ca liên tục buồn nôn. Oa, có thể nhìn ra được hắn buổi sáng hôm nay cơm nước không tệ. Ba, ba, ba. Một phen giãy giụa về sau, dẫn đầu đại ca quay về tự do, giỏ trúc bị hắn đánh cho hiếm nát. Tập trung nhìn vào, trước mặt chính là đỡ đao tại trước Trương Vạn Niên cùng lão đầu, một người cầm đao, một người trong tay giơ một đầu cá chấm đen, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Lúc này, đã dung không được hắn phản kháng, hắn cũng biết, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Mặc dù đầu hàng nhận sợ kiểu đoạn đã không phải là lần thứ nhất, nhưng lần này, hắn muốn sống sót. Tại một lần kịch liệt hô hấp về sau, tê à, dẫn đầu đại ca một cái đứng dậy, cấp tốc tiến lên trước tới. Hai người trở tay không kịp. Cẩn thận. Cách. Trường đao rơi xuống đất, dẫn đầu đại ca gọn gàng mà linh hoạt, đều nhịp quỳ giảm xuống hai người trước mặt, lúc này thân thể so đông còn mềm. Hai tay của hắn kề sát đất, một bộ thành kính trạng, hai vị gia, ta sai rồi. Ta có mắt không biết cô Tô Sơn, không biết hai vị gia bản lĩnh siêu quần, sinh lòng ý đồ xấu, là chúng ta xuất sinh. Các gia gia coi như ta là cái rắm, thả ta đi. Trương Vạn Niên thuận thế đem dẫn đầu đại ca buông xuống đao đá phải tại chỗ rất xa. Ba. Hắn gặp thêm loại này yếu thế sau đó làm đánh lén tài mạng hai, cho nên có thể suy nghĩ nhiều một bước là một bước. Lão ông chưa tỉnh hồn, phát hiện trong tay còn gắt gao nắm nuốt trên đất cá chấm đen, khí liền không đánh một chỗ tới. Cầu vật. Đông. Hắn bỗng nhiên hất lên, cá chấm đen thẳng tắp nện ở dẫn đầu đại ca trên mặt, lưu lại một đầu tông hát sắc ướp. Hát ấn. Cá chấm đen, ta đã làm sai điều gì? Nhìn thấy hai người khí diễm chính thịnh, dẫn đầu đại ca cũng không dám phản kháng, chỉ là liên tục cúi đầu, muốn bao nhiêu ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Hắn tại tận khả năng vì chính mình tranh thủ một chút sinh tồn không gian. Lão ông nhìn xem Trương Văn Niên, ngươi làm chủ đi, người này xử trí như thế nào? Hỏi ai đều đừng hỏi Trương Văn Niên, muốn hỏi chính là một chữ: giết. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là ở cái loạn thế này sinh tồn trọng yếu phát tác. Trương Văn Niên khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên vẻ mỉm cười, hắn khoát tay áo, vân đạm phong kính nói: người xoay người sang chỗ khác, hướng phía rời xa nơi đây phương hướng đi thẳng. Hôm nay ngươi coi như chưa thấy qua chúng ta, về sau ngươi cũng không cần gặp lại chúng ta. Dẫn đầu đại ca nghe lời này có thể nói mừng rỡ, dùng hai cái huynh đệ tính mệnh đổi lấy mình sống tạm. Cái này mua bán hắn thấy giá trị. Hắn cuống quýt giật đầu, biểu thị đối Trương Vạn Niên lòng cảm kích. Tạ ơn, hai vị gia. Hắn chậm rãi bỏ dậy, chuẩn bị rời đi. Lão ông ở bên cạnh lông mày siết chặt, phát giác sự tình cũng không đơn giản. Hắn nhìn về phía Trương Vạn Niên, Trương Vạn Niên về lấy hắn một cái giống nhau ánh mắt. Trương Vạn Niên lấy môi nhẹ nhàng gặp lấy, nhìn ta thao tác. Đang lúc dẫn đầu đại ca quay thân, chuẩn bị rơi chạy thời điểm, Trương Vạn Niên cầm trong tay trường đao dùng tốc độ nhanh hơn chạy tới. Uy, ngươi có cái gì không có cầm? Dẫn đầu đại ca bỗng nhiên quay đầu, siêu, lại phát hiện mình ăn Trương Vạn Niên một đao. Bén nhọn lưỡi đao trong nháy mắt xé mở hắn thân thể, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi không thôi. Ngươi, hắn đến chết cũng không thể minh bạch, mình đụng tới đối thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Giơ tay chém xuống, Trương Vạn Niên lui lại trở về, mang theo mỉm cười nhìn xem lão ông. Giải quyết á? Nhưng lão ông sắc mặt lại như là mây đen thảm đạm. Ngươi đao cho ta mượn một chút. Cái gì? ta nói, đao cho ta mượn một chút. Trương Vạn Niên có chút bị lão ông quái dị cử động bị dọa cho phát sợ, nhưng hắn nói cũng liền đành phải làm theo. Đối với lão ông, hắn vẫn là còn có tín nhiệm, dù sao cũng là bạn cùng chung hoàn nạn. Đây, thấy kia dẫn đầu đại ca còn treo một hơi, lão ông lửa giận lần nữa dâng trào. Các người đam xuất sinh này, đều nên xuống địa ngục. Dứt lời, lão ông hai tay cầm đao, tại dẫn đầu đại ca trên thân vừa đi vừa về chém vào. Lập tức, trên mặt đất bay ra khỏi một đóa sán lạn huyết liên hoa. Lão ông ngậm lấy nước mắt, chỉ là cúi đầu. Chính là đám xuất sinh này, hủy nhà của ta, thê tử của ta, chính là tại lao động thời điểm bị thổ phỉ ngược sát. Còn có nữ nhi của ta Thú Nga, cũng bị đám xuất sinh này mang đến Thanh Phong trại. Sinh tử chưa biết, mặc dù không phân rõ đến cùng có phải hay không cùng một đám người làm sự tình, nhưng hắn đôi rắn chuột một ổ thổ phỉ đoàn đội luôn luôn mang theo một cố cơ hồ điên cuồng phẫn hận. Cho nên đây cũng là vì cái gì hắn có thể lấy dũng khí đối kháng thổ phỉ nguyên nhân. Thanh Phong trại chữ này tại Trương Vạn Niên thế giới bên trong xuất hiện. Ngươi nhìn, đao này trôi bên trên gió chữ, là bọn hắn Thanh Phong trại đánh dấu, trại bên trên người việc gác bất tận, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lạm sát kẻ vô tội. Nếu là thế gian này thật có thần tiên, ta hy vọng hắn có thể một đạo thiên lôi bổ nát đám này cậu nương dưỡng đồ vật. Trương Vạn Niên một mặt cười khổ, nếu là hắn ngày đó có thể lại chuyên tâm một điểm, nói không chừng có thể thực hiện lao ông mộng tưởng. Làm chuyện xấu về sau, chuyện quan trọng nhất chính là muốn thanh lý hiện trường. Trương Vạn Niên cùng lao ông dùng chân kích thích trên đất hổ, dùng để che giấu vết máu. Trên đất cá trước hết thả một chút, đợi chút nữa lại đến xử lý. Đề cử vật nặng. Trương Vạn Niên nhấc lên dẫn đầu đại ca thi thể, nhưng phát hiện cái đồ chơi này đã không có biện pháp giúp hắn gia tăng độ thuần thục, bởi vì thật sự là quá nhẹ. Cả người ngắn nhỏ tựa như gầy yếu khô khan đồ ăn đồng dạng. Hắn nhấc lên dẫn đầu đại ca, đi theo lão ông cùng một chỗ hướng phía Kim Sa Giang vị trí đi đến. Trên đường đi, lão ông tâm tình một mực đê mê, túi đầu cũng không nói chuyện. Trương Vạn Niên ý đồ an ủi lão ông, rất xin lỗi biết những việc này, nếu có cơ hội, ta giúp ngài hỏi thăm một chút nữ nhi sự tình đi. Năng lực mới thu hồi được, nói chuyện kỹ xảo độ thuần thục, nhập môn, 2/10, năng lực này Trương Vạn Niên tạm thời còn không có quá tác dụng lớn chỗ, cho nên không có tiến hành quá nhiều thăm dò. Lão ông cười nhạt một tiếng, mặc dù đã là quá khứ mây khói, nhưng người nhà vĩnh viễn là hắn sâu nhất đau nhức. Hai tử, chờ ngươi về sau thành ra, ngươi liền sẽ rõ ràng. Trương Vạn Niên bắt đầu ước mơ, nhà. Ta sẽ có nhà sao? Kim Sa Giang mở. Nước sông đã bình tĩnh lại, trên mặt nước hiện ra hai cái huynh đệ, Hoa Cường, Bảo Cường thi thể. Bọn hắn tại trên nước nâng lên hạ xuống, sắc mặt đã trở nên tuyết trắng. Trương Vạn Niên đem trong tay dẫn đầu đại ca đưa cho lão ông, lần này, ngươi tới làm chủ đi. Lão ông từ trong tay của hắn tiếp nhận thi thể, đến hắn trong tay liền bắt đầu trở nên có chút nặng nề. Hắn khẽ cắn môi, hai tay kéo lấy dẫn đầu đại ca. Trong lúc lơ đãng, hai người đối mặt một chút, nguyên lai là người này chết không có nhắm mắt lại. Lão ông càng thêm tức giận, đối dẫn đầu đại ca chính là một bà tử. Ba, mắt khép lại. Người một nhà, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Siêu, lão ông thuận thế hất lên, dẫn đầu đại ca thi thể cũng bị ném đến Kim Sa Giang bên trong, đá ngầm ngăn cản phía dưới, ba người chất thành một đống. Nâng lên hạ xuống, rất là hài hòa. Chờ từng tới mấy ngày cua nát thời điểm, bọn cá liền sẽ đem bọn hắn ăn hết. Lão ông ngồi xổm ở bờ sông rửa tay, Trương Vạn Niên cũng đi theo dặn, khu trừ một ngày đến nay góp nhặt sát khí. Lão bá, ngươi sợ a? Sợ cái gì? Giết người. Lão tử chết còn không sợ, còn sợ giết người? Trương Vạn Niên phát hiện lão đầu hạ bộ nước động, trêu ghẹo nói ra, vậy ngươi thế nào sợ tè ra quần? Lão đầu đội vàng vì chính mình giải bày nói, ta đây là mùa hè ra mồ hôi, ngươi biết cái gì? Chương 08, lão ông độc nhất vô nhị bí tịch đơn giản xử lý một chút tàn cuộc, một ngày cũng đã đến lệnh muộn giai đoạn. Thảm đạm trời chiều vô lực treo ở bầu trời, phóng thích ra nhàn nhạt ấm áp. Lúc này xung quanh đã là 10 phần mát mẻ. Hai người về tới nguyên lai nghỉ ngơi dưới gốc cây kia, cũng là bọn hắn bị cưỡng ép gốc cây kia. Đánh nhau vết tích đã bị hai người thanh lý 10 phần sạch sẽ, hoàn toàn nhận không ra nơi này đã từng phát sinh qua một trận bật lộn. Nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, trên đất cá đã chết không sai biệt lắm, có mấy cái thông minh nhảy tới trên đồng cỏ, cái này khiến bọn chúng có thể may mắn còn sống sót. Nhưng cuối cùng vẫn muốn rơi vào hai người bụng. Dù sao đều là cái chết. Trương Vạn Niên dùng vòng tay ôm số lượng không nhiều mấy đầu cá chấm đen, đây là bọn hắn bữa ăn tối hôm nay. Mà lão ông thì đi ở phía trước dẫn đường. Hai tử, hôm nay thật là kích thích. Lão phu hành tẩu giang hồ hơn 60 năm, chưa từng làm như thế hỗn đản. Nhưng lại như thế chuyện kích thích. Trong miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm, còn không có tử vừa mới cuồng hoan bên trong chập tới. Giết người, giết người. A ha ha ha, hắn khoa tay múa chân, tái diễn vừa mới anh dũng biểu hiện. Trương Vạn Niên chẳng qua là cảm thấy lão đầu này đáng yêu, nhưng cũng xác thực rất dũng cảm. Lão ông quay đầu thoáng nhìn, giống như là nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, còn không có hỏi qua, tiểu tử, ngươi tên gì nha? Tiểu sinh Trương Vạn Niên, ngươi gọi ta Vạn Niên liền tốt. Lão ông tiếng trầm cười một tiếng, như thế cái dễ nuôi danh tự. Trương Vạn Niên tức giận đến nói không ra lời, nhưng đầy đủ nghe được hắn trong lỗ mũi xuất khí thanh âm. Lão đầu đột nhiên trở lại, dựng thẳng lên một ngón tay, Trương Vô Kỵ. Tên của ta, đương nhiên, lão nhân gia tộc danh ngươi không thể tùy tiện đều à, gọi ta Trương Bá liền tốt. Trong mắt hắn, lão đầu mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng còn mang theo một loại nhảy thoát thuần chân. Có lẽ, đây chính là phàm nhân chất phát khoái hoạt. Lại là một đường tâm tình, hắn đối với mình cái này bạn vong niên rất là hài lòng. Dù sao một đường tu hành đến, hắn đã thật lâu không có cùng những người khác nói chuyện qua. Lần trước cùng người nói chuyện, vẫn là 80 năm trước. Một canh giờ sau, đi thật là xem như lâu a. Trước mặt một tòa đơn giản, dùng tảng đá đắp lên thành phòng nhỏ tại trọc trên đất trống vô cùng dễ thấy. Phong nhỏ đối mặt với là một mảnh thanh tịnh bình tĩnh hồ nước. Bọn hắn đối diện trời chiều, đừng đề cập có bao nhiêu sáng lạ. Nhưng hai người đã không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Bận rộn một ngày, Trương Vạn Niên cảm giác mình có chút mỏi mệt, trứng lăng lăng an vị trên mặt đất. Này nha, hắn ôm cá chấm đen, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lão ông, "Chư bá, ta cái này còn chưa tới à? Đều đã lâu như vậy." Nhưng lão nhân trước mặt nhưng vẫn là tinh thần hoạch nhấp nháy, lâu dài buôn tẩu tại bờ sông cùng mình Phong nhỏ, có khi sẽ còn buôn ba tiến về ngoài 50 dặm giang nam thành, lão ông đã sớm rèn luyện ra cực kỳ ngạo nhân thể lực. Có lẽ đây chính là phàm nhân bản độ thuần thục bảng. Kiên trì mới có thể sinh xảo. Lão đầu xoay người rực rỡ cười, đối phòng phương hướng khuất thân một chỉ. Mời đi, đại thiếu gia của ta. Trương Vạn Niên một chút liền đứng lên. Siêu. Hắn ôm cá chấm đen, bước nhanh hướng phía trong phòng chạy tới. Một mảnh đen kịt. Xoạt. Xoạt. Lão ông lợi dụng phòng đá đánh lửa, đốt lên trong phòng ngọn nến, trong phòng tầm mắt có thể thấy rõ ràng. Tốt một cái duy ta đạo đức cao sang. Trương Vạn Niên không khỏi cảm thán, trước mặt nhỏ hẹp trong phòng mặc dù không gian nhỏ hẹp, lại cái gì đều đầy đủ. Treo trên vách tường một chút sinh hoạt hàng ngày vật dụng, mà đối mặt với giường gỗ nhìn cũng vô cùng thoải mái. Hoa. Một bên khác vách tường thế mà bị lão ông tạc ra tới một cái hố, bên trong tồn phóng hắn thay giặt quần áo. Suy nghĩ lại một chút ngoài cửa thanh tịnh thanh tuyển, nếu là ở chỗ này, mỗi ngày liền tự mình một người, cũng là rất thích ý. Đây đều là chính ngươi dựng lên tới sao? Ừ, lão đầu đối với mình phi thường tự hào, giơ ngón tay cái lên. Nghỉ ngơi đi, ta đi đỡ lửa. Lão ông ra hiệu Trương Vạn Niên nghỉ ngơi một hồi, liền nhanh chóng đi ra cửa bên ngoài. Trương Vạn Niên cảm thấy mình quần áo trên người rách rưới, lại lây dính rất nhiều thị sát chi khí, cứ như vậy nằm tại trên giường của người khác có chút không đại lễ mạo. Hắn tìm cái tới gần tường cạnh góc ngồi xuống, mang theo mọi mệt, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Khó khè, khó khè. Trong phòng truyền đến mài cưa to lớn tiếng ấy. Hắc hắc hắc. Tiểu tử ngốc này. Lão ông từ phòng sau củi lửa đống nhặt chút củi lửa, đem cá chấm đen mở ngực một bụng, móc ra nội tạng, phá cạo bảy phiến. Sau đó đặt ở trên tảng đá, buổi tối hôm nay hắn chuẩn bị đơn giản làm cá nướng. Hắn ngồi chung một chỗ tương đối cao trên tảng đá, chờ đợi Trương Vạn Niên nghỉ ngơi kết thúc. Cái này nhất đẳng, chính là hai canh giờ quá khứ. Khó khè. A. Hả? Trương Vạn Niên trong phòng tỉnh lại, lúc này ngọn nến cũng đã sắp đốt hết, hắn ý thức được thời gian không còn sớm. Trương bá. Hắn vội vàng đi ra cửa tầm lao ông tung tích, phát hiện trước cửa lão đầu đang nằm trên mặt đất, bên cạnh là đã xử lý tốt cá. Người đã tỉnh. Lao ông rủi rủi con mắt, đứng dậy liền chuẩn bị bắt đầu nhóm lửa. Nhìn xem đầy trời tinh quang vung vãi tại rộng lớn hồ nước bên trên, Trương Vạn Niên một mặt tay náy. Thật sự là không có ý tứ, hôm nay quá mệt mỏi, ngủ được có chút lâu. Hắn gãi gãi sau gáy, đây là Trương Vạn Niên cảm thấy xấu hổ hoặc là ấy nấy, liền sẽ làm động tác. Lao ông khoát tay áo, nam tử hắn không có nhiều như vậy vẹn vẹn so đo. Người ta đã là sinh tử chi giao, cái khác nói nhảm cũng không cần nhiều lời á. Đến, hỗ trợ. Thuần thục, hai người đã dựng lên đống lửa. Kích hoạt độ thuần thục năng lực, nấu nướng độ thuần thục, nhập môn, 5/10, ba thử. Cá chấm đen mặc dù đã không còn mới mẻ, nhưng xốp cảm giác cùng tươi chân thơm đủ an ủi bọn hắn một ngày này kinh tâm động phách. An an, lão ông lại bắt đầu huyên tuyên. Thứ không dám dâu dếm, cái này tu đạo khổ hạnh sự tình, ta hiểu một chút. Cái này chẳng phải đụng vào Trương Vạn Niên nhất nghề chính lĩnh vực sao. Hắn nhiều hứng thú, đón lấy lão ông, tiền bối không ngại nói một chút. Cái này tu đạo, giảng cứu tu thân dưỡng tính, lấy linh khí của thiên địa, hợp người chi tạo hóa. Trương Vạn Niên nâng cầm lên, nơi này luận bên trên, lão ông xem như hợp cách. Nhưng đây chỉ là một chút rất dễ hiểu đạo lý. Còn gì nữa không, hắn muốn nhìn một chút nhiều thứ hơn. Lão ông ngai nuốt lấy thịt cá, lộ ra một tia nụ cười sáng lạ, trong kẽ răng đều có thể nhìn thấy kẹp lại thịt cá. Thực không dám dâu dếm hắn không cẩn thận bị sặc một cái. Khu khu. Ta có một bản độc nhất vô nhị bí tịch, ta nghiên cứu gần 40 năm, ta cảm giác lại có cái 3-5 năm, ta liền có thể đột phá bình cảnh, chân chính đến cái gọi là luyện khí kỳ. Trương Vạn Niên hiện lên một tia ánh mắt nghi hoặc. Thật sao? Ta không tin. Nói chuyện không tin, lão đầu liền đến kỉnh. Ta đi lấy cho người xem. Lão đầu thả tay xuống bên trong cá, bước nhanh chạy về trong phòng. Sau đó lại nhanh chóng chạy trở về, cầm trong tay một cái vợ. Trải qua tuế nguyệt rèn luyện, vợ đã ố vàng, mặt ngoài còn có một số đã bao tương bám vào vật. Rất khó tưởng tượng lão đầu ngày bình thường là thế nào đối với nó. Ngươi nhìn. Trương Vạn Niên tiếp nhận cái gọi là độc nhất vô nhị bí tịch, chỉ là có chút liếc một cái, lại là để hắn giật nảy cả mình. Ngươi tại sao có thể có cái này? Chương 09, độ thuần thục bảng trước mắt điện tịch quả thực để Trương Vạn Niên kinh hỉ vạn phần, bởi vì đây chính là sơ cấp người tu đạo cấp độ nhập môn tài liệu giảng dạy, Thái Thanh Tâm Pháp chỉ cần là cùng tu đạo tương quan đồ vật, đều có thể gây nên hắn bản năng hưng phấn. Quyển sách này tác dụng ở chỗ, có thể giúp sơ cấp người tu đạo khu trừ tạp niệm cùng tâm ma, càng nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, trợ giúp đan điền tốt hơn tụ tập nội lực. Trương Vạn Niên đối không khí rơi vào trầm tư, ngày xưa hồi ức bị hắn chậm rãi câu lên. Tâm như đá nặng, niệm theo khí đi, quen thuộc khẩu quyết tại trong miệng của hắn thoát ra. Lão ông trực tiếp liền bu lại, ngươi làm sao cũng sẽ ta độc nhất vô nhị bí tịch. Nhưng chí mạng nhất một điểm, quyển sách này đối phàm nhân mà nói, tác dụng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Lão đầu này thật sự là quá ngốc, quá đần, nhưng lại ngu ngốc một cách đáng yêu. Trương Vạn Niên hỏi, ngươi là từ đâu lấy được quyển sách này? Lão ông thẳng thắn, bàn giao vài thập niên trước kỳ ngộ, cũng chính là tại hơn 40 năm trước, ta ngẫu nhiên trốn đi Giang Nam thành, trên đường đụng phải một cái bị thương tu sĩ, đem hắn đặt ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Vì báo đáp chiếu cố cho ta, hắn lưu lại quyển sách này. Hắn còn nói với ta thiếu niên, hy vọng ngươi sớm ngày đạp vào tu đạo con đường. Lão ông nhìn xem hừng hực dâng lên hỏa diễm, trong mắt cũng nhấp nhoáng một đạo hy vọng ánh sáng. Hơn 40 năm đến, ta chuyên cần khổ luyện, mỗi ngày sáng sớm luyện công, ban đêm ngồi xuống, một ngày nào đó, ta có thể đánh thông luyện khí bình cảnh, trở thành một chân chân chính chính người tu đạo. Trước mấy ngày Giang Nam Thành, ta liền gặp được vị thứ hai người tu đạo, vẫn là người độ kiếp siêu phàm. Chỉ tiếc, hắn đã không có ở đây. Trương Vạn Niên lắc đầu, trong mắt tất cả đều là tiếc hận. Trên thực tế, trong mắt hắn, bình thường người tu đạo phải chăng tiến vào luyện khí kỳ, từ hành vi cử chỉ đều có thể đơn giản nhìn ra. Nhưng từ lao ông trên thân, hắn không có cảm nhận được một tia tu sĩ khí tức. Nếu như nói cần hơn 40 năm mới có thể đến đạt luyện khí kỳ, chỉ có thể nói rõ, người này thiên phú không lớn cao. Đau khổ truy cầu hơn 10 năm, cuối cùng vẫn là không có một cái nào kết quả. Trương Vạn Niên quyết định, vẫn là không ngừng phá hiện thực tăng cốc, 3 năm. Ta cảm giác ngươi lại có mấy tháng, ngươi liền có thể chân chính tiến vào luyện khí kỳ. Ta nhìn người, sẽ không sai. Nói chuyện kỹ xảo độ thuần thục tăng lên đến, thuần thục, 10, 100, hả? Mình càng sẽ là người. Thật có ý tứ. Cơm no về sau, đơn giản thu thập tàn cuộc, lão ông mời Trương Vạn Niên cùng đi trong phòng ngồi xuống. Ngồi xuống, có thể làm cho tâm tư của ngươi trong vắt, để ngươi chân khí trong cơ thể du tẩu cùng từng cái kinh mạch. Trương Vạn Niên nghe được những này chỉ cảm thấy lão ông là nói cho cười. Hắn 10 phần bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm nói, nếu như không biết ngồi xuống, không bằng mở lại được rồi. Ngồi xuống loại vật này, cơ sở không thể lại cơ sở. Nhưng hắn lại quên đi năng lực chính mình về không sự thật. Lão ông thần sắc trang nghiêm, ngồi dưới đất, hai chân duỗi thẳng. Trương Vạn Niên nghĩ trực tiếp một bước đúng chỗ, dứt khoát trực tiếp quất thân đỡ chân. Nô. Hắn cảm giác được đùi mãnh liệt lôi kéo căng cứng cảm giác, không thể động đậy. Lại phát hiện, trong ngày thường đơn giản nhất động tác, đều đã trở nên gian nan như vậy. Hắn lau vệt mồ hôi. Tốt ta, làm theo. Hai chân duỗi thẳng kích hoạt năng lực, ngồi xuống độ thuần thục đẳng cấp, nhập môn, 2/10, phải hĩnh đặt vào trái cổ dưới, trái hĩnh treo ở phải cổ phía trên. Trương Vạn Niên tiến hành theo chất lượng, chậm rãi di chuyển thân thể của mình. Cuối cùng, hắn hoàn thành một cái giản dị ngồi xuống động tác. Lão ông nhàn nhạt nhìn thoáng qua, gật đầu ca ngợi nói, ngươi vẫn rất có thiên phú. Muốn ngươi nói. Trương Vạn Niên có chút tức giận. Ngồi xuống độ thuần thục tiếp tục tăng lên bên trong đến độ thuần thục, 10, 100, cần 2 chén trà thời gian, nhưng gián đoạn tiến hành học tập chẳng phải 2 chén trà thời gian. Trước kia tu luyện ngồi cái 3 ngày 3 đêm đều đã là trạng thái bình thường. Hai tay của hắn đỡ trên chân, bắt đầu mặc niệm lấy Thái Thanh Tâm Pháp tâm như đá nặng, niệm theo khí đi. Mặc dù hắn hiện tại cũng còn chính là cái phàm nhân, hoặc nhiều hoặc ít, hắn tâm tư có thể yên tĩnh một chút. Mấy lần thời gian hô hấp, Trương Vạn Niên liền có thể cảm nhận được loại kia mãnh liệt tê dại đau nhức cảm giác. Và, hắn bỗng nhiên đứng người lên, thư giãn vừa mới khó chịu. Một bên lão ông tính toán như núi, chắc là đã thành thói quen. Hải tử, tu hành đường còn dài dằng dặc, phải có kiên nhẫn a. Đây thật là cho Trương Vạn Niên khí đến, nho nhỏ lão đầu thế mà ở trước mặt hắn đùa nghịch đại đao. Không phục Trương Vạn Niên lần nữa dựa theo vừa mới là giản dị ngồi xuống phương pháp tiến vào tư thái, nhưng không kiên trì được bao lâu, hắn liền sẽ bị đau đớn làm cho đứng dậy. Hoa, lại đến. Hoa, ta có thể. Mấy cái vừa đi vừa về sau, hắn cuối cùng đạt đến tính tọa độ thuần thục cơ bản cánh cửa. Độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến thuần thục 10, 100, hắn hiện tại cần làm chính là đề cao độ thuần thục, kéo dài mình có thể kiên trì thời gian. Tê dại đau nhức cảm giác theo kiên trì của hắn chậm rãi yếu bớt. Lại là 2 canh giờ quá khứ, giữa hè ve têu ngược lại sấn thắt chung quanh yên tĩnh. Lão ông y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ra dáng. Môi của hắn có chút rung động, tựa như là đang nói cái gì khẩu quyết, kinh điển tiểu đoạn. Trương Vạn Niên bệnh thai tiến đến một bên nghe, khó khè. Không khỏi khanh khách một tiếng, ngốc lao đầu. Hôm qua do gấp, hắn rất lo lắng lao ông lại bởi vậy bị đông cảm lạnh. Trương Vạn Niên đơn giản từ trên giường nhặt được giường chăn mền treo ở trên người hắn, bảo đảm hắn đúng là ngủ. Trương Vạn Niên lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Đông. Hắn an tĩnh ngồi ở bên hồ, mặt hồ bay tới gió đêm thổi lất phất gương mặt của hắn. Trong mặt hồ cái bóng có thể thấy rõ ràng, thiếu niên gương mặt thanh tú tuấn lãng, hắn nâng cằm lên, nghĩ ngợi nói ra, ngươi vẫn là đẹp trai như vậy. Trương Vạn Niên, không ra trò đùa. Lần này ra mục đích trên thực tế là vì nghiên cứu cái gọi là độ thuần thục bảng toàn bộ tin tức, thuận tiện hắn quy hoạch ra một đầu trở lại tu đạo con đường phương án. Đã vật này là đến tạo phúc cho hắn, vậy sẽ phải hảo hảo lợi dụng. Ngồi xuống độ thuần thục tăng lên bên trong, mặc dù luôn luôn nghe được thanh âm ở bên tai không ngừng xuất hiện, nhưng nếu là thật muốn thấy rõ toàn bộ nó diện mạo, vẫn là phải dựa vào ý niệm a. Trương Vạn Niên ngừng thở, hội tụ ngưng thần với mình chán chính giữa. Lần nữa mở mắt, trước mặt một khối lóe ánh sáng sáng màn hình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Như thế pháp bảo ngược lại là mới lạ, chưa bao giờ thấy qua. Sự vật mới mẻ kích thích Trương Vạn Niên ánh mắt. Chúc mừng ngươi thành công mở ra độ thuần thục hệ thống bảng. Độ thuần thục bảng độ thuần thục, nhập môn, 5/10, nguyên lai cái này bảng thao tác cũng là có độ thuần thục có thể gia tăng. Ân, không biết sẽ có cái gì tốt phản hồi. Trương Vạn Niên duy trì trước kia chịu khổ học tập thói quen tốt, chủ động bắt đầu thăm dò. Hắn tại màn hình bốn phía điểm kích, tra xét hắn cần thu hoạch tin tức. Năng lực mỗi khi đạt tới tông sư cấp bậc, không chỉ có sẽ thêm đưa cấp 3 độ thuần thục đẳng cấp, năng lực cũng sẽ phát sinh tiến giai biến hóa. Sẽ có tính thực chất hình thái cùng công hiệu biến hóa cụ thể năng lực cụ thể phân tích. Nếu như thủy tính đến cảnh giới tông sư, liền sẽ phát động không hạn chế du hành đặc tính, ở trong nước không cần vận động tay chân liền có thể tự do tiến lên. Trương Vạn Niên điểm kích trong đó một gia hiệu hình tượng, người ở bên trong thế mà lại động. Hình tượng bên trong thân người trôi dưới nước, hai tay hai chân khép lại, không làm bất kỳ động tác gì, lại có thể bằng dựa vào ý niệm tự do hành động. Ba siêu, to lớn bọt nước tại trong ao du đãng. Đây cũng quá biến thái đi. Trương Vạn Niên ngay tại cẩn thận nghiên cứu lấy độ thuần thục bảng, tương lai cùng hắn sóng vai chiến đấu tốt đồng bạn độ thuần thục bảng độ thuần thục, 10, 100, chương 10, tái tạo tu đạo con đường hắn còn phát hiện, bộ phận năng lực độ thuần thục các giá trị là sẽ chỉ đến thuần thục, 100, 100. Nơi này có đầu đường tắt có thể đi tìm, mà đạt tới độ thuần thục về sau, giống nhau là có thể tăng lên độ thuần thục đẳng cấp, nhưng cũng không phải là tất cả hành vi đều sẽ tăng lên độ thuần thục, cái này cần chính Trương Vạn Niên đi thăm dò. Càng có ý tứ chính là, cái này độ thuần thục đẳng cấp mới là nặng cân nhân vật. Độ thuần thục đẳng cấp mỗi đến cấp 10 liền sẽ đưa tặng một lần lớn bản quay cơ hội công pháp, thần binh, hồng nhan, tọa kỵ, vượt vị diện khoa học kỹ thuật. Trung điệp hoa văn sẽ chờ người đến. Trương Vạn Niên càng xem càng hưng phấn, toàn bộ mặt đều đỏ lên. Nhất là nhìn thấy bảng bên trên hồng nhan biểu đồ bên trong nợ nàng nữ nhân. Đương nhiên, hắn còn có một cái trọng yếu mục đích, chính là tìm tới tái tạo linh căn biện pháp. Trương Vạn Niên quá muốn cho mình bị thiên lôi đánh nhau nhuệ linh căn tốt trở về. Tại màn hình dưới góc phải, có như thế một cái nút, liên quan tới linh căn xem như bảng một cái nhỏ chứng màu. Đây chính là hắn muốn. Trương Vạn Niên nhanh chóng nhấn cái nút, xuất hiện một loạt văn tự. Độ thuần thục đẳng cấp đến, 0, 50, đánh giết 100 người, 0, 100, để 2000 người biết người, 0, 2000, kích hoạt chủ tuyến, tái tạo linh căn con đường nhiệm vụ ban thưởng, chí tôn linh căn hóa. Trương Vạn Niên có chút khó chịu. Vậy hôm nay giết 3 cái kia không tính là đúng không? Khai phục 12 giờ sau mở ra, bởi vì thời gian chưa tới, không thể làm hoàn thành nhiệm vụ số liệu chắc. Trương Vạn Niên nhìn chăm chú lên bảng, tiếp tục thăm dò có thể lấy được tin tức. Độ thuần thục bảng độ thuần thục, không phải nhiều khẩu lệnh thuần thục, 50, 100, một canh giờ trôi qua. Xong. Hắn đem tất cả bảng tin tức đều tìm đọc hoàn tất, trước mắt mà nói, hắn cần làm đơn giản hai chuyện. Một, tận khả năng để cao độ thuần thục đẳng cấp 2, hoàn thành tái tạo linh căn nhiệm vụ chính tuyến. Trương Vạn Niên trầm tư hồi lâu, hắn ngay tại vì mình con đường phía trước trải một cái khá xa tiền cảnh. Tái tạo linh căn mới có tu hành cơ bản nhất tiêu chuẩn, nếu không đều là phí công. Trước từ tu sĩ hạ cảnh giới bắt đầu, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, phải đi từng bước một, không thể gấp. Phân tích thế cục độ thuần thục tăng lên bên trong, nhưng hắn biết rõ, vật này từ đầu đến cuối sẽ chỉ là hắn phụ trợ, hết thảy đều vẫn là cần nhờ mình bản thật linh tới. Tựa như hôm nay vật lộn, có mấy cái khâu kèm chút để cho mình mất đi tính mạng, nhưng hắn cũng 10 phần may mắn, trí tuệ của mình đủ để cho mình giữ được tính mạng. Đương nhiên, hắn còn phát hiện bảng thượng thanh rõ ràng sở viết tuổi thọ của hắn, thọ nguyên 20, 26, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải tại 6 năm trong lúc đó bên trong nhanh chóng đến luyện khí giai đoạn, trợ giúp mình kéo dài thọ nguyên. Không phải, chính là ở ra giám kết cục. Chỉ là tại cái này cùng sơn vùng đất hoang bên trong, có thể phát triển cùng tăng lên độ thuần thục cơ duyên và tài nguyên có hạn. Xem ra về sau, phải đi nhìn một chút sự kiện lớn độ thuần thục bảng độ thuần thục, 100, 100, thu hoạch được bảng chuyên môn ban thưởng, độ thuần thục đẳng cấp ít 3 độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 6, 500, hoa nha. Trong lúc nhất thời, Trương Vạn Niên độ thuần thục đẳng cấp liền tăng lên gấp đôi. Tiến đến cái kia 10, liền có thể phát động một lần rút thưởng. Lúc này, hắn bắt đầu có mục tiêu mới, trước mắt một sự kiện, chính là thử một chút cái kia rút thưởng câu. Trăng sáng sao thưa, đã qua giờ tí. Trương Vạn Niên tinh lực đã không bằng thường ngày như vậy thịnh vượng, mí mắt không ngừng rũ cục lấy, tư thế ngồi cũng bắt đầu không đứng đắn. Hắn giữ vững tinh thần, kiểm kê hiện tại nắm giữ năng lực, nhìn xem có gì có thể phát triển địa phương ngồi xuống độ thuần thục tăng lên đến tinh thông, 100, 500, phân tích thế cục độ thuần thục tăng lên đến tinh thông, 150, 500, độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 8, 500, tiến hơn một bước. Trương Vạn Niên hiện tại có thể xử lý càng thêm phức tạp nhân vật quan hệ cùng hoàn cảnh bối cảnh. Ngồi hồi lâu, chân của hắn truyền đến ê ẩm sưng cảm giác tê dại cảm giác. Mọi thứ bất luận tốt xấu đều không thể quá độ. Hắn quyết định hôm nay ngồi xuống tiến triển liền đến nơi này, bảng bên trên có đối với hắn năng lực trị số đại cục thống kê, lý tính phân tích đến xem, nếu như muốn đạt tới cấp 10, có thể trợ giúp ta thăng cấp, chính là đao pháp cùng thủy tính hai cái độ thuần thục, đây là hắn nhanh nhất có thể thăng cấp hai cái năng lực hạng. Đao, độ thuần thục 45, 100, bởi vì hắn một mực khai thác phòng ngự tư thái, đao độ thuần thục tăng trưởng cũng không cao. Đồng thời coi như đến tinh thông, đẳng cấp cũng chỉ có thể thăng một cấp. Trương Vạn Niên chầm chậm chuẩn thủy tính, quyết định ngày mai liền đi kia Kim Sa Giang bên trong giúp lao ông bắt cá. Vừa vặn hôm nay cá đều dày vỏ không có. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt chính là một mảnh hồ nước, cái này không vừa vặn chính là hắn tu luyện địa sao? Lại vòng thân xem xét, trên thân đã không có mấy khối tốt bày, đến lao đầu nhà lâu như vậy cũng không nhớ rõ cho mình chọn bộ quần áo. Xoẹt, hắn thở xuống giày, dứt khoát đem quần áo trên người toàn bộ rút đi, chỉ để lại một đầu quần sóc nhỏ. Chân trần nha, chạm đến thanh lương nước hồ, hắn cảm thấy 10 phần thoải mái dễ chịu. Một thanh âm ở trong miệng lẩm bẩm, rút thưởng. Bịch. Trương Vạn Niên trong nháy mắt trượt vào mặt nước, đơn giản phủi đi mấy lần, lại đem mình ngửa mặt hướng lên trên, hiện lên trôi nổi hình. Đêm nay ngay ở chỗ này giải quyết đi. An tính nước bao vây lấy hắn mỗi một tấc da thịt, để hắn càng thêm trong bắt xuống tới. Vừa đến an tính thời điểm, Trương Vạn Niên liền dễ dàng bắt đầu mơ màng. Lần này, hắn nghĩ tới 3 ngày trước mình, thượng tiên trước đó, như thế nào phong quang. Trương Vạn Niên thật sự là quá muốn trở lại loại cuộc sống đó. Đối với một cái tu đạo ngàn năm người mà nói, một ngày không tu luyện liền đã toàn thân khó chịu, chớ nói chi là về sau vẫn phải nhịn nhịn càng lâu. Hắn cảm ơn với mình lấy được kỳ ngộ, để cho mình có cơ hội làm lại từ đầu. Mà nhân sinh của hắn con đường cũng bắt đầu có một cái phương hướng mới. Trương Vạn Niên đối đầy trời sáng chói nhưng lại an tĩnh đáng sợ tinh không tự mình lẩm bẩm, kỳ thật thất bại là không đáng sợ. Đáng sợ là đắm chìm trong thất bại trước một khắc cuối cùng vui thích bên trong không cách nào tự kiềm chế, thậm chí thường thường còn lừa gạt mình, ta lúc đầu có thể thành công. Nhưng trên thực tế, thua chính là thua, sai lầm chính là sai lầm. Độ kiếp thất bại thành Trương Vạn Niên trong lòng nhất là nhói nhói một đạo sẹo, đồng thời, đây cũng là thúc đẩy hắn bắt đầu hăm hở tiến lên động lực. Một hàng thanh lệ từ khuôn mặt của hắn sẽ qua, càng nhiều hơn chính là hận ý, dùng một loại phương thức khác để hình dung, chính là tiếc nuối. Thủy tính độ thuần thục tiếp tục tăng lên bên trong một tiếng này âm hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn thoải mái cười một tiếng, còn tốt có ngươi. Hai tay của hắn giao nhau ở trước ngực, nằm thẳng ở trên mặt hồ, từ gió đêm quét mà tùy ý du đãng. Chỉ cần hắn ở trên mặt nước đợi thời gian đủ dài, thủy tính liền có thể thu hoạch được tiếp tục tính tăng lên. Rất nhanh, Trương Vạn Niên tiến vào mộng đẹp. Trong mộng cảnh thời gian rất nhanh liền tiến nhanh đến hắn hoàn thành một hệ liệt nhiệm vụ, thu hoạch được linh căn về sau. Đột phá, luyện khí tầng 1. Trương Vạn Niên có thể cảm nhận được thể nội ít ỏi lại thật sự rõ ràng tồn tại chân khí. Ha. Hắn đột nhiên một trường đánh về phía trước mặt một gốc cây bên trên, phút chốc một chút liền bị hắn đánh ra một cái trường hình hố. Mỗi khi hắn ngồi trên mặt đất, đã tọa thổ nạp thời điểm, loại kia quen thuộc tu luyện sinh hoạt lần nữa trở về. Hắn đơn giản cảm động muốn lệ nóng doanh trọng. Nhanh như vậy liền thực hiện sao? Trương Vạn Niên mộng cảnh như là như đèn kéo quân nhanh chóng nhấp đô. Ngự kiếm phi hành, tu đạo viên mãn, tự sáng tạo công pháp. Đây cũng chính là hắn quá khứ 1000 năm. Chương 11, tông sư. Không hạn chế du hành mở ra. Tình ngộ. 3. Chân trung trục Trương Vạn Niên chỉ cảm thấy mình bị thứ gì trói buộc, ở trong nước 10 phần nhận hạn chế. Là ác mộng sao? Mở to mắt, trời đã nổi lên ngân bạch sắc, lúc gặp lại ở giữa coi như sớm. Lại nhìn mình, trên thân đã bị một chút nhỏ bé lỗ lưới đánh cá cho nghiêm mật khóa cứng. Lại hướng phía trước xem xét, trước mặt lao đầu ngay tại ra sức kéo lấy chính mình. Thủy tính độ thuần thục, tinh thông, 450, 500, trải qua một đêm lắng động, kỹ năng bơi của hắn dâng lên tốc độ xem như nhanh. Lao ông nhìn lại, Trương Vạn Niên đã tỉnh lại, hắn lớn tiếng mắng chửi nói, tiểu xuất sinh. Hắn thân trên không mặc quần áo, tóc ướt sũng, trong đôi mắt mang theo một trận đố đoán. Không rên một tiếng chạy đến trong nước ở lại tính chuyện gì xảy ra. Xem thường lao tử phòng ở đúng không? Mũi của hắn toát ra hai cỗ khí tức phẫn nộ, không biết sẽ chọc cho gió rét sao. Lão ông nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ để Trương Vạn Niên có chút áy náy, nhưng hắn thật đúng là rất khó cùng lão đầu giải thích mình rốt cuộc đang làm cái gì. Vâng vâng vâng, ta sai rồi, lão bá. Hai người rất nhanh lên bờ, nước hồ thanh lương để bọn hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lão ông nhìn chằm chằm Trương Vạn Niên trên thân thể hạ đánh giá, trong ánh mắt chuyển đến một loại bí ẩn mờ mờ, hắn dùng tay vô vô Trương Vạn Niên bộ ngực, bắp thịt rắn chắc 10 phần có chất cảm giác. Đông, đông. Tiểu hòa tử, vóc dáng rất khá nha, rất rắn chắc. Lão bá, ngươi làm gì a? Để cho ta nhìn xem. Lão ông giỗi ra hai tay, trên mặt lộ ra quái dị mỉm cười. A, Trương Vạn Niên dọa cho phát sợ. Lão ông trong nháy mắt trở về nghiêm túc, không đùa ngươi, vật nhỏ. Nhớ kỹ, không muốn tùy tiện rời đi bên cạnh ta, rời ta, ngươi ngay cả mạng sống đều khó khăn. Nghe được câu này, Trương Vạn Niên mặt mũi tràn đầy nét cười. Hắn làm sao dám a? Bất quá bây giờ, hắn xác thực cần lão đầu. Lão bá, có thể cho ta cầm thân y phục mặc mà không? Lạnh quá a. Trương Vạn Niên run lẩy bẩy, cho tới bây giờ hắn mới cảm nhận được lạnh ý thời gian một chén trà công phu sau. Mặc lạm chế vải thô xám màu nâu áo gai, Trương Vạn Niên cảm giác được toàn thân không thích ứng, làn da ngứa, một trận buồn bực đỏ. Lão bá, ngươi y phục này bao lâu không có tẩy? Lão bá giữ im lặng, làm bộ không nghe thấy dáng vẻ. Vậy liền thay cái chủ đề đi. Nói chuyện kỹ xảo độ thuần thục tăng lên bên trong từ trước đó cùng lão ông đối thoại bên trong, Trương Vạn Niên biết hắn sẽ đi Giang Nam thành. Đối với hắn mà nói là cái từng trải cơ hội tốt. Lão bá, chúng ta lúc nào có rảnh đi lộ Giang Nam thành thôi? Ta có chút muốn đi bên kia nhìn xem. Trương Vạn Niên xoa xoa đôi bàn tay, 10 phần mong đợi nhìn về phía lão ông. Lão ông mở ra hai tay hỏi ngược lại, không có cá, ta qua bên kia làm gì? Ngày hôm qua đánh nhau để bọn hắn một ngày cố gắng thất bại trong gang tấc, không có đủ lượng cá, từ bên này tiến đến Giang Nam thành có thể nói lao lực hao tổn tinh thần. Hắn duỗi ra một bàn tay tại Trương Vạn Niên trước mặt, nơi này đến bên kia trọn vẹn 50 dặm, nếu như không có chuyện gì, đi Giang Nam thành, ngươi nói có đúng hay không rất phiền phức đâu. Vậy liền đi bắt cá. Trương Vạn Niên lôi kéo lão ông cánh tay liền muốn ra bên ngoài trốn đi, cùng lúc đó, hắn còn có thể đem thủy tính độ thuần thục tăng lên tới tông sư đẳng cấp. Thật sự là nhất tiễn xong điều. Nhìn thấy thiếu niên như thế tích cực, lão ông cũng nhặt lên nhiệt tình. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lấy ta giỏ đến, lão đầu hướng phía Trương Vạn Niên ngoắc ngoắc tay. Ở đâu? Phòng phía sau. Đi vào sau phòng, Trương Vạn Niên nhìn thấy từng dãy biên tốt mới giỏ trúc. Đây là ăn cơm ra hỏa, bình thường liền phải nhiều chuẩn bị mấy cái, lão đầu thanh âm từ phương xa truyền đến. Lão nhân này, Trương Vạn Niên lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ cười. Kim Sa Giang bên cạnh, vẫn là cái này quen thuộc địa phương, nước sông vẫn như cũ trào lên. Nhưng trên mặt sông mấy người kia không thấy. Cái này khiến Trương Vạn Niên cảm giác được một tia bất an khí tức. Lão bá, ngươi nói người này thi thể sẽ ở trong vòng một đêm biến mất sao? Lão ông từ chối cho ý kiến. Liên quan ta cái rắm. Dứt lời, lão ông rút đi thân trên quần áo, chuẩn bị xuống nước. Vạn Niên, đến, cởi quần áo. Ngươi nhãn lực tốt, giúp ta xuống nước nhìn nhiều nhìn, chỉ cho ta con đường. Suy nghĩ tạm thời gián đoạn, trước tiên đem cá bắt lại nói. Bịch. Hai người cùng nhau xuống nước, lão ông đứng lặng tại nước sông bên trên, mà Trương Vạn Niên cũng đã lặn xuống nước. Thủy tính độ thuần thục tiếp tục tăng lên bên trong hắn ở trong nước biến đổi khác biệt tư thế, con nít thức, hồ điệp thức, tự do thức, còn có bơi chó. Vừa đến trong nước, Trương Vạn Niên liền bắt đầu mà bát. Trên mặt nước, lão ông mở mịt lục lọi, cho dù nước sông chảy xiết, thượng du cũng không có tới cá ý tứ. Hắn gãi gãi đầu, không phải là bị chúng ta bắt sạch sẽ à? hôm qua cầm một chút giỏ cá đơn giản mười mấy đầu, dài như vậy một đầu sông luôn không khả năng cứ như vậy nhiều. Kỳ quái, Trương Vạn Niên trong nước cũng là không thu hoạch được gì, chậm chạp không đi lên. Hôm nay nước vậy mà như thế sạch sẽ. Lao ông hướng phía trong nước đập mấy lần, ra hiệu Trương Vạn Niên đi lên. Khả năng tại hạ du. Ta mang theo sọt, ngươi đi qua, chúng ta hạ du tụ hợp. Hắn dùng ngón tay chỉ đá ngầm mặt sau phương hướng, bên kia là hướng phía dưới dòng suối. Trương Vạn Niên nhẹ gật đầu, lần nữa khó chịu xuống dưới. Đông, không có bọt nước. Trương Vạn Niên trong nước nhanh chóng đi tới, dòng nước đã hoàn toàn không thể ảnh hưởng hắn hành động. Thủy tính độ thuần thục, tinh thông, 480, 500, hắn trong nước biến hóa khác động tác, bởi vì dạng này có thể trợ giúp hắn thu hoạch được càng nhiều độ thuần thục điểm số xoay tròn, lưu tuyến, nghiêng người, thủy tính độ thuần thục đã đạt tới tông sư, 500, thủy tính năng lực thăng cấp làm, không hạn chế du hành ở trong nước không nhìn thuận ngược dòng ảnh hưởng, không nhìn địa hình. Không tiêu hao thể lực, có thể tùy ý nhanh chóng hướng về đâm đưa tặng độ thuần thục đẳng cấp X3 xong. Trương Vạn Niên hoàn thành hắn cửa thứ nhất hạng, độ thuần thục cấp 10, còn có hắn cái thứ nhất thăng cấp năng lực, không hạn chế du hành. Đưa tặng một lần rút thưởng bản quay cơ hội, Tường Tình mời ấn mở độ thuần thục bảng xem xét hai tay của hắn dán tại trên đùi, bắt đầu lợi dụng ý niệm trợ giúp tự mình di động. Từ ngực. Siêu, Trương Vạn Niên phảng phất một chiếc tự động du thuyền, ở trong nước nhanh chóng tiến lên, lạ thường chính là, hắn còn có thể tự động tránh né chung quanh đá ngầm cùng một chút chướng ngại vật. Siêu. Hắn từ trong nước nhảy lên một cái, nắm tay reo hò nói, thoải mái, quá sung sướng. Mới thăng cấp năng lực mang ý nghĩa Trương Vạn Niên ở trong nước năng lực sẽ bị vô hạn phóng đại, mà dòng nước thường thường là có thể cho địch nhân hành động tiến hành hạn chế. Thoải mái, cũng không lâu lắm, hắn vừa trầm xuống dưới, hạ du chẳng mấy chốc sẽ đến. Dòng nước bên trong, Trương Vạn Niên lờ mờ có thể nhìn thấy một đại đoàn bóng đen tại phía trước không ngừng nhốn nháo, tốc độ tương đối nhanh, nhưng rất rõ ràng đó có thể thấy được những vật kia là vật sống. Cá sao, hai tay của hắn hướng phía trước nhanh chóng vận động. Ầm, hắn cảm giác giống như là đã sở cái gì đồ vật, xúc cảm giống như là mục nát đông cải. Mở ra một chút nhìn, ta dựa vào mẹ hắn trái trứng. Rất ít chửi bậy Trương Vạn Niên cũng khó được bắt đầu phá giới. Trương Vạn Niên vô ý thức đống nhiên về sau co lại, ánh mắt có thể thấy rõ ràng trước mặt một bộ đã bị cuốn nát mặt người xuất hiện ở trước mặt của hắn, một bên khác là hai cỗ thân hình không đồng nhất thi thể, một đám cá chấm đen ngay tại tranh nhau chen lấn chia ăn, cho nên rất khó phân rõ ra đến cùng ai là ai. Hắn chưa tỉnh hồn, miệng lớn dưới đáy nước thở. Lúc này Trương Vạn Niên đã có thể trong nước tự do hít thở, nhưng một cỗ khó nén tanh hôi chua bị tràn ngập tại trong lỗ mũi của hắn. Hoa A. Chương 12, năng lực mới. Hủy thi diệt tích dùng không được quá nhiều phản ứng, hắn quyết định nhanh chóng trở về đem lão ông mang tới. Siêu, hắn cấp tốc trở về, hướng phía thượng du phương hướng tiến đến. Bởi vì thủy tính độ thuần thục đã kéo căng, trong nước thuận ngược dòng ảnh hưởng đối với hắn cũng không có tác dụng. Ở trong nước, hắn có thể làm được như giống trên đất bằng, đến làm cho năng lực của mình đều mạnh lên. Hôm nay Trương Vạn Niên xem như nếm đến một điểm ngon ngọt. Hành vi hơn phân nửa, hắn phát hiện lão ông còn tại ven đường chậm rãi ung dung đi tới. Phốc a, hắn vội vàng nhảy ra mặt nước, cùng lão ông chào hỏi. Có biến. Lão ông đến gần mấy bước, suối nước tiếng huyên náo để hắn có chút nghe không rõ lắm. Thế nào? Không kịp giải thích, Trương Vạn Niên từng thanh lão ông kéo vào trong nước. Ngươi làm gì? Ôi! Hắn lực cánh tay mạnh mẽ, từng thanh lão ông kéo tới, sau đó rất tự nhiên chui được dưới háng của hắn. Ta trở đi, ngươi đi qua. Lão ông dẫn theo sọt, sửng sốt chưa kịp phản ứng. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Dứt lời, Trương Vạn Niên trong nước một cái bắn gọn, đột nhiên phát động. A! Tiểu tử ngươi chậm một chút, ta có chút say sóng. Chán. Ngươi. Nước. Lão đầu rất khó định nghĩa hiện tại di động phương thức là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, hắn rất không thoải mái. Đương nhiên, càng không thoải mái còn tại đằng sau. Trong chốc lát, Trương Vạn Niên rất nhanh liền đem lão ông dẫn tới hạ du bờ nước. Trên mặt nước thị giác nhìn thấy, chỉ có mấy cái trôi nổi vãng sinh người, kỳ thật cũng không dò người. Cái này kim sa giang dòng nước gấp, đáng ngầm nhiều, ba ngày hai đầu người chết, không có gì thật là kỳ quái. Lão ông một tiếng cười nhạo, tiểu tử, ngươi gặp việc đời vẫn là quá ít. Trương Vạn Niên trực tiếp đem dưới nước trước mặt nhìn thấy kia đống đông cải để lên cho lão ông nhìn. Hoa. Lão ông trong miệng phun ra nuốt vào ra tia nước nhỏ, đây thật là buồn nôn. Hắn nắm lỗ mũi chửi bới nói, thối phân. Từ người chết quần áo cùng dáng người còn có tử vong thời gian đại khái đoán được, những này chính là hôm qua bọn hắn giết chết ba người. Chật chật. Trước mặt, một đoàn cá chấm đen tại xung quanh không ngừng vận động, xem như tìm được tung tích của bọn nó. Xung quanh đều là tươi mới huyết đủ, bọn chúng không nỡ rời đi. Trương Vạn Niên hỏi thăm lão ông, ngươi nói, cái này nếm qua những thứ này cá, bán được trên đường phố đi, sẽ có người mua sao? Lão ông cất tiếng cười to, con cá này chính là khi còn sống nếm qua phần, những người kia cũng nhìn không ra tới. Hắn vô Trương Vạn Niên bà bay, ta không nói, ngươi giả không biết, ai sẽ biết? Trương Vạn Niên đảo mắt lại nhìn về phía trước mặt cục diện rồi dám phải đem thi thể xử lý, tránh cho bị những người khác trông thấy. Hắn nói nhỏ, việc cần hoàn thành, liền làm tuyệt, làm nhỏ. Hắn nhìn sang một bên lão ông, ánh mắt bên trong mang theo đạm mạc ý lạnh, ngươi đi đánh cá đi, chuyện còn lại, ta đến xử lý. Dứt lời, hắn dùng tay nắm lấy người chết thân thể, từng cái vung ra trên bờ. Ba cái thổ phỉ, chỉnh chỉnh tề tề nằm cùng một chỗ, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là bị gặm thành bông cải. Ngắm nhìn một phía, một bực đất vàng nhưỡng phụ cận có một ít khá lớn hòn đá. Trương Vạn Niên ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu dùng tay đào lên hố đất. Móc. Kích hoạt độ thuần thục năng lực, hủy thi diệt tích, thanh lý thi thể tồn tại dấu vết năng lực hủy thi diệt tích độ thuần thục, nhập môn, 1/10, ngay tại hắn rút mấy cái vừa đi vừa về sau, trên mặt đất cũng liền bèn bèn xuất hiện một cái bèn bèn có thể bỏ vào bắp chân hố đất. Không có gì hiệu suất a. Trương Vạn Niên liếc về phía một bên khác một khối khá lớn bằng phẳng tảng đá, này lại là hắn tốt công cụ. Từ lớn thu nhỏ, vô luận như thế nào cũng là không thể bị người nhận ra. Hắn nâng lên tảng đá, hướng xuống đất đập tới. Đông, đông, đông. Rắc rắc. Thổ phỉ ba người bị hắn chậm rãi đập vỡ, để cho bằng. Trên mặt đất chảy ra một chút kỳ quái nhan sắc nước. Ở giữa, khó nén mùi máu tươi tràn ngập mũi của hắn khang, cái này ngược lại để hắn bắt đầu hưng phấn lên. Bọn hắn dần dần biến thành nhỏ hơn hạt tròn, lại dần dần hóa thành một mịn. Hủy thi diệt tích độ thuần thục, 54/100, mỗi ổn thỏa xử lý một cái thi thể đều có thể gia tăng 18 độ thuần thục. Trương Vạn Niên không biết cái gì gọi là ổn thỏa, nhưng hắn đầu góc thanh tỉnh bên trong chỉ giữ hai chữ: thoải mái. Hắn dùng chân đơn giản treo chọc lấy thổ nhưỡng, đem trên mặt đất màu đỏ hạt chậm rãi quấy, dung nhập mặt đất ở trong. Trương Vạn Niên phủi tay, cuối cùng lại liếc qua mặt đất. "Tiểu tử, ngươi làm xong sao?" Nơi xa lão ông chào hỏi bắt trở về sự chú ý của hắn. Lão ông trong tay dẫn theo một sọt cá chấm đen, cười đến không ngậm miệng được, phát tài rồi. Lần này thu hoạch so lần thứ nhất bọn hắn gặp mặt nhiều dòng dã gấp đôi, có thể là có mồi câu nguyên nhân. Cá chấm đen tại hắn giỏ trúc bên trong thành thành thật, chính là có chút nặng nghề, để eo không được tốt lão ông có chút phí sức. Trương Vạn Niên gặp, theo bản năng lẩm bẩm nói, đề cử vật nặng. Hắn đã đem mình có thể tăng lên năng lực toàn bộ nhớ kỹ, tại trong đầu của hắn tạo thành ý thức cường đại. Ta đến. Hắn một đường chạy chậm, lần nữa trở lại trong nước, từ lão ông trên lưng tiếp nhận giỏ trúc. Hắn hiện tại một tay liền có thể nhấc lên mấy chục cân đồ vật. Cầm tới giỏ trúc một cái mắt, hắn hài lòng thở dài. A, dễ chịu. Đề cử vật nặng độ thuần tục tiếp tục tăng trưởng bên trong vì phòng ngừa con cá ở trong nước đào tẩu, bọn hắn quyết định từ đường bộ xuất phát. Hô, hai người đều mệt thở hổn hển. Ta nói thật, lão ông quay đầu nhìn về phía Trương Vạn Niên. Cha mẹ lên cho ta tên là Trương Vô Kỵ, chính là vì để cho ta tự do tự tại còn sống, không chỗ cấm kỵ. Cho nên ta cũng không cảm thấy bán nếm qua người chết cá có cái gì không tốt. Lấy lỗ hổng muốn sinh hoạt mà. Trương Vạn Niên xác thực cũng có thể nhìn ra được, lao đầu này làm việc có lúc đúng là chẳng phải yêu gò bó theo khuôn phép. Nhưng ngươi vừa mới làm sự tình, thật đúng là quá dũng cảm. Hắn nâng cầm lên, xem kỹ ánh mắt đánh giá Trương Vạn Niên, ngươi có cái tuổi này người không giống quyết đoán. Ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái có thể người làm đại sự. Trên thực tế, Trương Vạn Niên xử lý bông cải nhất cử nhất động đều bị lao đầu nhìn ở trong mắt. Không khỏi, hắn có chút sợ hãi thiếu niên này. Hung ác, thật sự là quá độc ác. Vì không biểu hiện ra đến, lão ông lại rất tự nhiên nắm tay tựa ở cái hốc, rực rỡ cười nói ra, đương nhiên. Hắc hắc, ta nhìn người không nhất định chuẩn a, ngươi cũng không cần quá mức tự tin. Trương Vạn Niên chính là một cái liếc mắt quá khứ, lao đầu thực sự quá tên dở hơi. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Trương Vạn Niên hiểu rõ đến, một đầu cá chấm đen tại Giang Nam thành bên trong có thể bán đi chừng 100 văn giá tiền, bởi vì là kim sa giang, thủy thế hung hiểm, bắt cá độ khó lớn. Cho nên Giang Nam thành đám người phi thường nguyện ý tại mua cá thời điểm nhiều hơn hàng khái. Lao ông sinh kế bởi vậy cũng sẽ không quá kém. Dựa vào kỹ thuật ăn cơm, không mất mặt. Trương Vạn Niên cũng là khó được có thể chân chính có cơ hội đối phạm nhân sinh hoạt có chỗ xâm nhập hiểu rõ. Điều này cũng làm cho hắn đối kế tiếp mục đích càng cảm thấy hứng thú hơn. Xuất phát, Giang Nam thành. Chương 13, quan đạo gặp phỉ lão ông nhà. Hai người vội vàng chạy tới nơi này, trước khi lên đường còn cần làm một chút chuẩn bị. Lão ông nắm tay hướng trong khe đá móc, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Trương Vạn Niên đứng tại cổng, giỏ trúc cũng để dưới đất. Đề cử vật nặng độ thuần thục, tinh thông, 250/500, trải qua thời gian dài đề cử, hắn độ thuần thục lại có tăng lên. Đây là hắn hy vọng nhìn thấy, có càng nhiều lực lượng, có thể giúp hắn làm được càng nhiều chuyện hơn. Có. Lão ông từ trong khe đá cầm ra đến một nắm lớn bạc, lột ra một phần nhỏ, mấy cái mảnh vụn ngân khối. Hành tẩu đi ra ngoài, vẫn là đến mang một ít vòng mèo, không phải xảy ra vấn đề gì, coi như không xong. Xuyên thấu qua trong khe đá, Trương Vạn Niên nhìn thấy mấy cái thỏi bạc ròng, chắc hẳn đây là lão ông thời gian dài đến nay một chút tích xúc. Nhìn ra được, không phải rất nhiều. Đơn giản trong phòng ăn một chút tồn trữ lương khô, lão ông mang theo Trương Vạn Niên chuẩn bị rời đi phòng. Trước khi đi, hắn phân ra một chút bạc giao cho Trương Vạn Niên. "Tiểu tử, cầm chắc." Trương Vạn Niên liên tục đẩy tay đi cản, bị người thu lưu đã rất phiền toái, lấy thêm số tiền này, sao có thể có ý tốt đâu. "Lão bá, ta đi theo ngươi là được rồi, tiền thứ này ta không dùng được." "Cầm." "Không được." Trương Vạn Niên thật sự là không muốn nhiều nợ ơn người khác, đưa ra một cái phương án giải quyết, "Đến trong thành, ta giúp ngươi gào to bán cá, bán nhiều, ngươi chia cho ta một chút làm thù lao cũng được." "Thân huynh đệ, cũng phải minh tính sổ sách." Lao đầu gật đầu cười nói, "Được, có chí khí." Hắn rất nhanh lại đem tiền bỏ vào trong túi, sợ Trương Vạn Niên đổi ý tới tìm hắn đòi tiền. Hai người từ ngoài phòng hướng đông hành tẩu hơn 100 bước, ra rừng cây là một đầu dài rằng rạc con đạo. "Giá, giá." Trên đường lui tới lấy một chút xe ngựa cùng đơn độc lữ giả, dùng ngựa dơ roi, tạo nên trận trận khói bụi. Bên này là thông hướng Giang Nam thành duy nhất con đạo, người bình thường đi khả năng cần một ngày rưỡi, giá ngựa bất quá 3 lượng canh giờ. Trương Vạn Niên nhìn xem những này có đến có về người, phát ra nghi vấn. Chúng ta cùng những người này vốn không quen biết, người ta dựa vào cái gì mang bọn ta? Lão ông hướng phía đâm đầu đi tới một cỗ xe ngựa vẫy vẫy tay, "Nơi này." Hắn quay đầu đáp, "Cho chút chỗ tốt là được rồi, bên này thường xuyên sẽ có tiếp người đi Giang Nam thành mã phu, rừng cây bên kia có một ít ở người thôn." Dứt lời, xe ngựa đứng tại hai người trước người, một cái mang theo mũ rộng vành mũ nam tử ngồi tại trước xe, duỗi ra một cái tay. "200 văn." Lão ông lập tức liền bắt đầu xâm eo đến, trước đó không phải 150 sao? Làm sao trướng nhanh như vậy? Mã Phu khoát tay áo, một mặt bất đắc dĩ sắc mặt, gần nhất Thanh Phong trại nửa đường cứ bỏ, liên tiếp tại trên quan đạo này náo, ta dám đến tiếp liền đã không tệ, thu nhiều ngươi ít tiền, thì thế nào? Ngươi nếu là không lên xe, ta tiếp người khác. Lão ông khí thẳng lắc đầu, quay đầu liền muốn về phòng của hắn đi. Trương Vạn Niên lại vội vàng ngăn lại, hắn thực sự quá muốn đi Giang Nam Thành. 200 liền 200. Hắn đem giỏ trúc để lên xe ngựa, mang theo lão ông đi lên. Ta giúp ngươi nhiều gạo to kiếm nhiều một chút chính là, đừng so đo những thứ này. Lão ông hùng hùng hổ hổ, cũng vẫn là trung thực lên xe. Mã Phu hét lớn một tiếng, ngồi xuống. Giá. Tuấn Mã Phi nước đại, mang theo 4 cái bánh xe nhanh chóng bay động, xe ngựa hướng phía Giang Nam Thành phương hướng tiến lên bên trong. Để 2000 người biết ngươi, tháng 1 năm 2000, cuối cùng, Trương Vạn Niên xem như mở trương. Bất quá cái này 2000 người, đối với tính cách không mở lớn Dương Trương Vạn Niên tới nói, là thật là khó khăn. 2000 người, làm sao có a? Ngồi bước vàng. Xe ngựa đột nhiên chấn động mạnh một cái, run hai người cái mông đau nhức. Trương Vạn Niên nhanh chóng dò xét cửa sổ ra ngoài, cảnh tượng trước mắt để hắn có chút giật mình, trong rừng cây hiện ra một nhóm đạo tặc, trùng trùng điệp điệp, dưới chân nặng nghề bộ pháp tạo thành to lớn trận thế. Bọn phỉ đồ cùng nhau mặc màu đỏ tươi áo lót áo đen, dẫn theo thuần một sắc trường đao hướng phía bọn hắn vị trí giáng đến. Trên đường trải qua ngựa, người đi đường đều là bọn hắn tiến công mục tiêu. Đoạt tiền, đoạt tiền. Nếu là bị tập kích đánh rất xuống ngựa, liền sẽ bị lấy sạch tiền tài, vận khí tốt, lưu cái tính mệnh, vận khí không tốt, chặt thành thịt muối. Bọn hắn từng cái hung thần ác sát, khí thế rất dầm dĩ, nếu như nói bắt đầu đụng phải ba cái kia xem như tương đối phổ thông ác đồ. Như vậy đám người này chính là có tổ chức, có phối hợp bà kiêu. Quên nói cho ngươi, nơi này là bọn cướp đường gốc, phụ cận chính là Thanh Phong trại địa giới. Tới, chính là Thanh Phong trại hạ chuyên môn phụ trách cướp đoạt cương đao môn cũng gọi cương môn. Trương Vạn Niên thăm dò nhìn xem đằng sau hướng phía mình phi nước đại ác ôn, trong lòng làm sao cũng để không nổi hảo cảm tới. Lão ông đối đám người này sớm đã nhìn lắm thành quen, bảo trì hận ý cùng phẫn nộ, nhưng bởi vì lực lượng có hạn nhưng lại một mực không có cơ hội phản kháng. Bất quá trong chốc lát, mấy cái chạy nhanh đã đi tới xe ngựa lôi. Dừng lại, dừng lại, bọn hắn lớn tiếng gào hét. Vốn là nóng bức không khí bắt đầu trở nên cháy bỏng. Trương Vạn Niên bất an ngồi ở trên xe ngựa, tay nắm gắt gao, liên tiếp không ngừng xung đột để hắn có chút không lớn thích đứng. Mã Phu tại phía trước nói, các ngươi ngồi vững vàng, ta gia tốc. Dứt lời, Mã Phu xuất ra bú sữa mẹ khí lực, hướng phía mông ngựa ngoan quất ba roi. Ba, ba, ba. Tuấn Mã cảm giác được như tê liệt đau đớn, chạy cũng liền càng thêm ra sức. Từ ngực, xe ngựa bánh xe tùy theo mà càng nhanh hơn chuyển động. Rất nhanh, bọn hắn kéo dài khoảng cách. Gặp xe ngựa dần dần rời xa khống chế của bọn hắn, trong đó một tên cương môn môn đồ không có cam lòng, chậm chính là hướng phía xe ngựa bay ra một đao. E, chính chúng hồng tâm. Trường đao từ xe ngựa đuôi xé mở một đường vết rách trực tiếp trên bảo, vừa vặn xuyên qua lão ông cùng Trương Vạn Niên chỗ ngồi khe hở. Hai người vội vàng vừa trốn, có thể nói trong lòng run sợ. Hoa, tùy theo mà đến cũng là bởi vì sợ hãi mang tới kịch liệt hô hấp. Nhưng phía trước Mã Phu lại là không có chút rung động nào. Xe ngựa của ta phá, đến thêm tiền. Loại tình huống này đã phi thường thường gặp, Mã Phu có thể tiếp lên suy nghĩ, tự nhiên cũng có hắn ứng đối biện pháp. Xe tốt kỹ, lão ông đã là sủi lơ tại trong xe, nếu có thể bảo trụ mệnh, tại cho thêm chút tiền, đều không có quan hệ gì. Thuận đao đi hướng, Trương Vạn Niên nhẹ nhàng đem trường đao lấy xuống, cẩn thận chu đáo. Nhìn chăm chú chôi đao, quen thuộc phong chữ lần nữa tiến vào hắn ánh mắt. Thật sự chính là Thanh Phong trại. Ta bao lâu lừa qua ngươi? Lão ông thật không cho tỉnh táo lại, Trương Vạn Niên lại để cho hắn nói một chút liên quan tới Thanh Phong trại sự tình. Nhưng cái này đúng lúc là lão ông không nguyện ý nhất nói đồ vật, cho nên có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn âm trầm. Nói đám kia xuất sinh làm cái gì? Trang diện thoáng có chút xấu hổ, Trương Vạn Niên chuyển hướng một bên khác, đem đầu mò về ngoài cửa sổ. Nhìn qua nhanh chóng buôn tẩu sông núi cùng cây cối, trong lòng của hắn lần nữa trở về bình tĩnh. Nhất định phải nhanh lên mạnh lên. Hắn cũng không muốn bị đám này còn tôm cho vây khốn. Chương 14, Giang Nam Thành đi hướng Giang Nam Thành cần thời gian nhất định, tại Mã Phu bình ổn lái xe kỹ thuật phía dưới, Trương Vạn Niên ngắn ngủi tiến vào nghỉ ngơi. Lần nữa mở mắt ra, lão ông ngay tại trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Châu Linh con mắt nhìn hắn chằm chằm, thật sự là có chút không được tự nhiên. Ngươi làm gì? Lão ông đột nhiên lại muốn cùng hắn nói một chút Thanh Phong trại sự tình. Ngươi không phải muốn biết sao? Nói cho ngươi tốt. Trương Vạn Niên lập tức ngồi ngay ngắn, đầy mắt mong đợi nhìn xem lão ông. Nói đi nói đi. Lão ông mân mê miệng, ngón tay tại dưới hàm vừa đi vừa về lượn quanh. Thứ không dám dâu dếm, ta kỳ thật nghiên cứu cái này sơn trại đã rất nhiều năm. Từ khi Tú Nga bị sơn trại bắt đi về sau, ta bắt đầu triệt triệt để quen biết nơi này. Tổng cộng chia làm 3 cái tổ chức lớn, cương đao môn, hơn 40 người. Trang bị tốt nhất, có tổ chức nhất thổ phỉ đoàn thể, phụ trách gan cướp quan đạo hoặc là thường xuyên quấy rối thành bang. Tiêu giao khách, tán nhân đoàn thể, hơn 30 người, bình thường đều là từ có chút danh hào người một kéo hai xuất hành, sẽ có ăn cướp bơ vét cố định địa bàn. Lần trước chúng ta đụng phải, khả năng chính là phụ trách Kim Sa Giang bên kia tuần tra. Còn có một cái, chính là Hải Đường Hoa, tương đối đặc thù tổ chức, từ trại chủ Trần An dẫn đầu. Chuyên môn phụ trách cùng cái khác sơn trại quan hệ ngoại giao, cùng bán nhân khẩu hoạt động. Lão ông không xác định mình nữ nhi còn sống hay không, nếu như có thể, hắn thật hy vọng mình có thể thay nàng gặp nạn. Bọn hắn hiện tại quy mô hẳn là chừng 100 người, đối phó một phương này bách tính thế nhưng là đầy đủ. Thai nạn, có cuộc sống của bọn hắn đơn giản chính là thai nạn. Hắn giơ hai tay lên, phát ra bất mãn gầm thét. Trương Vạn Niên không hiểu, quan phủ kia liền mặc kệ sao? Lão ông một mặt cười khổ, ý vị thâm trường lắc đầu. Còn lại, liền để chính hắn chậm rãi phẩm đi. Trừng trăm người, vừa vặn có thể đem ra cho ta làm nhiệm vụ. Trương Vạn Niên có một cái điên cuồng ý nghĩ, có lẽ có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Bất quá bây giờ hắn còn không có biện pháp cùng đám này người nhờ vả chút quan hệ, chỉ có thể ngày sau hay nói. Cũng chính là tại cái này có đến có về trò chuyện ở giữa, Giang Nam Thành dần dần tiến vào tầm mắt của bọn họ. Sắc trời đã khuynh hướng chạm vào tối, quất hồng sắc bầu trời vẫn như cũ sáng lạ. Hai vị khách lao ra, chúng ta lập tức đến Giang Nam Thành, đều giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị đưa tiền. Trương Vạn Niên thăm dò đi xem, trước mặt đập vào mi mắt thành trì để hắn cảm nhận được yên hòa khí tức. Từ phương xa cũng có thể nhìn ra, thành trì cũng không phải là rất lớn, nên tính là cái cỡ nhỏ thành bang. Đây cũng là Trương Vạn Niên thế này lần thứ nhất tiến vào phàm nhân tụ tập địa, chờ mong nhưng lại có chút khẩn trương. Vào thành, Mã Phu mang theo hai người từ ngoài cửa thành chậm rãi tiến vào, sau đó tại một cái góc đem hai người buông xuống. Ta và các ngươi cũng coi như lưu duyên, liền thu các ngươi 300 văn đi. Lão ông mười phần đau lòng từ trong túi móc ra bạc vụn, lấy ra khá lớn một khối đưa cho Mã Phu. Đi thôi, không cần tìm. Mã Phu thở dài rời đi. Đúng vậy, tạ ơn gia, chúc ngài sinh hoạt hạnh phúc, vạn thọ vô cương lạc. Trương Vạn Niên đi theo lão ông cùng nhau xuống xe ngựa, trong tay dẫn theo giỏ trúc. Hắn đứng tại dài rằng giặc trên đường phố chính. Hai bên trái phải đều là một số khác biệt loại cửa hàng, tử quán, trà lâu, tiệm tạp hóa, cái gì cũng có. Trên đường phố có thể hành tẩu tiểu phiến nhóm ngay tại cùng gào to, mài cây kéo lặc. Băng đường hồ lô một cái tiểu nữ hài chính giơ tiểu phong xe, tại ở gần cửa thành vị trí không ngừng chạy lấy, đến Giang Nam Thành, tiêu giao tốt hơn tiên. Trương Vạn Niên ngay tại nhanh chóng thích ứng cái này chạm mặt tới hết thảy, cảm giác được là một loại mới mẻ. Lão ông mang theo hắn trên đường phố tùy tiện dạo chơi, lần đầu tiên tới, liền chơi nhiều tầm vài ngày. Thì bao cho cá qua qua nước, không phải tất cả đều cho nín chết. Mở ra giỏ trúc xem xét, có cá chấm đen cũng bắt đầu thổ pháo phao. Giang Nam Thành chỉ có một đầu đường phố chính, nhưng đường đi mỗi một bên cạnh tả hữu đều có kéo dài đi vào phó đường đi. Thành chính giữa có một đầu xuyên thành mà qua nước sông, tên là Giang Nam Sông, liên thông phương Bắc Vĩnh Giang. Vĩnh Giang là thiên mệnh đại lục phương Nam dài nhất một đầu Giang Lưu, kết hợp vị trí địa lý, nơi đây gọi tên Giang Nam Thành. Mọi người đâu đã vào đấy, cũng không giàu có nhưng lại dương dương tự ác. Nhìn chung trên đường phố, chính là muôn màu bầy lê. Chứ bạn nghiên thích nơi này. Một chỗ vòm cầu dưới, hai người ngay tại gầm cầu qua nước, tận khả năng để con cá bảo trì tươi sống. Cái này nếu là chết rồi, ngày mai coi như không tốt bán. Trương Vạn Niên dẫn theo giỏ trúc không ngừng chạy qua nước, bận rộn một ngày, từ trong mắt của hắn có thể nhìn thấy mọi bệnh. Xong việc về sau, lão ông mang theo hắn đơn giản tìm cái tiệm mì giải quyết cơm tối hôm nay. Nóng hôi hổi trước mặt, vừa vặn đem lão ông mang ra toàn bộ vòng bèo đều cho tiêu hao hầu như không còn. Không có tiền, tiểu tử. Trương Vạn Niên vừa ăn mặt, vừa cảm thụ đến từ lão ông áp lực. Hắn ăn vào một nửa, ngẩng đầu nhìn lão ông. Kia, đêm nay chúng ta làm sao bây giờ đâu? Lão ông thở dài, lúc đầu muốn nói ngươi lần đầu tiên tới, đối ngươi tốt một chút, chúng ta ban đêm đánh cái nhọn ở trọ. Nhưng này xe ngựa thật sự là đem ta móc rỗng. Bên cửa sổ vừa vặn chính là bọn hắn vừa mới qua nước cái kia cầu. Lão ông một mặt khó xử hướng phía nơi đó khoa tay lấy, nếu không, đêm nay. Trương Vạn Niên xem như minh bạch lão ông ý tứ. Ngày xưa tu hành màn trời chiếu đất sinh hoạt cũng không phải không có qua, nếu là cùng hắn cùng một chỗ đồng hành, cũng không có cái gì biện pháp khác. Vì để cho lão ông an tâm, hắn an ủi nói ra, ta vừa vặn muốn thử xem tại vòm cầu dưới đáy ngồi xuống là cảm giác gì đâu. Chờ kiếm tiền, chúng ta lại tìm nơi tốt ở cũng được nói chuyện kỹ xảo, độ thuần thủ, 40, 100 hắn bắt đầu cảm thấy mình càng muốn đứng tại đồng bạn góc độ đi suy nghĩ vấn đề, đây là một cái tốt cải biến. Trước mặt thiếu niên như thế hiểu chuyện, lão ông cũng liền an tâm. Cơm no. Hai người đem giỏ trúc tồn tại trong quán, đi ra cửa bên ngoài. Ta mang ngươi tại đường phố này bên trong nhìn xem. Lão ông cho Trương Vạn Niên giới thiệu đường đi mỗi một cái phân khu đại khái đều là làm cái gì, tới gần hai cái cửa thành riêng phần mình đều có một cái cột công cáo, dùng cho công biết mọi người một chút tin tức trọng yếu. Hôm nay cột công cáo tin tức, gần nhất sấm chớp mưa báo tấp nập, cư dân đi ra ngoài cẩn thận sẽ đánh. Trương Vạn Niên nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, nổi da gà đều muốn bảy kín toàn thân. Điều này cùng ta, hẳn là không cái gì liên quan quá nhiều a. Lại nhìn thấy phía dưới một hàng chữ, mấy ngày trước đây liên hạ 82 đạo tiên lôi đơn thuần ngẫu nhiên hiện tượng, mời mọi người không muốn quá độ khủng hoảng. Tàn lo nghĩ người, và miệng hầu hạ, Giang Nam tuần phủ ti Trương Vạn Niên hậm hực rời đi, xoay người đi nhìn địa phương khác. Đi vào trong thành, tới gần cầu cánh bắc 30 bước, là Giang Nam chợ, nơi này tụ tập lấy các loại tiểu thương. Căn cứ tuần phủ ti quy định, tiểu phiến nên có được cố định quầy hàng, nếu không tiền phạt. Thông minh tiểu phiến cũng sẽ ở trên mặt đất dựng thẳng lên từng cái cọc gỗ đến tuyên cáo chủ quyền. Lão ông mang theo Trương Vạn Niên đi vào một cái tấm bảng gỗ phía trước, trên đó viết: Vô kỵ cá. Đây chính là ngày mai chúng ta muốn tới địa phương, có thể sẽ rất vất vả. Chương 15, Trương Vạn Niên bán cá nhớ không có việc gì, ta không sợ vất vả. Trương Vạn Niên xoa xoa mồ hôi trán, một mặt đều là sáng rỡ cười. Hắn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua làm tiểu phiến niềm vui thú đâu. Đại khái du tẩu mấy lần, hai người hào hứng ra rời, hướng phía tiệm mì vị trí chạy trở về. Còn kém một chút xíu, tiệm mì liền muốn đóng cửa kết thúc công việc, bọn hắn cá nhưng là không còn chỗ cầm. Dẫn theo dò chúc, Trương Vạn Niên hỏi, lão bá, vì cái gì không nghĩ tới trực tiếp đem đến Giang Nam thành bên này sinh hoạt đâu? Lão ông thở dài, nhìn xem ngoài cửa nhà nhà đốt đèn, rơi vào trầm tư, ta là tục nhân, cuối cùng vẫn muốn trở về sơn giã. Không thích hợp. Ở đã quen sơn giã người, rất khó dính qua nhiều người ở giữa khói lửa. Đi thôi. Hai người tới vòng cầu, tìm một khối tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống.
hai tử, ủy khuất ngươi. Lão ông nhìn về phía Trương Vạn Niên, lộ ra rất miễn cưỡng mỉm cười. Nhưng Trương Vạn Niên lại lơ đễnh, trước kia tu hành khổ, sống một mình vùng hoang vu là chuyện thường xảy ra. Đây không tính là cái gì. Lão ông khanh khách bật cười, lần này, hắn là thật cao hứng, hai tử, mặc dù ngươi vẫn rất yêu con lát, nhưng ta cảm thấy, ngươi đúng là cái an tâm người. Trương Vạn Niên gãi gãi đầu, không biết người này đến cùng là khen hắn vẫn là đang mắng hắn. Hắn đem giỏ trúc treo tại vòm cầu dưới, có một nửa bộ phận là dùng nước ngâm, dạng này bảo đảm những cái kia cá chấm đen sẽ không thiếu nước mà chết. Tại Giang Nam thành buổi chiều đầu tiên, hai người tại dưới cầu ngồi xuống, chấp nhận nhưng lại thỏa mãn. Hôm sau, trời trong gió nhẹ, ấm áp gió sớm thổi lất phất Trương Vạn Niên gương mặt, khiến cho hắn trước hết nhất tỉnh lại. Lại là một ngày mới. Bên cạnh lao ông còn đang ngủ, tiếng ngáy dày đặc. Đông, ăn mày. Cầu bên cạnh tiểu hài hướng phía gầm cầu quăng ra mấy khối tảng đá, toàn bộ đều đến trong nước, kích thích bọt nước trôi giạt đến Trương Vạn Niên trên mặt. Hắn hướng phía tiểu hài cười nói, đừng làm rộn, nhanh đi tìm ngươi nương, đi về nhà đi. Trong mắt hắn, tiểu hài luôn là có lấy không hết thanh xuân sức sống. Các ngươi thật mất mặt, vòm cầu dưới đáy đi ngủ. Mặt xấu hổ. Tiểu hài làm ra mặt quỷ, một trận kinh miệt. Cái này khiến Trương Vạn Niên cảm giác được có chút không vui, hắn âm thầm tại nắm đấm bên trong nắm một thanh nước, sau đó bước nhanh đi đến cầu bên cạnh tiểu hài vị trí ngồi xuống. Tiểu hài, thúc thúc cho ngươi cái lễ vật, ngươi không muốn chửi chúng ta, có được hay không? Tiểu hài suy nghĩ một chút thời gian, nhẹ gật đầu. Hắn mong đợi nhìn xem Trương Vạn Niên tay, bên trong hẳn là ẩn giấu cái gì tốt bà bối. Nhanh cho ta, đem mặt lại gần. Đương tiểu hài đem mặt mình xích lại gần Trương Vạn Niên tay thời điểm, Trương Vạn Niên thuận thế hất lên, mấy quả lũ lục châu một chút liền rơi tại tiểu hài trên mặt. Bại hoại. Tiểu hài lập tức nước mắt văng khắp nơi, chạy nhanh rời đi mặt cầu. Trương Vạn Niên phủi tay, mang theo một mặt cười xấu xa, sau đó trở về bình tĩnh. Đùa tiểu hài vẫn là rất thú vị. Kích hoạt năng lực, trêu đùa độ thuần thục, nhập môn, 3/10, lại một cái năng lực mới ra đời. Một lần tình cờ lấy được độ thuần thục năng lực để Trương Vạn Niên tâm tình thật tốt. Hắn đi xuống mặt cầu, trở lại vòng cầu, chuẩn bị đem lão ông đánh thức. Lão ông hơi hơi hí mắt, theo bản năng nói, ngươi để cho ta lại thoáng híp mắt một hồi. Bất quá một lát, nhớ tới còn có bán cá nhiệm vụ, hắn chợt vật bỏ dậy, mang theo Trương Vạn Niên đi đến hôm qua điều nghiên địa hình địa phương. Giang Nam thành, đường phố chính. Giá. Một nhóm nhẹ đội kỵ mã từ hai người bên cạnh nhanh chóng xuyên qua, suýt nữa ma sát. Một đám áo đen nhân vật thần bí từng cái vi phòng, cũng không có vì mình tùy tiện xâm nhập cảm thấy hay nấy. Lão ông tự giác giới thiệu, bọn hắn chính là Giang Nam tuần phủ ti, phụ trách thành nội trị an cùng vụ án điều tra, trên cơ bản cùng chúng ta không có quan hệ gì. Đến vô kỵ cá, một loạt tiểu phiến đã theo thứ tự dựa theo mình mua bán vật vào chỗ. Tại bên cạnh bọn họ là một nhà bán dương ngọt cửa hàng nhỏ. Chủ cửa hàng Hách Ca đem tiệm này gọi là Hách Qua, từ danh tự bên trên liền thắng một nửa. Vô kỵ ca, ngươi đã đến. Chủ cửa hàng Hách Ca, 27, hình thể lại béo, một mặt sẹo mụn tựa như dương ngọt nhường, mặc dù hình dạng cũng không xuất chúng, nhưng cùng thiện tính cách cùng cường đại nghiệp vụ năng lực để hắn ở trên con đường này như cá gặp nước. Hắn có lúc sẽ giúp lao ông giới thiệu sinh ý, cho nên hai người quan hệ không tệ. Trương Vạn Niên cùng Hách Ca nhìn lẫn nhau một cái, Trương Vạn Niên gật đầu biểu thị lễ phép. Ba. Hách Ca thì là vỗ vỗ mình cái bụng, biểu thị đối bạn mới tán thành. Vô Kỵ Ca, cái này là công tử nhà ngươi. Lão ông dở khóc dở cười, hắn có hay không nhi tử, kỳ thật láng giềng đều biết. Đây không phải nhi tử ta, đây là anh ta, đúng không? Vạn Niên, hắn đem Trương Vạn Niên kéo đến trước người, chủ động cùng bằng hữu bắt đầu giới thiệu. Đây là ta tại Kim Sa Giang đụng phải hảo hán, tay không xử lý ba cái thanh phong trại thổ phỉ. Hách Ca đối Trương Vạn Niên ánh mắt bên trong nhiều một chút khen ngợi. Anh hùng, phối tốt dưa. Kết bạn người mới vật bên trong dứt lời. Hắn chống đỡ một mảnh cắt gọn dưa ngọt giao cho Trương Vạn Niên, coi như là quả ra mắt. Trương Vạn Niên chỉ là nhẹ nhàng cắn một cái, thấm người cam đầy đủ để hắn tràn ngập tinh thần. Mềm nu nương theo lấy dứt khoát cảm giác, đầu lưỡi dư vị kéo dài không suy. Tốt dưa. Đại khái sửa sang lại một chút quầy hàng, bọn hắn liền khai công. Lão ông ra sức hô hào, cá chấm đen, cá chấm đen. Kim Sa Giang thuần thủ công bắt cá chấm đen a. Trương Vạn Niên cũng nghi hô, nhưng nhìn sang chung quanh dòng người nôn nháo rộn ràng, hắn phát hiện mình giống như kéo không xuống mặt mũi này. Cho nên, hắn lung túng hướng phía người qua đường qua tay, hấp dẫn bọn họ chạy tới. Nhưng mọi người tựa hồ cũng không phải rất mua chướng. Một buổi sáng, giải rác mấy người tới hỏi tham giá cả, liền có chút cật lực giá cả khiến người qua đường nhóm chùn bước. Một bên Hách Qua, lại là sinh ý thịnh vượng. Thăng thêm khí trời nóng bức, thích ăn dưa người đặc biệt nhiều. Ngươi cái này dưa bảo đảm quen biết sao? Ta đều tại cái này Giang Nam thành hơn 20 năm, còn có thể bán ngươi sinh dưa biên. Thỉnh thoảng, hắn sẽ nhìn về bên này, ánh mắt bên trong mang theo một tia không yên lòng. Vô Kỵ ca, sinh ý được không mấy ca? Nhưng nhìn về phía giỏ trúc bên trong vẫn như cũ đầy đặn cá chấm đen số lượng, đại khái là có thể đoán được là tình huống như thế nào. Trương Vạn Niên cũng không muốn để lao ông cố gắng của phí, nhất là nếu như không kiếm tiền, bọn hắn ngay cả trở về cơ hội đều không có. Suy nghĩ lại một chút tối hôm qua ở tại vòm cầu quân bách, hắn rất cần tiền, hắn muốn kiếm tiền. Trương Vạn Niên trong đầu bắt đầu cấu tứ một chút hấp dẫn người. Đến tiếp cận buổi trưa trước một canh giờ, Giang Nam chợ lưu lượng khách đã đạt tới đỉnh phong, nhưng chính là không có mấy nguyện ý đến mua cá. Trương Vạn Niên lấy dũng khí, hắn đứng tại quán nhỏ phía trước, bắt đầu lớn tiếng hét lớn. Tới, mua, chúng ta cá chấm đen chân thật nhất. Nói chuyện kỹ xảo độ thuần thục tăng lên bên trong hắn bắt đầu kể một ít vượt quá tưởng tượng nói đến hấp dẫn mọi người, ăn Kim Sa Giang cá chấm đen, thưởng trăm vị nhân sinh. Tiểu hài ăn có thể mọc cao, nữ nhân ăn biến đẹp mắt, lão nhân ăn.
thu nhỏ hài. Trương Vạn Niên bắt đầu sinh ra một chút hiệu quả. Kích hoạt năng lực, bán vật phẩm độ thuần thục tăng lên đến, nhập môn, 4 phần 10, một chút người qua đường chậm rãi hướng phía bên này gần lại gần, con cá này, thật có thần kỳ như vậy sao? Đợt, cảm tạ gõ tùy giúp đỡ người nghèo mắt nhỏ ấm 10, không 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 kỳ đi ân tiền, do đó tăng thêm 2 trường, nói lời giữ lời. Chương 16, mời cho ta như gió báo mưa rào khen thưởng. Buồn bực ngán ngẩm bên trong. Mặc dù Trương Vạn Niên gào to mang đến một chút lưu lượng khách, nhưng hiệu quả vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Tổng cộng hơn 10 đầu cá, bán đi 3 năm đầu. Giò bên trong cá cũng có chút nhẫn mại không nhận dấu hiệu. Đến mau chóng đem bọn chúng bán đi, không phải chờ lấy bọn hắn, chính là một chữ nghèo. Một bên hách qua dòng người nối liền không dứt, cơ hội là hoàn toàn cắt đứt bọn hắn bên này sinh ý. Hách ca mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng hướng phía một bên Trương Vạn Niên cùng Lao ông đắc ý cười. Sinh ý được không mấy ca? Lao ông giống như là bị đâm trúng thần kinh nhạy cảm, chỉ là một tiếng mắng lại, ngươi làm sao nhiều lời như vậy, an tĩnh chút không được sao? Hách ca ăn quả đắng, một mặt xấu hổ, lành phải quay người trở lại gian hàng của mình bên trên. Giá, giá. Giang Nam thành tuần phủ đội kỵ mã lần nữa mặc đường phố mà qua, tiếng vó ngựa rồn rập gây lòng người sinh bực bội. Trương Vạn Niên hai tay chống nạnh, nhìn qua độc giác mặt trời, không khỏi lau vệt mồ hôi. Nhưng hắn biết một cái đạo lý, có một số việc càng là gấp, càng nghĩ hắn thành, hắn liền thành không được. Chậm mà mưu toan mới là thượng sách. Thừa dịp không có gì buôn bán đứng không, hắn đứng tại chỗ đánh lên quyền, thuận tiện đề cao một chút độ thuần thủ. Hắc, ha. Bên kia, Thanh Phong trại. Mặc dù là cái thổ phỉ đoàn thể, nhưng bọn hắn tin tức thu thập năng lực vẫn là hết sức xuất sắc. Dẫn đầu đại ca ba người bị giết, sự tình bị truyền đến trong sân trại. Người sống sờ sờ cứ như vậy không thấy, khẳng định làm cho người ta sinh nghi. Làm càn. Chưa hề chỉ gặp ta giết người, không gặp người giết ta. Thanh Phong trại trại chủ Trần An đối với chuyện này bất mãn hết sức, cho rằng đây là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Hắn giận bố bàn, trên mặt bàn tất cả đều là cường đại lực đạo đưa đến tế văn. Cả đám nhao nhao dọa đến quỳ xuống đất dập đầu, giống như hơn 10 đầu nuôi trong nhà chó. Trại chủ bất giận. Lục soát. Tìm kiếm cho ta. Nhất định phải tìm cho ta ra hung thủ là ai. Ba ngày thời gian, tìm không thấy. Đưa đầu tới gặp. Trung thực nhanh nuốt nhóm từng cái buôn tàu ra ngoài. Bọn cấp đường cốc nhắc lên một trận hắc ám chiều dâng. Còn chiều dâng sẽ rơi vào ai trên đầu, ai cũng không biết. Giang Nam Thành, đường phố chính. Bạch Hạc lưỡng xí. Kỹ xảo cách đấu độ thuần thục tăng lên bên trong nương theo hắn độ thuần thục đề cao. Lúc trước hắn sức sẹo động tác cũng chậm chậm bị sửa đổi tới. Một bộ chiêu pháp đánh nước chảy mây trôi, treo đến người qua đường đứng ngoài quan sát. Tiểu hòa tử, ngươi quyền này đánh cho không tệ a. Nhưng Trương Vạn Niên cũng không có quá để ý, tâm vô bằng bụ, không có người có thể quấy rầy hắn. Ngươi muốn lắp đi ra bên ngoài lắp đi, phiền chết. Lão ông nhìn thấy Trương Vạn Niên ở chỗ này thực sự náo con mắt, để hắn đi bên cạnh một điểm đánh quyền. Sinh ý vẫn là trước sau như một thảm đạm, nhưng sự tình giống như đang theo lấy hướng khác phát triển. Trương Vạn Niên một mặt không vui, hắn mười phần không thích người khác đối với mình phát cáu. Nhưng người nào gọi đây là lão ông đâu, nếu như không phải mình kiên trì một tới, hắn cũng không cần thiết khổ cực như vậy. Được rồi, tào đương thối. Hắn trên mặt đất quét ngang một chân, cuốn lên nhỏ bé bụi mù, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Mấy người đi đường ở một bên vỗ tay bảo hay, đánh tốt. Tốt. Cũng không biết là ồn ào hay là thật cảm thấy có thể. Trương Vạn Niên vẫn là không để ý tới. Một cái mang theo mũ trọm phú thương thực sự nhìn thích, đối Trương Vạn Niên hô lớn, ngươi nếu là lại đánh một bộ, ta liền thưởng ngươi tiền. Trương Vạn Niên nhớ tới lão ông đã từng nói một câu nói, lấy lỗ hổng muốn sinh hoạt nha. Dựa vào chính mình bản sự kiếm tiền, cũng xác thực không có gì mất mặt. Nhìn xem trước mặt đám người này trang phục cách ăn mặc, cũng không giống là không bỏ ra nổi tiền chủ. Đã có thể giải quyết khốn cục, vậy liền đánh. Trương Vạn Niên ghim lên trung bình tấn, ánh mắt kiên định, hướng phía không khí liên tục đánh ra mấy quyền, phối hợp với hạ bản biến hóa. Xách khuỷu tay, chém, cổ tay chặt. Hắn cũng không biết mình lúc nào sẽ những ngày bản lĩnh, chỉ cảm thấy huy sái mồ hôi mang đến cho hắn tùy ý sảng khoái. Hắc, ha. Trương Vạn Niên nên đón càng lớn tiếng hô, tốt, đánh tốt. Phú Thương hứa hẹn, tiến lên hai bước, cho Trương Vạn Niên đưa lên một viên sáng lấp lánh tỏi bạc dòng. Đây là Trương Vạn Niên một thế này món tiền đầu tiên. Thấy được tiền, hắn liền càng có tinh thần. Nghĩ không ra, cái này hoàn toàn không có tâm cử động vậy mà cũng có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết khốn cảnh. Đã cũng là vì kiếm tiền, làm gì câu nệ tại hình thức đâu. Hai ca, mượn cái đựng tiền rổ. Hách ca một mặt khinh thường cười, trông cậy vào cái kia kiếm tiền. Không thể nào. Lão ông trong mắt cũng biểu hiện ra một loại khó có thể tin, chỉ là tâm tình không tốt, không có nói nhiều. Hách ca tiện tay đem rổ ném trước mặt Trương Vạn Niên. Đã đều không tin, vậy ta liền chứng minh cho bọn hắn nhìn. Phú Thương cũng ở một bên lớn tiếng gào to, bắt đầu giúp Trương Vạn Niên mời chào người xem. Mọi người mau nhìn cái này bán cá tiểu hỏa tử a, thân thủ thật sự là ghê gớm. Trong chợ càng nhiều người lao qua nhiệm vụ chính tuyến tiến độ tăng trưởng bên trong, càng nhiều người biết ngươi đầu đường mãi nghệ, không hiếm thấy. Nhưng ngươi muốn nói một người bán cá nhiều như vậy mới đang nghệ? Thật đúng là có chút ý tứ. Trương Vạn Niên quá biết những phàm nhân này muốn cái gì đồ vật. Hắn bắt đầu giả thần giả quỷ, vỗ tay lẩm bẩm một chút khẩu quyết, lấy linh khí của thiên địa, hợp người chi tạo hóa. Đây là lão ông lúc ấy nguyên tuyên thời điểm nói, cho nên lão ông ở một bên nghe cũng không nhịn được sức sở. Chân chính tuyệt chiêu, muốn bắt đầu. Kỳ thật ngày đó ở bên hồ, hắn liền nghiên cứu một chút phức tạp cách đấu động tác, chuẩn bị về sau gặp bất chắc. Nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn có thể chuyển tới tiến hành biểu diễn. Hắn dồn hết sức lực, bảo trì nửa ngồi tư thái. Lên. Trương Vạn Niên một cái đứng dậy, trên không trung ngay cả lật mấy cái té ngã. Hoa. Đám người phát ra cùng kêu lên cảm thán, người này thật sự là lợi hại. Cái này vẫn chưa xong. Ngay tại sắp hạ lạc một khắc, hắn nhẹ giơ lên đùi phải, chân trái triệt thoái phía sau. 3. Một cái hoàn mỹ dạng thẳng chân rơi xuống đất, càng là chấn kinh tứ tọa. Dân chúng cơ hồ đều muốn tiến vào cuồng hoan. Sáng chói, sáng chói. Tất cả khách nhân gom lại náo nhiệt, thả tay xuống bên trong đồ vật, đều đến Trương Vạn Niên bên này. Liền ngay cả có chút tiểu phiến đều là kinh điệu cái cảm. Hiện tại bán đồ đều liều mạng như vậy sao? Hách ca cũng không nhịn được liên tục dậm chân. Tốt, tốt, ta liền biết, tiểu tử này đi. Lạch cạch, lạch cạch. Rất nhiều bạc vụn đồng tiền nhao nhao hướng phía Trương Vạn Niên trước mặt đập tới, thậm chí xuất hiện một khối hoàng kim. Nguyên lai kiếm tiền là như thế thoải mái sao? Mời cho ta báo tố khen thưởng đi. Chợt, tiền nhiều hơn đập tới, nhỏ túi đã không đụng được. Lúc này, Trương Vạn Niên trước mặt xuất hiện một cái lớn giỏ trúc. Hắn một chút nhận ra, đây là lão ông giỏ trúc. Lại quay đầu xem xét, cá chấm đen đã phóng tới một khối to lớn bay lên. Con cá này, không bán cũng được. Lão ông cũng buông xuống cái gọi là tư thái, cởi bỏ áo, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Đến, ta cùng ngươi cùng một chỗ đánh, chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền. Trương Vạn Niên hiểu ý cười một tiếng, đế lặc. Không nghĩ tới, lão ông cũng là cao thủ, tại nguyên chỗ biểu diễn lên thiết sơn dựa vào. Bên trên đi, rời xuống. Hai người lẫn nhau vần quanh, tương hô đối công, cống hiến một trận cực kỳ đặc sắc diễn xuất. Một bên cá chấm đen cũng bắt đầu có người đến mua kỹ xảo cách đấu độ thuần thục tăng lên đến, thuần thục 270, 500, bán vật phẩm độ thuần thục tăng lên đến, thuần thục 60, 100, chương 17, thần binh. Thiên Châu tụ kiếm đường phố chính bạo động đưa tới Giang Nam tuần phủ ti chú ý lão đại, Giang Nam chợ đại lượng nhân viên tụ tập, muốn hay không đi xem một chút. Tổng tuần phủ Lý Tế Hoàn hai tay vòng ngực, trong mắt tuệ nhãn như mang, mang theo nhàn nhạt lạnh lùng. Hắn không thích nói chuyện, làm việc dứt khoát. Đi. Lúc này đường phố chính đã là chật như nêm tối, Trương Vạn Niên cùng lão ông lập tức trở thành toàn thành tiêu điểm. Tiền đã nhiều không thể nhiều hơn nữa, mặc dù vẫn không thể nào đem toàn bộ giỏ trúc lấp đầy, nhưng đã đầy đủ giàu có. Dân chúng cùng sục sôi, trang diện đã nhấc lên độ cao nhất định dậy sóng. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai làm tất cả mọi người an tĩnh lại, yên lặng. Là tuần phủ ti người. Tuần phủ ti người đến. Mọi người mau bỏ đi. Một đợt quần chúng lập tức tiêu tán tại trong dòng người, cái khác dân chúng cũng đứng yên, thời gian dần trôi qua về tới cuộc sống của mình ở trong. Trang diện lập tức liền ngồi đi. Trương Vạn Niên cùng lão ông ngơ ngác đứng tại chỗ, đột nhiên xuất hiện biến hóa để bọn hắn có chút không biết làm thế nào. Một nhóm đeo đao nam tử áo đen đi vào trước mặt của bọn hắn, một nam tử hung thần ác sát, hướng về phía hai người nổi giận mắng, chuyện gì xảy ra? Náo cái gì đâu? Hách ca muốn giúp bọn hắn giải vây, lập tức đứng ra nói chuyện, các vị gia, ta chỉ là bình thường đầu đường mãi nghệ, không có nháo sự, không có nháo sự à. Giữa lúc trò chuyện, Trương Vạn Niên cùng nào giống như là thủ lĩnh nam tử liếc nhau, cả đám bên trong, thân hình của hắn cao lớn nhất, có một đôi ngạo nhân long vượng mắt, khoe miệng giống như dây núi bình ổn, không có biến hóa. Mà tổng tuần phủ cũng phát giác cái này không giống nhau lắm thiếu niên, mặc dù mặc vải thô áo gai, trên trán lại là bất phàm. Hắn cảm thấy người này ngược lại là có chút mắt duyên. Bất quá là lấy cái sinh hoạt, cũng không cần thiết tính toán chi ly, đem tuần phủ tại dân chúng trong lòng hình tượng bôi xấu. Thủ hạ quan sai nhìn rõ bên trong tiền, thực sự đỏ mắt. Ngươi cái này làm cái gì hoạt động, một chút cầm ai nhiều tiền? Theo ta đi. Đám quan sai dắt lao ông cùng Trương Vạn Niên tay áo liền muốn hướng trong quan phủ mang. Chậm. Lý Thế Hoàng ngăn lại những người này, để bọn hắn không cần loạn làm chủ trương. Kiếm ăn, được rồi. Cần tuân thủ, nhìn cột công cáo là được. Hắn nhìn xem Trương Vạn Niên, khoe miệng có chút dương lên nửa phần. Sau đó hắn rất nhanh quay đầu đi, vung tay lên, dẫn người rời đi. Rút lui. Hữu kinh vô hiểm. Vừa mới tao ngộ để hai người đều có chút bị hù dọa. Kém chút coi là hôm nay lại chỉ có thể hai tay trống trơn. Lấy tiền. Lấy tiền. Lao ông trong mắt đều muốn bốc kim quang, hai tay nhanh chóng run rẩy. Một bên Hách ca nhìn xem chảy nước miếng, một ngón tay tại trên môi vừa đi vừa về lượn quanh. Trương Vạn Niên gặp, nhặt được một chút bạc, chuẩn bị đưa cho Hách ca. Hách ca, vừa mới vẫn là đến cảm tạ ngươi, ra giúp chúng ta giải vây. Không nghĩ tới, Hách ca mặc dù rất yêu sát, nhưng người hay là rất không tệ. Hách ca hoa hoa cười một tiếng, tiếng cười bằng phẳng. Không quan trọng, đều là cùng một chỗ làm ăn, các ngươi tốt, ta cũng liền tốt. Hắn cự tuyệt Trương Vạn Niên chia sẻ Hách ca xoa xoa đôi bàn tay. Nhưng hôm nay, thế nào cũng phải mời ta ăn một bữa cơm a. Lão ông nhìn thoáng qua Trương Vạn Niên, ta là phải mời, đúng không? Trương Vạn Niên liên tục gật đầu, cái này không thể nghi ngờ. Tổng cộng 36.473 văn, lão ông rất nhanh liền đem tất cả tiền điểm rõ ràng. Phân phối được, tựa hồ cũng thành một vấn đề. Lão ông đưa ra, muốn phân ra tam thành cho Trương Vạn Niên. Hôm nay nếu không phải hắn, bọn hắn căn bản kiếm không được nhiều như vậy. Cá cũng bán không được. Trương Vạn Niên đối tiền độ mẫn cảm cũng không có cao như vậy, chỉ cần có thể giải quyết sinh hoạt, tiền ở đâu đều là tốt. Hắn từ đó lấy ra mấy đồng tiền tùy thân, còn lại đều giao cho lão ông. Những này đều giao cho ngươi đảm bảo đi, đợi đến thời điểm lúc hữu dụng tìm ngươi tới lấy, phiền thoái. Trương Vạn Niên hai tay ôm quyền, nhìn lão ông cũng giống là cái sẽ quản tiền người, hắn rất yên tâm. Lão ông cũng không nhiều khách khí, đem tiền thu được mình sớm chuẩn bị tốt hầu bao. Tốt rồi, hắn khó nén ý cười, hung hăng cười không ngừng. Xem ra hôm nay, bọn hắn xem là khá ở cái tốt khách sạn. Trạng vạng tối, một nhà tử lâu. Cả ly. Ba người ngồi đối diện trước bàn, cả bàn thức ăn ngon xem như bọn hắn một ngày thao. Trương Vạn Niên không biết uống rượu, thứ này với hắn mà nói giống như là độc dược, vừa ở vào miệng liền cay không được. Ô a, hắn đơn giản đều nhanh muốn phun ra. Giải tỏa năng lực mới, uống rượu độ thuần thục, nhập môn, 5/10, rượu này là trong hầm ngầm ẩn giấu 7-8 năm rượu ngon, hương vị càng bá đạo hơn. Cho nên hắn độ thuần thục cũng thêm rất nhanh. Hai cái trưởng giả liên tục chế giễu Trương Vạn Niên, ngươi cái tiểu thanh trùng, làm sao uống rượu cũng sẽ không. Lão ông nắm tay khoác lên Trương Vạn Niên trên bờ vai. Về sau ngươi tiến vào thế đạo, vô luận là kết bạn hảo hữu, vẫn là tìm phần việc phải làm, chớ nói chi là của nữ nhân. Không biết uống rượu, sao được a? Trương Vạn Niên cũng không lớn lý giải, nhất định cần rượu mới có thể gặp nhau sao? Giọng nói vừa dứt, lại là một chén rượu đưa tới, uống đi, hôm nay cao hứng. Từ ngực uống rượu độ thuần thục tăng lên đến, thuần thục 13, 100, đến trong miệng của hắn đã bắt đầu trở nên ôn hòa một chút, nhưng Trương Vạn Niên trên mặt đã hiện lên đường đỏ. Hắn chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, chẳng lẽ là ngủ không ngon? Bất quá vài câu nữa, mấy lần giữa lúc trò chuyện, Trương Vạn Niên liền ngã vào trên bàn, không rên một tiếng. Hách Ca thấy cái này hậu sinh đã say rượu, liên tục bật cười, ngươi nhìn cái này Vạn Niên a, chính là cái má. Khiêng đi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hách Ca lặng lẽ đi quẩy hàng bên màn, âm thầm rời đi. Ngươi nói ngươi ra hỏa này, làm sao như thế không kháng tạo đâu? Lão ông đỉnh lấy men say, quả thực là nâng lên cao hơn hắn ra một cái đầu dài Vạn Niên. Mà lúc này, Trương Vạn Niên khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười. Đơn giản tìm khách sạn, sau khi trả tiền, lão ông trở đi Trương Vạn Niên, thất tha thất thểu đi vào gian phòng. A, hắn từng thanh Trương Vạn Niên ngã tại trên giường, mình cũng đi theo ngã xuống. Xốp giường để hắn trong nháy mắt bị thoải mái dễ chịu cảm giác lấp kín, trong lúc nhất thời, mí mắt cũng bắt đầu trở nên chìm. Tốt rồi, lão ông cũng sống không qua bao lâu, tiến vào mộng đẹp. Nghe quen thuộc tiếng ấy, Trương Vạn Niên mở to mắt. Trên thực tế hắn căn bản cũng không có say. Hắn làm bộ say bộ dáng, tới một chiêu lấy lui làm tiến. Còn có một nguyên nhân là bởi vì hắn phải tìm cơ hội đem bàn quay mở, cho nên muốn sớm làm kết thúc rượu cùng. Trương Vạn Niên ẩn nấp bước chân, âm thầm rời đi khách sạn. Giang Nam thành bên ngoài, một mảnh rừng núi hoang vắng. Hắn tìm cái không ai sơn động, tận khả năng cam đoan mình không bị phát hiện. Mở ra bảng, bên trong xuất hiện một cái bàn quay rất là chói mắt. Điểm kích rút thưởng. Hắn không chần chờ chút nào, hỏa tốc điểm xuống cái nút. Theo bàn quay phi tốc di động, hắn mười phần chờ mong kim đồng hồ dừng lại địa phương sẽ ở nơi nào. Trước mắt hắn muốn nhất vẫn là một chút phòng thân đồ vật, công pháp, bảo vật cái gì, không lớn thực tế. Nữ nhân càng là không có hứng thú. Siêu siêu, hắn nhìn thấy kim đồng hồ dừng ở một thanh kim sắc truy thủ ô biểu tượng bên trên. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Thiên Châu tụ kiếm. Trương Vạn Niên cổ tay trái chỗ xuất hiện nhàn nhạt kim quang, một thanh tụ kiếm khảm nạm tại trên cánh tay của hắn, hiện lên màu hoàng kim, du tẩu tinh xảo hình rồng đồ đằng. Tụ kiếm chính giữa du tẩu 6 viên hành động Thiên Châu, 10 phần tinh mỹ. Dùng tay đục vào là không có cảm giác. Hắn nhưng rất ưa thích bảo bối này. Lợi dụng ngón giữa tiền hoa hồng triệu hoán tụ kiếm, ngón giữa trước nhất thu hồi, có thể tiến hành ám sát, phòng thân chờ thao tác, sắc bén vô cùng, có thể chạm kim đoạn sát. Nhưng lợi dụng ý niệm tiến hành khóa kín động tác, phòng ngừa ngộ thương nhớ lấy. Thanh này vũ khí không thích hợp dùng cho cùng binh khí dài đối kháng, đi thử một chút đi. Hắn ngón giữa bên trong trụ, tu kiếm bắn ra tới. Có lẽ bảng thật sự có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Lần này, hắn rất hài lòng. Trương Vạn Niên rời núi động đi, tìm một viên tương đối nhỏ gầy cây. Thử. Tu kiếm chỗ đến, thân cây bị trong nháy mắt vỡ ra đến, tổn thương rất mạnh. Một cái cự đại động xuất hiện trước mặt Trương Vạn Niên. Hắn đem đầu luồn vào trong động ra bên ngoài tìm tòi, nhếch miệng lên, một tiếng ca ngợi nói, trời cũng giúp ta. Hắn thu hồi tu kiếm, hết sức hài lòng. Thừa dịp đen nhánh đêm tối, Trương Vạn Niên bước nhanh về đi, tìm tới đường trở về. Chương 18, Yên Vũ lâu trở lại khách sạn, lao đầu nằm ngửa trên giường, tùy ý ngồi ngáy, nói chuyện hoang đường. Xem ra hắn hôm nay mười phần thỏa mãn, tốt rồi. Mà Trương Vạn Niên cũng tâm tình đang tốt, thu được mới bảo bối hắn, trên mặt luôn luôn treo ý cười. Hắn mở ra bảng, xem xét mình nhiệm vụ chính tuyến, để 2000 người biết ngươi, 517, 2000, độ thuần thục đẳng cấp đến 11, 50, trải qua ban ngày ra sức diễn xuất, nhiệm vụ của hắn hoàn thành cũng đã nhận được một chút tiến triển. Hắn có chút nhàm chán, liền bắt đầu trên bảng tùy ý điểm, giết thời gian. Mỗi khi hắn đầu ngón tay đụng chạm một khắc, sẽ có chấn động phản hồi. Loại cảm giác này vẫn rất chơi vui. Trương Vạn Niên đối bảng không ngừng điểm, loại này khoái cảm tê dại để hắn không ngừng run rẩy. Lão ông lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy một màn này. Hắn hàm hồ nói ra, ngươi liền không thể chờ lúc không có người lại làm sao? Lão ông cho là hắn tại làm một chút thiếu niên đều yêu làm trò vặt, có chút nhìn không được. Trương Vạn Niên cấp tốc thu hồi bảng, nhưng trên thực tế, ngoại trừ bản thân hắn, căn bản không ai sẽ phát hiện vật này. Lão ông có chút ngẩng đầu, một mặt hèn mọc cười, làm sao? Muốn nữ nhân? Trương Vạn Niên liền vội vàng lắc đầu. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy a? Lão đầu đem đầu buồn bực tiến trong chăn, vừa nói, cái này Giang Nam thành a, bên trong có một cái lâu, cái này lâu nha, nam nhân đều yêu đi, gọi Yên Vũ lâu. Bên trong nữ tử từng cái yêu diễm xuất chúng, tư vị, đây chính là thượng giai. Lão ông liên tục bật cười, bẹp lấy miệng, sau đó trở nên u ám. Ngươi nếu là muốn đi, từ ta trong túi lấy tiền cũng được, không nên khách khí. Trương Vạn Niên đối với nữ nhân không có hứng thú, nhưng là cái này Yên Vũ lâu, nghe giống như là cái địa phương tốt. Hắn quyết định ngày mai có cơ hội đi tìm một chút, liền đi nhìn xem. Nằm lên sốt giường, Trương Vạn Niên cũng đông cảm giác thoải mái dễ chịu, thời gian dần trôi qua tiến vào mộng đẹp. Trương Vạn Niên kỳ thật một mực đối với mình bề ngoài không lớn tự tin. Hắn nhưng thật ra là rất điển hình người phương Bắc tướng mạo, cảm tiến sung mãn, ngũ quan lập thể, nhất là cao vút trong mây mũi, màu xanh sống đồng, bao phủ sát thái thần bí. Nhưng hắn môi mỏng cùng mắt hình, lại là trí mạng nhất. Môi mỏng, ở thế tục người trong ánh mắt, là bạc tình bạc nghĩa biểu tượng. Trương Vạn Niên đôi mắt dương lên, cực kỳ giống hồ ly mắt, nhức đầu nhất là mắt trái hạ còn có một viên cực kỳ gây cho người chú ý nốt ruồi duyên. Nếu là hắn nữ nhân, tại trong thành này đây tuyệt đối là cái đầu bài. Nhưng nam sinh nữ tướng là đại đa số người cũng không lớn công nhận. Cho nên, lúc trước một đời kia, hắn cực độ khắc chế, không có quen biết qua bất luận cái gì hồng nhan. Ngàn năm quả vương Trương Vạn Niên, đáng giá cái danh hiệu này. Không biết một thế này, hắn sẽ hay không có thay đổi mới. Hôm sau, tháng 7/28, tinh nhật vừa vặn. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng lui tới lấy hành tẩu người đi đường, một mảnh tiếng huyên náo đánh thức Trương Vạn Niên. Đứng dậy xem xét, lão ông đã không thấy bóng dáng. Hắn kỳ thật có cảm giác đến buổi sáng lão ông cùng hắn nói thứ gì, nhưng hắn đã nhớ không rõ lắm. Lại nhìn xung quanh, giỏ trúc vẫn còn, nhưng là tiền bên trong đã không thấy bóng dáng. Nuốt riêng. Trương Vạn Niên thần sắc trong nháy mắt liền bắt đầu ngưng trọng lên. Nhưng hắn còn không có đa nghi đến trình độ này, không đến mức đem người bên cạnh đều nghĩ hư hỏng như vậy. Có người. Hẳn phải biết hắn tâm hơi. Đó chính là Haka. Trương Vạn Niên đơn giản rửa mặt, cũng nhanh đi ra khỏi gian phòng đi. Hành tẩu quá trình bên trong, một tờ giấy bị hắn đạp bay đến bên ngoài, nhưng hắn cũng không phát giác. Giang Nam Thành, Giang Nam Chợ. Hách qua như thường lệ gầy dựng, nhưng một bên thuộc về bọn hắn quầy hàng lại là dấu tuyết. Bởi vì hôm qua Trương Vạn Niên sáng chói biểu hiện, Haka không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Vạn Niên, tới à? Haka, ngươi có trông thấy Vô Kỵ lao ba sao? Vừa sáng sớm ta phát hiện người khác không thấy. Haka một mặt mở mịt, hắn cũng không biết. Ta chỉ biết là ngươi hôm qua có chút uống nhiều quá bị hắn nhấc trở về, chuyện về sau ta nhất định cũng không biết. Trương Vạn Niên thở dài đáp tạ liền âm thầm rời đi. Có lẽ đợi đến ban đêm gặp mặt thời điểm hắn liền sẽ trở về. Hắn lựa chọn tin tưởng lão ông. Lúc này, hắn nhớ tới tối hôm qua lão ông nói nhà kia yên vũ lâu, không bằng hôm nay chính ở đằng kia dạo chơi, mới đến, dù sao cũng phải cảm thụ một chút nơi đó phong thổ đi. Hành tẩu trên đường phố, hắn có thể cảm nhận được nồng đậm khói lửa. Hắn giang hai tay ra, cảm thụ được chân thực hết thảy. Thường xuyên có người qua đường trải qua, có nhận ra hắn, sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi. Ha ha, tuyệt chiêu ca. Buổi sáng tốt lành a. Tốt. Ngày tốt. Trương Vạn Niên trong hiện thực vẫn tương đối nội liễm một người, không mở lớn dương. Cho nên người khác cùng hắn chào hỏi, hắn sẽ có chút không được tự nhiên. Bất quá vừa vặn, có một vấn đề muốn hỏi. Hắn gọi lại người qua đường kia, xin hỏi. Thế nào? Cái này. Tiên Vũ lâu làm như thế nào đi? Người qua đường nghe, chỉ đem lấy mịt mờ mỉm cười. Thế nào? Liền không nhịn được rồi. Ban ngày liền đi qua. Ừm, Trương Vạn Niên cũng không lý giải đối phương là có ý gì. Người qua đường dùng ngón tay chỉ phương xa cực cao lâu, có thể nói là Giang Nam thành cao nhất đứng thẳng một ngôi lầu. Bên kia chính là. A, ha ha. Hắn vô vỗ Trương Vạn Niên bả vai, liền lặng lẽ rời đi. Trương Vạn Niên lần theo phương hướng bước nhanh tới, hắn đã không kịp chờ đợi thưởng thức thuộc về Giang Nam thành tên tràn diện. Đến một chỗ, nó tất cả mang tính tiêu chí kiến trúc hòa phong cảnh, kia là tất nhiên muốn đi. Không phải, sao có thể tính ra qua nơi này đâu? Hắn một đường nói một mình, hướng phía Yên Vũ lâu phương hướng tiến lên. Đại khái mấy chục bước, trước mặt tinh xảo trang nhã quán rượu đứng lặng ở trước mặt của hắn, trước cửa không có tiếp khách người phục vụ, chủ yếu là bởi vì là ban ngày, lưu lượng khách tương đối hơi ít. Ban ngày mọi người chủ yếu là tới uống trà, nhưng cũng xứng chuẩn bị nhắc gác, chuyên môn cung cấp khách quan cùng lầu này bên trong nữ tử Thường Yên Vũ. Thường Yên Vũ nói cao nhã, trên thực tế chính là một chút chuyện nam nữ, cho nên thường xuyên có thể nghe được trên lầu chuyển tới oanh oanh yến yến âm thanh, mà dưới lầu thì là khách quan thưởng thức kịch ca múa biểu diễn tiết mục. Hai cỗ thanh âm tương hô giao thoa, tạo thành một bức hài hòa cảnh xuân đồ. Đẩy cửa ra, Trương Vạn Niên bị đập vào mặt mờ mịt khí tức hấp dẫn, đây là một loại phát tán tại nữ tử nhàn nhạt nhã hương. Bắt đầu từ hôm nay, mùi thơm của nữ nhân tại trong óc của hắn có hình dạng. Thuần một sắc nữ tử làm Yên Vũ lâu người phục vụ, từng cái phấn trang điểm phát triển, mặt mày ngạo nhân. Mà đi vào phần lớn cũng đều là chút quan lại quyền quý hay là con em nhà giàu. Trương Vạn Niên mặc vải thô áo gai, cùng nơi này lộ ra không hợp nhau. Một cái người phục vụ gặp Trương Vạn Niên, một mặt ghét bỏ hình, đi lên liền chỉ vào chỗ không người tuổi lửa đống, nơi đó, chọn tuổi qua bên kia. Nhưng Trương Vạn Niên bản thân liền là đến lâu bên trong tìm thú vui, sao có thể tha cho nàng làm nhục như vậy? Ta là tới nơi này tiêu phí, mời ngươi tôn trọng một chút. Người phục vụ cũng không phải đồ đần, nàng đại khái nhấp một chút, người này có thể là cái gì vi phục tư phóng đại nhân? Không phải cái này áo liền quần cũng dám tiến đến, kia thật là điên rồi. Thế là nàng thay đổi trước đó thái độ phách lối, mời hắn đi vào tìm chỗ ngồi ngồi. Lâu phía dưới số ghế vụn vặt lẻ tẻ, phần lớn là một chút nhàn không có việc gì tới uống trà người. Trương Vạn Niên tìm một chỗ ngồi xuống. Chương 19, ai có thể thắng được Hoa Khôi? Trương Vạn Niên hết sức rõ ràng nơi này là địa phương nào, hắn ở trong lòng yên lặng nhắc nhở mình, vô luận như thế nào, đạo tâm của ngươi muốn ổn, không thể bị những này yêu nghiệt cho mê hoặc thần. Đương nhiên, hắn hôm nay liền mang theo 5 văn tiền, trên thực tế cũng không nổi lên được cái gì đại ba lãng. Mặc áo xanh người phục vụ lần nữa đi tới, trong tay là nước trà đơn. Lao ra, ngài nhìn xem uống gì trà. Nương theo lấy tiếng hát du dương, Trương Vạn Niên mở ra nước trà đơn, không khỏi lông mày chấn động. Đắt như thế. Kim Tuấn lông mày, 500 văn Thái Hồ Long Tỉnh, 350 văn giá cả từ trên hướng xuống dần dần giảm dần. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kéo đến cuối cùng. Bạch nước, 5 văn tiền. Điều kỳ quái nhất chính là, đơn vị đều là lấy chén bắt đầu, tiêu nhiều tiền như vậy liền uống một chén trà, vậy ngươi nói, cái này hoạch không có lời. Nếu là luận một bình mà tính giá tiền, động một tí đều là mấy lượng tiền. Hắn hiện tại, một kẻ nghèo rất mồm tơi. Lão ông không biết hạ lạc càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Được rồi, bạch nước liền bạch nước. Cầm chén bạch nước đi, giải giải khát. Trương Vạn Niên nâng cầm lên, nhìn về phía phương xa, một mặt xấu hổ. Dương A, người phục vụ khám phá cái kia chút ít kiểu kiểu. Nhìn hắn đáng thương, trực tiếp cho hắn lên một bình bạch nước, một điểm tư vị đều không có loại kia. Tạ ơn. Trương Vạn Niên gật đầu đáp lại,
nhưng người phục vụ nhìn đều không vui nhìn hắn. Bên cạnh uống trà mấy vị khách quan càng là ném lấy ánh mắt khinh bỉ, loại người này xuất hiện tại tao nhã như vậy địa phương, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ. Không thể điểm trà đi tiểu hải kia một bàn. Trương Vạn Niên cũng không thèm để ý, trong mắt hắn, hắn tử cao những người này rất nhiều cái cảnh giới. Hắn có thể làm được, chính là không coi nhẹ bọn hắn, cũng không nhỏ nhìn chính mình. Cả lầu bên trong đều truyền đến thấm người hương thơm, tuy nói đây là ban ngày, nhưng cảm giác này đã để người có chút si mê say mê, muốn tại cái này nụ chân. Ta mọi người nói làm sao đều yêu đi loại này câu lan nhà ngói. Hôm nay xem xét, có chút tư vị. Trương Vạn Niên thích có phong cách địa phương, nếu là mặc thêm vào thể diện quần áo, hắn tin tưởng mình có thể hoàn toàn cùng nơi này hòa làm một thể. Trên sân khấu ca cơ ngay tại diễn tấu chứ danh giang nam điệu hát dân gian, trông mong quân về giang nam hoa đã mở, lang quân khi nào về ai này nha huyện chuyển mềm nhắn tiếng nói để Trương Vạn Niên nhắm mắt lại, hắn ngay tại thưởng thức nhân gian nghệ thuật. Đúng lúc này, tiếng ca im bặt mà dừng, mọc ra bà mối nốt rồi tú bà từ đài khác một bên đi tới, lớn tiếng hét lớn, khách quan nhóm, khách quan nhóm. Các người đều biết hôm nay là ngày gì không? Uống trà mấy vị như là si điên đứng dậy lớn tiếng la lên, biết, biết. Nhưng Trương Vạn Niên lại là không hiểu ra sao. Xảy ra chuyện gì rồi? Nguyên lai, hôm nay đúng lúc là Yên Vũ lâu mở lâu thứ 10 tròn năm. Tú bà chắp tay trước ngực, biểu thị đối tất cả hân hạnh chiếu cố người cảm tạ. Cảm tạ các vị nhiều năm qua ủng hộ, chúng ta Yên Vũ lâu mới có thể càng xử lý càng tốt. Hôm nay, chúng ta mời ra Yên Vũ lâu đầu bài, cũng chính là hoa của chúng ta khôi, Liễu Như Yên. Từ trên lầu đi xuống một nữ tử. Nữ tử một thân phấn trang điểm sa mỏng, trang dung thanh đạm lại phát họa lấy nạo nghệ khuôn mặt, điển hình phương nam nữ tử. Sa mỏng rất mỏng, thân hình của nàng như ẩn như hiện, là người cũng nhịn không được nhìn nhiều. Dưới váy hai đùi trắng non đã là che không được. Trương Vạn Niên ngẫu nhiên thoáng nhìn, cũng không nhịn được bị nữ tử này hấp dẫn lực chú ý quả nhiên phát triển. Đầu bài chính là đầu bài, có thể tại lâu đi vào trong đến nổi tiếng nhất cũng là có nguyên nhân. Nhưng Trương Vạn Niên không chút nào không có hứng thú, hắn biết, hắn chính là tới uống trà, những chuyện khác, nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Nữ tử thanh đạm thần sắc, mang theo cao ngạo ánh mắt xem thường đám người. Tính đến trước mắt, tựa hồ còn không có khách quan có thể chân chính cùng nàng trung thượng Yên Vũ. Như Yên, Như Yên, Như Yên. Người ở dưới đài gần như điên cuồng, từng cái đều giống như muốn điên rồi đồng dạng. Tú bà duy trì tràng diện dần dần an tĩnh lại, trong tay nàng đã chuẩn bị kỹ càng mười mấy cái dãy số bài, một thức hai phần. Người tới, đưa dãy số bài. Áo xanh các người hầu nhau nhau tiến lên dẫn lên bảng hiệu, phân phát cho dưới đài khách của nhóm. Hôm nay rút chúng dãy số bài khách quan, có thể miễn phí cùng Liễu Như Yên tiểu thư trung thượng Yên Vũ chúng ta Liễu Như Yên tiểu thư thân hình mỹ lệ, một miệng lanh lợi, còn am hiểu thổi ống sáo. Nếu là có thể cùng nàng trung thượng Yên Vũ, vậy đơn giản chính là lên trời. Một chút phú thương cầm bảng hiệu, liền bắt đầu cùng nhiệt huyết tưởng. Như Yên, hôm nay ngươi chính là của ta á. Liễu Như Yên nhìn thấy dưới đài đám này xấu xí mập bụng xì hán, một mặt ghét bỏ, giận xem làm đáp lại. Nhưng mỹ nhân thoáng nhìn, ngược lại càng thêm kích thích sự hưng phấn của bọn hắn thần kinh. Bọn hắn liền càng thêm cuồng nhiệt. Như Yên a, ta Như Yên. Tú bà lớn tiếng cười nói, không biết hôm nay vị kia làng quân vận khí tốt, có thể thưởng cho chúng ta Như Yên mưa buổi nhà. Trương Vạn Niên lắc đầu, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn thấy, cái này không phải liền là bạch. Bầu sao? Của ngươi phúc ta, thật sự là quá phận. Lúc này, một cái người phục vụ đi tới, mười phần khinh thường nhìn xem hắn, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, cầm. Vẹn vẹn mất 5 văn tiền Trương Vạn Niên cũng dẫn tới một biển mã số. Hắn tùy ý đem nó để qua một bên. Loại này rút dãy số bài manh khóe, phần lớn đều là dự định, hắn căn bản là không có nghĩ tới sẽ rơi vào trên đầu của hắn. A, hắn nhẹ nhàng toát một miệng nước trà. Không thể không nói, cái này Liên Vũ lâu bạch nước đều cùng địa phương khác nước lá khác biệt, hương vị có chút bề cam. Hắn tiếp tục quan sát lấy nơi này phát sinh hết thảy. Một cái bụng lớn phú thương cùng một cái gầy khô đồ ăn quan sai ở chỗ này náo loạn lên. Bọn hắn đang vì Như Yên thuộc về vấn đề phát sinh cãi vã kịch liệt. Bụng lớn phú thương, không cần phải nói, Như Yên khẳng định là thuộc sở hữu của ta. Quan sai, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Dãy số bài sớm đã bị ta dự định, Như Yên là ta. Trong lúc nhất thời, đám người xôn xao, bọn hắn đối lần này rút dãy số hoạt động tính chân thực còn nghi vấn. Tú bà xem xét tình thế có chút khó mà không chế, nàng lặng lẽ từ cất giữ dãy số bài trong giường, vụ trộm lấy đi quan sai cùng phú thương, dùng cái này tránh hiểm nghi. Trên thực tế, mỗi cái dãy số đều có đối ứng người, tại thật lâu trước đó, liền có bao nhiêu phương sớm đến liên lạc qua tú bà, muốn mua đến Như Yên một đêm. Quả thật, hạng này mã liền rơi vào quan sai trên thân. Nhưng người nào muốn hắn như thế cố làm ra vẻ, đem mình bán đây? Vậy cũng chỉ có thể khi hắn nói trò đùa bảo. Tú bà tại Giang Nam thành có phi thường dạy đặt mạng lưới quan hệ lạc, cho nên không sợ đắc tội người. Tú bà lần nữa duy trì trật tự, khách quan nhóm, hoạt động lần này tuyệt đối công bằng, công khai, công chính. Vì tránh hiểm nghi, để chúng ta đầu bài chính Như Yên đến rút hôm nay may mắn lang con đi. Nàng đem rút thưởng dương đặt ở trước sân khấu, đoạt được ánh mắt của mọi người. Bọn hắn đều đang đợi lấy cuộc nháo kịch này đến tột cùng sẽ lấy dạng gì kết cục kết thúc công việc. Trương Vạn Niên lại là có chút nhàm chán, nâng cầm lên có chút mệnh ra rời. Liễu Như Yên tiến lên trước một bước, tiêm tiêm ngọc thủ tại trong giường vừa đi vừa về lục lọi. Nàng phát ra mềm mại nhưng lại hữu lực thanh âm, 18. Đồng thời nàng cũng ở trong lòng cầu nguyện, mình có thể phục thị một cái đắc ý lang quân. Tốt xấu có người hình dạng. Sẽ là ai chứ? Chương 20, hoa khôi Liễu Như Yên toàn trường như cùng chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người liều mạng liếc nhìn bài tử của mình, muốn hướng Như Yên miệng bên trong mấy cái chữ kia gót. Móc, ta móc móc móc. Quan sai mã số là 28, hắn bắt hết óc muốn đem cái kia chướng mắt hai cho móc rơi. Nhưng hắn phát hiện, Tú bà làm phòng gian lận xử lý. Dãy số bài chữ đều là sớm đục khắc lại dùng bút lông miêu tả đi lên, cho nên coi như hắn đem mực nước trừ đi, nơi xa lõm lỗ thủng cũng là không tạo được giả. 3. Hắn giận quẳng dãy số bài, hô to, tấm màn đen. Thế là hắn chuẩn bị âm thầm rời đi. Hắn lại vòng trở lại. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai có thể có được cái này đại tiện nghi, ăn được như yên khối này thì tiên a. Ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người truyền đến bi quan cảm xúc, từng cái sầu mi khổ kiểm. Là ngươi sao? Không phải. Ta cũng không phải. Tú bà đầy nhiệt tình, tại đài chính giữa gọi về, xin cầm đến dãy số số vì 18 đi đến trước sân khấu. Trương Vạn Niên gặp tất cả mọi người rầu rĩ không vui, thế là liền bắt đầu đang suy nghĩ. Không phải là ta đi. Hắn lặng lẽ đẩy ra dãy số bài biên giới, đem nó nâng lên xem xét. 3. Trương Vạn Niên đập cái chán, hai số lượng chữ để hắn giật nảy cả mình, 18. Hắn vội vàng đem dãy số bài chế trụ, không muốn để cho bất luận kẻ nào trông thấy. Nhưng một bên người phục vụ trong lúc lơ đãng nhìn thấy, vì để cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt, lập tức đem hắn bán. Cái này mặc áo vải uống bạch nước khách quan là 18, chúc mừng hắn. Idiot. No. Bọn hắn là vô luận như thế nào cũng đều không thể tin được, làm sao lại rơi vào tên nhà quê này trên thân. Liền ngay cả Tú bà cũng đều liên tục tắt lơi, nàng nhắc nhở Như Yên nói, đơn giản ứng phó một chút liền tốt, không cần thái thượng đạo. Nhưng Liễu Như Yên lại nhìn qua nam tử kia, sinh lòng vui thích. Nàng cảm thấy nam tử này cùng hết thảy chung quanh tục nhân cũng không lớn đồng đạo. Liễu Như Yên chưa từng thấy mặc loại này quần áo tiến đến nam tử, ngẩng đầu nhìn lên, dài cũng có mấy phần tư sắc. Tốt xấu không phải mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hiển thị rõ dầu mỡ cái chủng loại kia loại hình. Nàng giãn nhẹ một hơi, vận khí không tệ. Trương Vạn Niên bị dòng người chen chúc đến trên đài. Người đang bị càng nhiều người trong nhận thức đứng ở trước sân khấu, mỹ nhân đập vào mặt ngọt ngào khí tức trong nháy mắt bắt lấy Trương Vạn Niên tâm thần. Hắn tỉnh lại. Không sai, ta chính là cái kia may mắn. Tú bà nâng lên tay của hắn, hướng phía đám người công bố, ta tuyên bố, hắn chính là chúng ta Yên Vũ lâu số một may mắn. Người tên gì? Trương Vạn Niên. Chính là Trương Vạn Niên. Kết quả này thế nhưng là để tất cả mọi người giảm lớn cái cảm. Nhưng hôm nay như thế một làm, mánh lưới đi lên, đợi cho hôm nay các nhân chứng ra ngoài truyền miệng, Tiên Vũ lâu thanh danh coi như văng rội. Cứu giác nhạy cảm Tú bà người thấy Trương Vạn Niên trên người mùi cá tanh. Trước ngươi là bán cá a? Trương Vạn Niên khẽ gật đầu, đây là hắn xử lý cái thứ nhất nghề, điều này cũng làm cho hắn có chút khó khăn. Mặc dù ta biết các ngươi khổ cực, nhưng ngươi dạng này là phải bị nữ hải tử ghét bỏ. Dẫn hắn đi rửa mặt một cái đi, hôm nay coi như ta khẳng khái. Trương Vạn Niên cùng Liễu Như Yên lẫn nhau, đối diện nữ tử kia mặc dù thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lại bắt đầu trở nên nhu tình. Đợi chút nữa gặp. Khách quan. Theo các người hầu dẫn đầu dưới, Liễu Như Yên về tới lầu 2 Phượng Loan Hiên, đây là nàng chuyên môn gian phòng. Thời gian nửa nén hương sau, Trương Vạn Niên từ Yên Vũ lâu trong phòng tắm đi ra, một thân mùi thơm ngát, đồng thời, hắn cũng đổi lại một thân sạch sẽ áo xanh. Tốt xấu, có cái đứng đắn khách quan bộ dáng. Nhìn thấy Tú bà kiên nhẫn căn dặn hắn, cái này tiến vào Như Yên phòng, muốn bao nhiêu nói chút lời hay, hống nữ hải tử vui vẻ, biết không? Dài cũng có chọn người dạng. Trương Vạn Niên liên tục gật đầu. Hắn thật sự là không nghĩ tới, hôm nay ngẫu nhiên tìm đòi, thật đúng là nô ra chuyện. Nội tâm của hắn bắt đầu có một chút biến hóa mới. Yên Vũ lâu, Phượng Loan Hiên. Đông. Đông. Trương Vạn Niên rất có lễ phép, vào cửa trước đó còn gõ vừa gõ. Tiến đến. Vừa bước vào cửa nửa bước, các người hầu rất nhanh liền giữ cửa kéo lên. Trương Vạn Niên nghĩ đến mình có thể cùng mỹ nhân này nhiều tâm sự cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, về phần cái khác, hắn không có tính toán. Như Yên ngồi ở trên giường, dùng tay vừa đi vừa về chải tóc. Mà Trương Vạn Niên thành thành thật thật ngồi tại trước bàn trang điểm trên ghế, thẳng tắp tựa như một cái cây. Hai người trầm mặc không nói. Ngoài cửa, dưới lầu ca múa biểu diễn như thường lệ lộng lẫy, nhưng các khán giả tâm tình lại như trà trong nước lá trà, từ phu đến chìm, từ quyển đến thư. Nói tóm lại, rất khó bình tĩnh. Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau đều rơi vào Phượng Loan Hiên, liền xem như không thể nhúng chạm, chỉ là ở bên ngoài nhìn xem, cũng coi là đủ. Sẽ giả bộ cái kia là ta. Là được rồi. Thời gian một chén trà công phu sau. Như Yên mở ra chủ đề, khách quan, trước ngươi là làm cái gì nha? Trương Vạn Niên thật không tốt ý tứ gãi đầu một cái, cô đường, ta cũng là trước mấy ngày mới đến trong thành, theo nhà ta lão ba cùng một chỗ kiếm ăn. Hôm nay, thật không phải cố ý mà vì đó. Hắn cúi đầu, một mặt thấy nấy, một cái tay lại khoác lên Trương Vạn Niên trong lòng bàn tay. Ta nên là cảm tạ ngươi mới là. Liễu Như Yên mang theo cao mày, nhàn nhạt môi đỏ thổ lộ ra lòng chua xót chuyện cũ, chỉ ít. Ta không cần phục thị những cái kia thật là khiến người nhìn buồn nôn nam nhân. Ngươi ở ta nơi này, xem như cái đạt tiêu chuẩn nam tử. Trương Vạn Niên lung túng trả lời một câu, cảm ơn. Như Yên che đôi môi, khanh khách một tiếng, không nghĩ tới, ngươi vẫn là rất khả ái. Đã lần thứ nhất nhận biết, vậy liền cho ngươi biểu diễn cái tài nghệ đi. Như Yên đứng dậy rời đi giường, nằm dạp người hướng phía Trương Vạn Niên dưới đuổi đi. Ngươi muốn làm gì? Trương Vạn Niên đơn giản muốn bị hù chết, liên tiếp lui về phía sau, chấn động đến bàn trang điểm đều suýt nữa bị hắn làm lật. Như Yên cười đến lớn tiếng hơn. Dưới ghế, một thanh ống sáo giấu ở ghế khe thẻ bên trong. Nàng lấy ra ống sáo, ngón tay vừa đi vừa về tại khác biệt vị trí nén, môi mỏng thổi nhẹ, đây là khác biệt làn điệu. Một khúc trông mong quân bể, hấp dẫn Trương Vạn Niên lực chú ý, đây là lúc trước dưới lầu ca cơ biểu diễn ca khúc. Như Yên khúc âm thanh du dương, dư âm còn vang vẳng bên tai. Từ thanh âm bên trong phòng truyền đến bên ngoài, lúc này, tiếng địch trong nháy mắt giọng khách át giọng chủ. Không hổ là Như Yên, cái này địch thổi đến thật sự là như si như say, ta muốn điên rồi. Không ai nguyện ý nghe trên đài ca cơ ca hát.
Trương Vạn Niên cũng say mê trong đó, bắt đầu ngâm nga, Giang Nam Hoa đã mở, Lang Quân khi nào về ai. Diễn đấu ở giữa, hai người mặt mày đưa tỉnh, bên trong căn phòng mập mờ khí tức trong nháy mắt dâng lên. Trương Vạn Niên, cái này một mực xem nữ nhân như yêu nghiệt nam nhân, lúc này nội tâm cũng khó tránh khỏi rung động. Hồng nhan giai nhân, tài hoa xuất chúng, cũng không giống bình thường phong trần nữ tử sẽ chỉ vì tiền thảo nhân niềm vui. Dạng này nữ tử, cớ gì sai gặp lại. Trương Vạn Niên quyết định làm ra một chút cố gắng. Hắn mu tay trái về sau, âm thầm khóa cứng tụ kiếm. Đợi cho khúc A Trương Vạn Niên thật lâu nhìn chăm chú lên Liễu Như Yên, chỉ cảm thấy ánh mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống. Ta có một hai câu muốn nói cho ngươi. Liễu Như Yên bung lên váy dài, đỡ chân ngồi tại Trương Vạn Niên trước mặt. Ngươi dứt lời. Trương Vạn Niên ngẫm nghĩ một hồi, nói ra một câu nói như vậy, ta cảm thấy ngươi đơn giản liền không giống nữ nhân. Liễu Như Yên trong nháy mắt giận vô bàn, cái gì? Chương 21, phá giới, cầu cất giữ, cầu truy đọc, ngươi không phải nữ nhân, là trên trời rơi xuống tới son phấn hoa. Trương Vạn Niên nói chuyện kỹ xảo đã đến mức lô hỏa thuần thành. Ngươi một cái con ngươi, liền câu đi trong lòng ta 2/3. Hắn đã bắt đầu trở nên hiểu nữ nhân. Liền xem như duyệt tận nam nhân hoa khôi Liễu Như Yên lúc này cũng khó tránh khỏi luân hãm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một ngón tay đặt ở Trương Vạn Niên trước môi, ngươi nói, là thật sao? Trương Vạn Niên thẳng tắp gật đầu, ánh mắt sáng rực. Lời này là giả, Vạn Lôi Vành Đỉnh. Liễu Như Yên hai cánh tay khoác lên Trương Vạn Niên lồng ngực, không ngừng vòng quanh vòng vòng. Tốt biết nói chuyện Lang Quân. Trước mặt nữ nhân này, mùi thơm đã để Trương Vạn Niên say mê không thôi, đây là một loại thanh đạm sen hương. A nhẹ nhàng phun một hơi, chính là rơi vào trong trăm cánh hoa. Đạo tâm. Sập. Trương Vạn Niên rốt cuộc không có cách nào khống chế lại mình nội tâm xúc động, nhắm mắt lại, hết thảy đều tại nước chảy thành sông phát sinh. Hai người thành công trung thượng yên vũ. Giải tỏa độ thuần thục năng lực, đoàn tụ tay dò xét bách hoa, năng lực đặc thù thuần thục, 100, 100, Phượng Loan chi nghi, năng lực đặc thù thuần thục, 100, 100, đoàn tụ, năng lực đặc thù độ thuần thục, 100, 100, độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 20, 500, thu hoạch được một vòng mới rút thưởng cơ hội. Yên Vũ lâu lầu 2 chuyển đến liên tiếp oanh oanh yến yến âm thanh, để một đám khán quan trái tim tan nát rồi một chỗ. Ta như yên, trong tay nước trà uống lại rót, đổ lại uống, một cái so một cái đỏ mắt, bọn hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, vang vọng Giang Nam thành đầu bài hoa khôi, lại bị thiếu niên này ăn vào ngon ngọt. Mà Trương Vạn Niên cũng là ngàn năm qua lần thứ nhất phá giới hắn ham sâu trong đó, khó mà tự kiểm chế một trận oanh phi yến mua quấn, chim hót hoa nở cảnh, chư vị khán quan chỉ có thể chậm rãi phẩm vị mấy cái vừa đi vừa về, đã là nửa canh giờ trôi qua. Hai người mười phần hòa hợp, tại mưa bụi bên trong chính là tình đầu ý hợp. Không nghĩ tới, ta còn là rất có thiên phú mà. Trương Vạn Niên gác tay tựa ở trên giường, một mặt hài lòng trạng thái, nhìn qua trước mắt cái kia tiểu mỹ nữ tử. Chán ghét. Liễu Như Yên đã sửa soạn xong hết, ngồi tại trước bàn trang điểm chải tóc. Ngươi tới, ta dạy cho ngươi đồng dạng tay nghề. Trương Vạn Niên mặc quần áo tử tế, đi vào trước bàn trang điểm, hai người dựa sát vào nhau trước gương, tốt một đôi xinh đẹp vi lương. Liễu Như Yên từ trong ngăn tủ tìm kiếm, một lát, nàng lấy ra một chút kim khâu, một khối khăn mùi xoa. Cùng ta học một ít theo thuật đi. Về sau nếu là tìm nữ nhân, làm một ít thủ công, người ta sẽ rất thích. Hắn cười, loại này sống hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, ta có ngươi chẳng phải đầy đủ sao? Liễu Như Yên đầu lông mày thoáng rủ xuống, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Nàng cũng rõ ràng, Tiên Vũ lâu nữ tử cuối cùng đều là rất khó có kết cục. Đến niên kỷ, vậy liền biến thành tú bà, không có lương duyên thuộc về nàng. Nàng tỉnh lại, nắm tay nâng ở Trương Vạn Niên trên mặt, nhẹ nhàng bóp, đồ ngốc. Liễu Như Yên bước lên kim câu, tại khăn mùi xoa cắn câu siết lên đường cong, động tác muốn nhẹ, không muốn câu phá. Nàng tiện tay đưa cho Trương Vạn Niên ngang hàng một bộ kim khâu cùng khăn mùi xoa. "Đến, đi theo ta cùng một chỗ mới kỹ năng, đại biểu cho mới độ thuần thục." Trương Vạn Niên đón lấy trong tay bật, bắt đầu may. Đầu tiên chính là đem đầu sợi xuyên qua nhỏ bé lỗ kim. Kích hoạt năng lực mới, theo thùa có thể cố giữ vững tục tăng lên bên trong a. Hắn vội vàng đứng lên, một giọt đỏ tươi máu từ hắn ngón trỏ toát ra, sơ ý một chút, hắn nắm tay đâm hư. Liễu Như Yên thập phần lo lắng, liền vội vàng lại gần, "Thế nào?" Trông thấy Trương Vạn Niên tay, nàng vội vàng nhận lấy, dùng miệng ở phía trên đơn giản mút vào mấy ngụm, dùng để cầm máu. Sau đó, nàng lấy ra vải, ở phía trên quấn quanh vài vòng, đưa đến cầm máu tác dụng. Có thể hay không cẩn thận một chút ta, thật sự là. Trương Vạn Niên tâm đều nhanh bị nữ nhân này hòa tan, ánh mắt liền từ chưa rời đi. Hắn cảm thấy mình cái dạng này thật là ngu xuẩn. Nhưng nhất thời xuẩn lại làm cho hắn như thế cam tâm tình nguyện. Lúc này hắn thậm chí cảm thấy đến, người vì cái gì có thể như thế thoải mái đâu. Trương Vạn Niên tiếp tục luyện tập, tại khăn mùi xoa bên trên chậm chạp, nhẹ nhàng du tẩu. Thời gian dần trôi qua, hắn có thể thành công theo thùa ra đơn giản một chút hình hoa đồ án. Theo thùa độ thuần thục tăng lên đến, thuần thục, 23, 100, nhìn thấy Trương Vạn Niên tiến bộ nhanh như vậy, Liễu Như Yên hết sức hài lòng. Nàng thích đàn ông thông minh. Liễu Như Yên dùng bút nhẹ nhàng tại khăn mùi xoa mặt sau phát họa ra một con nguyên đương bộ dáng, sau đó chiếu mô hình như thường may. Người khe hở một con, ta khe hở một con, sau đó đưa cho đối phương xem như lễ vật, như thế nào? Mặc dù đúng không am hiểu thủ công sống Trương Vạn Niên tới nói, cái này có chút khó khăn. Nhưng hắn nguyện ý thử một lần. Hắn để Liễu Như Yên đại khái tại khăn mùi xoa bên trên vẽ lên cái hình thức ban đầu, mình lại đến tay vẽ, dạng này phòng ngừa phá hư khăn mùi xoa. Nữ tử thận trọng, mấy cái đầu bút cuốn động phát hỏa lúc. Một con nguyên ương giàn khung đã có, còn kém dùng khác biệt kim khâu bổ sung. Một bên Liễu Như Yên tinh tế thao chế, Trương Vạn Niên ở một bên cũng là khí thế ngất trời. Hắn cẩn thận chặt chẽ, tại không quan trọng chỗ không ngừng phát hỏa, khiến cho trở nên đầy đặn. Theo thừa độ thuần thục tăng lên, bên trong một cây nhỏ bé ngân châm bị hắn khiến cho linh hoạt vô cùng, nhanh chóng xuyên qua khăn mùi xoa khe hở ở giữa. Trương Vạn Niên tốc độ càng lúc càng nhanh. Một bên Liễu Như Yên cũng không cam chịu yếu thế, biểu hiện ra nàng cường đại kiến thức cơ bản. Đến, hai người tại hoa này tháng trước dưới, riêng phần mình phân đấu. Mà Yên Vũ lâu hạ những khách nhân cũng là càng ngày càng nhiều, đối Phượng Loan Hiên đánh giá cũng liền càng thêm dày đặc. Nghe nói, hôm nay Liễu Như Yên giống như có chút bận điệu a. Không phải giống như, nàng cùng tiểu tử thúi kia đến bây giờ cũng còn không có ra đâu. Lầu dưới cả đám đỏ mắt lòng chua xót, hôm nay ca múa biểu diễn đối bọn hắn tới nói, đơn giản chính là từ trước tới nay kém nhất biểu diễn. Thời gian đốt một nén hương sau, hai cái khăn tay đã may hoàn thành. Liễu Như Yên giơ khăn tay, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng so với lấy nhìn, lại phát hiện, cái này Trương Vạn Niên mặc dù là cái mặt ngoài thô ráp hắn tử, nhưng thủ công sống lại làm mười phần ra xảo, suýt nữa vượt qua thủ nghệ của nàng. Nàng ném lấy ánh mắt tán thưởng, cầm trong tay mình may kia một đầu mẫu uyên ương khăn tay đưa cho Trương Vạn Niên, "Lang quân, đây là ngươi." Mà Liễu Như Yên cầm trong tay, lại là một con thư hùng khó phân biệt đi đường, bất luận như thế nào, vậy cũng là Trương Vạn Niên tay nghề, Trương Vạn Niên tâm ý từ nay về sau, bất luận ngươi ta ra sao gặp nhau, chỉ cần có chiếc khăn tay này, chớ quên ngươi ta hôm nay chi tình nghị, được chứ? Trương Vạn Niên rỗi ra một cây ngón út đưa tới trước mặt của nàng, móc tay. Liễu Như Yên cười, một mặt thỏa mãn, ngươi thật giống như cái tiểu hài tử nha. Dứt lời, nàng cũng nắm tay đưa tới, cùng quân chỉ tuấn câu. Móc tay. Trương Vạn Niên thận trọng đem khăn tay tùy thân cất kỹ, chỉ là si ngốc nhìn qua Liễu Như Yên. Có chút khó mà quên ngươi, ta nữ La Sát. Liễu Như Yên suy nghĩ cũng càng thêm nóng bỏng lên, ta cũng vậy, ta Mỹ Lang Quân. Hai người tại trong phòng này mai nở hai độ, hết thảy đều muốn so trước kia đến càng thêm mãnh liệt. Một đêm không ngủ. Chương 22, mất tích lao ông một ngày trước, tháng 7 28. Thường tại hồ nước nước sông bên cạnh du đãng lao ông quan sát thiên tượng, tuy là trời nắng, kim sa giang phương hướng trên bầu trời, đám mây lại hiện ra vậy cá trạng phân bố, chợt có hở ra tiểu vân đoàn. Mà lại bầu trời nhan sắc cũng che một tia ảm đạm. Đây là sắp mưa to đột kích dấu hiệu, mà lại chính nhà mình cái kia phòng rách nát. Trời mưa cũng chính là một hai ngày sự tình. Tư là phòng ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Lao ông thập phần lo lắng phòng của mình, cho nên muốn trở về sớm gia cố. Cơ hồ mỗi lần mưa to tiến đến trước, hắn đều muốn cho phòng tiến hành một lần gia cố, bởi vì thạch ốc kết cấu cực kỳ yếu ớt, rất dễ dàng bị đột khởi phong bạo phá hủy. Mà cái nhà này lại là hắn nhiều năm qua ký thác cùng hồi ức gánh chịu, cho nên với hắn mà nói, tuyệt không có thể sai lầm. Hắn nhìn lên bầu trời, lại nhìn về phía trên giường Trương Vạn Niên. Nếu người thanh tịnh, tựa hồ có chút không tốt lắm. Bọn hắn cũng là hai ngày trước mới tới Giang Nam Thành, lão ông hy vọng Trương Vạn Niên có thể đủ tốt cũng may nơi này thể nghiệm một chút cuộc sống của bọn hắn. Đứa nhỏ này trước kia hẳn là vẫn luôn là chịu khổ liệu. Hắn tiến đến Trương Vạn Niên trước mặt, muốn bàn giao vài câu. Hải tử, ta tạm thời về nhà một hồi, buổi tối hôm nay không sai biệt lắm liền trở lại. Khách sạn ta liền đi cho ngươi thêm lên, ngươi ở bên này chiếu cố thật tốt mình a. Trương Vạn Niên ngủ thâm trầm, tại hắn thị giác bên trong có thể nhìn thấy lao ông tại nói chuyện với mình. Hơi hơi hí mắt, nghe được đều là một chút ủy mê ngày mắt đổ bật, lao ông. Vì có thể nhanh lên trở lại trạng thái ngủ, hắn liên tục gật đầu, làm bộ mình biết rồi dáng vẻ. Lao đầu làm sao có thể nhìn không ra tiểu hải tâm tư đâu. Hắn đi xuống lầu tìm trưởng quỹ, thuận tiện đem cái này 2-3 ngày tiền thuê nhà đều cho thêm lên, nếu là trên lầu đứa bé kia nói bụng, đa phần chút đồ ăn cho hắn. Chỉ là miệng nói, khả năng Trương Vạn Niên sẽ không lưu ý, vì để tránh cho Trương Vạn Niên sau khi tỉnh lại tìm không thấy mình xuất ruột, hắn tại trên tờ giấy siêu siêu mẹo mẹo viết xuống mấy chữ, ta về chuyến nhà, hôm nay liền trở lại. Hắn đem tờ giấy đặt ở Trương Vạn Niên bên người, liền chuẩn bị rời đi. Lão ông thật sự là có chút yên lòng không hạ, một bước một lần thủ, đến trước cửa, vẫn là vội vàng rời đi. Về sớm một chút liền tốt. Xuống lầu đi vào chợ, hách qua dấu tuyết, hách ca còn chưa tới muốn tới bán dưa thời gian điểm. Ở trong thành mua một chút tấm ván gỗ cùng một chút tu xây phòng ốc vật liệu về sau, hắn lặng yên ra khỏi thành. Vì tiết kiệm tiền, hắn quyết định đi bộ trở về. Thời tiết còn sớm, còn không có tạo ra quá nhiều nhiệt khí, lão ông buồn bực đầu một đường nhanh đi. Xế chiều hôm nay trước đó hẳn là có thể đuổi tới. Thanh Phong trại hạ ba dặm, Trương gia thôn, bọn cấp đường cốc duy nhất thôn xóm. Uy, uy, đều chân chu, cút ngay cho ta ra. Cương đao môn môn chủ bảo bì, mang lấy trường đao vác lên vai, dâu quai nón bên trong giấu kín lấy hôm qua nếm qua cơm canh. Sau lưng của hắn là một đám ăn mặc chỉnh tề che mặt thổ phỉ, vênh váo hung hăng, hảo hảo kinh khủng. Các thôn dân cùng nhau từ trong nhà đi ra, từng cái cũng đúng, không có hồn dáng vẻ. Thôn trưởng chống cái quải trượng, chậm rãi từ cách bọn họ gần nhất trong phòng đi tới. Thanh Phong trại gia môn tới rồi. Hắn tăng tốc bước chân, nhưng ở đại chúng trong tầm mắt, hắn vẫn là như là ốc sên trong trạm, hai đầu cẳng cối chân không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét. Bằng dựa vào quải trượng, hắn mới có thể đi hơi nhanh lên. Bảo bị thật sự là có chút nhịn không được, đi lên 2-3 bước, một cước đá bay quải trượng. Bỏ, cũng phải cho ta bỏ qua đến. Đông. Quải trượng thuận thế đá phải một nhà ổ chó bên cạnh, con chó kia thực sự đói đến hốt hoảng, coi là kia là cục xương, điên cuồng gặm ăn. Go. Mang theo nồng hậu dày đặc tay mùi mồ hôi đạo quải trượng trong nháy mắt đem chó hun ra nước mắt, tại nguyên chỗ phát ra gào thét, ngao. Ngao a. Một đám thổ phỉ nhìn bật cười, mà thôn dân bên trong chợt có mấy cái muốn bật cười, liền sẽ thu được đồng bạn lặng lẽ. Nhất động nhất tính, hai cố dòng người tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trở lại chuyện chính. Bảo bị một đao cắm vào trong đất, lớn tiếng kéo mang lấy, chúng ta sơn trại mấy cái huynh đệ bị người cho sát hại. Lão đại ý là, để chúng ta trong vòng 3 ngày tìm tới hung thủ, đồng thời xử lý thích đáng rơi. Ta nhìn, kề bên này giống như cũng liền các ngươi một nhà, thế nào, cho cái thuyết pháp a? Tìm tới hung thủ áp lực tầng tầng chuyển xuống, đi tới đám này thôn dân trên thân. Bảo bì đầu góc Uzi, trong đầu chỉ có chém chém giết giết sự tình. Các thôn dân nghị luận ở Mỹ, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng là không dám đối đám này ra ra độc thủ. Cho tới nay, Thanh Phong trại cùng Trương gia thôn đều duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, trong thôn định kỳ cho trên sơn trại cống, mà sơn trại bảo hộ thôn xóm một phương an nhàn. Trại chủ Trần An luôn miệng nói lấy muốn thành lập một cái gì bọn cướp đường cốc cộng binh vòng, nhưng kỳ thật hắn tâm tư, mọi người trong lòng đều cùng gương sáng đồng dạng. Ta chỉ cấp các ngươi một ngày thời gian, nếu là tìm không thấy hung thủ, toàn thôn đều muốn cho chúng ta huynh đệ chôn cùng nhà. Ha 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 ha. Bảo bị cuồng tiếu không ngừng, một bộ lăng yếu tiểu nhân tâm tính hiển thị rõ. Rút lui. Theo dày đặc đầu người dần dần biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, thôn dân thời gian dần trôi qua bắt đầu hoảng loạn lên. Khác biệt ý kiến quay chung quanh tại thôn trưởng náo hải, giống như là con đuổi. Thôn trưởng, chúng ta trốn đi. Lại như thế lẫn bảo, sớm muộn cũng phải chết ở chỗ này. Nhưng là trốn, lại có thể trốn được đi đâu vậy chứ? Bọn hắn bạn sông mà cư, nếu là đại quy mô di chuyển, tất nhiên trên đường liền sẽ bị những này thổ phỉ cho chặt giết. Đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôn trưởng bất lực rơi xuống một giọt nước mắt. Trách ta, không có bản sự, không có năng lực bảo vệ tốt mọi người. Rất rõ ràng, bảo bị cả đám chính là muốn tìm một cái có nổi người chống được chuyện này, về phần có phải hay không người này giết, đơn giản không có chút nào trọng yếu. Một thôn dân hiểm bên trong nhanh trí, đề nghị thôn trưởng nói, chuyện này kỳ thật rất tốt phá cục, tìm kẻ chết thay liền tốt. Nhưng thôn trưởng hiển nhiên là không đồng ý, trong thôn thôn dân từng cái thân mật hòa thuận, chưa hề đều không có kết thù người, cớ gì muốn đem người đẩy lên một sâu. Thôn dân đem miệng phiết hướng quan đạo một bên khác, kia là lão ông nhà. Ngay chẳng lẽ không nhớ sao, khoe miệng của hắn tà mị cười một tiếng. Lão ông cũng gọi Trương Vô Kỵ, bởi vì không quen nhìn Trương gia thôn đầu nhập vào Thanh Phong trại hành vi mà một mình rời ra, cho nên hắn cùng các thôn dân từ trước đến nay là không lui tới quan hệ. Thôn trưởng lông mày xếp chặt, chỉ là lý niệm khác biệt liền muốn gây nên người vào chỗ chết sao? Đông, không thể hại người khác. Thôn trưởng giận dữ rời đi, chậm rãi ung dung nhưng lại quật cường về tới trong phòng của mình. Thôn dân thảo luận đưa tới con chó kia sao động, nó bắt đầu bất an sủa loạn. Chủ nhân của nó vội vàng mắng chửi nói, báo tuyết ngậm miệng. Con chó kia danh tự không tệ. Đã là một ngày lúc chạm vào tối, lão ông chậm rãi ung dung về tới nhà của mình. Hắn lau một cái mồ hôi chán, chỉ là cảm thán mình lực không bằng năm đó. Vẫn là giả a. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, hắn bắt đầu chuẩn bị động thủ tu sửa phòng ốc. Chương 23, trong thôn phản đồ trước tiên đem tiền cất kỹ, đừng bị người để mắt tới. Ra ngoài cẩn thận, lão ông đem tiền giấu ở trong khe đá, cùng hắn nhất yêu quý bảo bối Thái Thanh Tâm Pháp đặt chung một chỗ. Sớm biết hắn liền để Trương Vạn Niên đồng thời trở về, sự tình hơi nhiều, trước mắt hắn có chút làm không hết. Đầu tiên là đem tấm ván gỗ đính tại hòn đá ở giữa, đưa đến mạnh hơn ổn định tác dụng. Đông, đông, đông. Trừ bỏ thả tiền vị trí, tất cả khe đá đều muốn dùng bùn cắt phá hỏng, phòng ngừa mưa gió xông vào đến đem nhật đấu, như thế ở đây liền không thoải mái. Ở tại bên hồ nhiều năm, hắn có rất nhiều sinh hoạt kỹ năng. Có thể nói, lão ông chính là cái hành động độ thuần thục bảng. Lão ông tay chân 10 phần lưu loát, toàn bộ tu sửa quá trình không đến nửa canh giờ liền hoàn thành. Hắn rất hài lòng, dạ bước đi ra cửa bên ngoài. Lúc này bầu trời đã bày biện ra vô lực màu đỏ tím, đón giáng chiều, 10 phần mỹ hảo. Lúc này nếu như lại đi Giang Nam thành, cũng hẳn là không có xe. Xem ra hôm nay đến ở chỗ này lưu thêm một đêm, cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không lo lắng. Hắn gãi đầu, đứa bé kia hắn thủy chung là không yên lòng. Lão ông ngồi ở bên hồ, lặng lặng đối mặt với dần dần rơi xuống trời chiều ngồi xuống, hấp thu đến từ bên hồ dần dần trôi nổi mà đến hơi nước. Tâm như đá nặng, niệm theo khí đi. Mà đổi thành một đầu, một cái trong bụi cỏ. Một đôi mắt ngay tại nhìn chòng chọc vào lao đầu này. Trở về a. Ha ha. Hắn tại dưới chân làm cái ký hiệu, liền nhanh chóng rời đi. Người này chính là Trương gia thôn đề nghị kia muốn vu oan cho lão ông thôn dân, Trần Ma Tử. Muốn hỏi hắn vì cái gì họ Trần. Kỳ thật hắn nguyên lai gọi Trương Ma Tử. Từ khi Thanh Phong trại thổ phỉ ở chỗ này ăn nhà, lại biết có Trần An nhân vật như vậy. Trần An tại bọn cướp giường cướp một vùng, thậm chí là Giang Nam khu vực đều là cực kỳ hưởng phụ nổi danh. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì hắn độc các thủ đoạn còn có hắn thổ phỉ đoàn đội. Trần Ma Tử trong lòng cảm thấy, sơn trại là hắn có thể dựa vào lực lượng. Tính danh thứ này, thụ cha mẫu. Hắn vung tay lên, nhưng cha mẹ ta đều chết sạch nha. Vậy ta kêu cái gì, bọn hắn cũng đều sẽ không trách ta. Tại cái này về sau, Trần An chính là ta cha. Bất kể như thế nào, hắn luôn cảm thấy cái tên này có thể giúp hắn mặc lên gần như. Cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, hắn liền bắt đầu gọi Trần Ma Tử. Hắn híp híp mắt cẩn thận chu đáo lấy lao ông nhất cử nhất động, chuẩn bị tìm xong thời cơ mật báo, sau đó cho mình cao thăng cơ hội. Mà lại từ đạo lý bên trên giảng, hắn cứu vớt toàn bộ Trương gia thôn. Trần Ma Tử một chút đều không muốn ở trong thôn này tiếp tục hao tổn, hắn cần cơ hội lập công trợ giúp mình tiến vào sân trại. Bọn cướp đường cốc dần dần hiện ra một loại cực kỳ bất an khí tức, tựa hồ là ám chỉ cái gì đang phát sinh. Ngày thứ hai, tháng 7/29 hôm nay thời tiết không tốt, nồng đậm mây đen xếp cùng một chỗ, lão ông dự đoán cũng không sai ao. Trước mắt mà nói hắn tu sửa công việc cũng đã làm không sai biệt lắm, chờ hắn tỉnh lại, hắn liền có thể đứng dậy xuất phát đi Giang Nam thành. Mà đổi thành một bên, Trương gia thôn. Bảo Bì vẫn như cũ như thường, mang theo một đại đội nhân mã đi vào thôn sóng cổng. Một tiếng gào to, đều cút ngay cho ta ra. Các thôn dân đồng loạt lần nữa xuất động, 10 phần nghe lời. Lần này, thôn trưởng ngay cả quải trượng đều không cần, 2-3 bước liền chạy tới, đứng thẳng tắp. Đến. Đương nhiên, mọi người trên mặt lại là tình cảnh bi thảm, trải qua thời gian một ngày, bọn hắn cơ hồ là cái gì cũng không làm. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có một chữ. Chết. Bảo Bì mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt viết đầy sát ý, làm sao vậy, ta tiểu côn trùng nhóm, làm sao đều không vui à. Dứt lời, Bảo Bì rút đao ra khỏi vỏ, tản ra âm lãnh khí tức lưỡi đao nhắm ngay đám người. A. Các thôn dân đứng tại chỗ không ngừng run, khó mà khắc chế sợ hãi tạm thời áp đảo bọn hắn. Duy chỉ có một người, an ổn như núi. Đó chính là thôn trưởng. Hắn suy nghĩ một lát, một mình đứng dậy, trong trại ra, các ngươi cũng biết, chúng ta bất quá một giới thảo dân, tính mệnh từ trước đến nay như là không đủ chi trùng. Ngay một câu, kia là nói làm thịt liền làm thịt sự tình. Ta là thôn trưởng, ta có cái này nghĩa vụ mang theo mọi người tốt tốt sống sót. Hắn ánh mắt kiên định bên trong mang theo một tia đạm mạc yêu thương. Thôn trưởng khẽ vuốt sợi râu, một bộ thản nhiên hình, tiến lên một bước, vươn cổ chịu chết. Kia đã không có cách nào, ta cũng là thôn này bên trong lớn nhất tội nhân. Muốn giết, trước hết giết ta đi. Tất cả mọi người bị thôn trưởng nghĩa cử chỗ đả động, liền liền đối mặt bọn thổ phỉ cũng bắt đầu cảm thấy có chút dao động. Mà Bảo Bì lại hết sức không ăn bộ này. 3. Hắn một cước hành đá, thôn trưởng bị hắn đá ra mấy bước xa, ngã trên mặt đất, bên miệng đã là tại rớm máu. Bảo Bì tiếp tục tiến lên, trường đao trong tay đã góp nhặt thật cường liệt sát ý nhìn tới. Là không tìm được lạc. Hắn xách đao cao hơn đỉnh đầu, nhắm ngay lão đầu chính giữa, chuẩn bị thẳng tắp chém vào xuống dưới. Vậy liền cho ngươi lão bất tử này một thông khoái. Tất cả mọi người biết, nếu là đao này xuống dưới, thôn trưởng tất nhiên là mất mạng. Siêu, lưới đao nhanh chóng hạ lạc bên trong. Ngừng. Ngừng, chân ma tử gần như cuồng loạn, ý đồ ngăn lại Bảo Bì. Hô, lưới đao tại khoảng cách thôn trưởng trên trán mấy tấc vị trí vừa vặn dừng lại. Chân ma tử quá độ phản ứng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, dựa vào cái gì? Chân ma tử quỳ trên mặt đất, một bộ cầu khẩn bộ dáng. Ngươi đừng có giết chúng ta thôn trưởng, ta cho ngươi biết là ai giết người. Đám người xôn xao. Tin tức này như là long trời lở đất, một chút liền để mọi người bắt đầu nghị luận lên. Người này, rốt cuộc là người nào? Chân ma tử nuốt nước miếng một cái, vừa đi vừa về thở, hắn tay run rẩy cố gắng hướng quan đạo đối diện, cũng chính là lão ông nhà chỉ đi. Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ giết. Bảo Bì trong ánh mắt lóe lên một đạo gian trá ánh sáng. Ngươi nói là hắn, đó chính là hắn lạc. Hắc hắc hắc, là hắn, chính là hắn. Trần Ma Tử túi đầu không lưng, một bộ chó săn dáng vẻ. Bảo Bì đứng dậy, nhắm ngay Trần Ma Tử phần bụng chính là một cước. Trần Ma Tử trùng điệp ngã trên mặt đất, trong đôi mắt mang theo một tia tuyệt vọng. Nhưng hắn thật rất muốn sống xuống dưới, hắn leo đến Bảo Bì dưới lòng bàn chân đem hết toàn lực nói, ta biết như thế nào chứng minh. Hắn rất nhanh liền đứng lên, không để ý tới đập quần áo bên trên nhiễm cho bụi. Đầu tiên, Trương Vô Kỵ nữ nhi là bị ta trong trại các lao ra mang đi. Hắn đối với các ngươi có hận. Tiếp theo, ta đêm qua nhìn thấy hắn ở bên hồ luyện công, người này là có cấp vu. Tổng hợp hắn lý do thoái thác xuống tới, toàn bộ bọn cấp đường gốc, có thể có động cơ, đồng thời lại có năng lực người, khả năng liền thật chỉ có lão ông. Cuối cùng, hắn ra hiệu Bảo Bì tiến đến bên cạnh hắn tới. Bảo Bì gần sát lỗ tai, muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng muốn nói điều gì. Bảo Bì lao ra, vô luận như thế nào, nhiệm vụ của chúng ta đều là sống sót. Còn đến cùng là ai ra tay, không trọng yếu a. Một phen chính giữa Bảo Bì ý muốn. Về bản tâm, hắn căn bản không quan tâm đến cùng là ai giết người, bởi vì chết mấy cái kia đều là thành phong trại hạ tiêu giao khách người bên kia, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, không tính bọn hắn huynh đệ. Tự tư Bảo Bì hiện tại cũng chỉ muốn tìm cái kẻ chết thay đến nhận lấy cái chết, cái khác hắn cũng lười lại nghĩ. Hắn tay trái cầm đao nhắm ngay Trần Ma Tử. Ngươi, dẫn đường. Chương 24, Thạch Úc bạo loạn từ trong nhà đã tỉnh lại, lão ông tựa hồ vẫn có chút mỏi mệt. A ha, hắn lười biếng vỗ lưng một cái, cảm giác khá hơn một chút. Đi ra ngoài xem xét, khí trời bên ngoài như cùng hắn thiết tưởng, bắt đầu xuất hiện dày đặc mây đen. Hẳn là lại có một hai canh giờ, liền sẽ xét đánh trời mưa. Đến mau chóng xuất phát, làm sơ chỉnh lý về sau, nhẹ nhàng đi ra ngoài, chỉ muốn có thể nhanh lên đến Giang Nam Thành. Quan đạo một bên khác, một chỗ trong rừng cây, Bảo Bì xua tán đi phần lớn thủ hạ, chỉ lưu lại hai ba cái thân tín đi theo chính mình. Hắn cũng biết, hôm nay bọn hắn muốn nắm người, trên thực tế không nhất định thật chính là hung thủ giết người. Người biết chuyện này, càng ít càng tốt. Đại khái ngay tại quan đạo đối diện, lao đầu tử ở tại một cái tảng đá trong phòng, rất tốt nhận được. Bảo Bì âm thầm cúi đầu, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì đồ vật. Hắn ngẩng đầu, hướng về phía Trần Ma Tử cười nhạt một tiếng, "Ngươi trở về đi, nơi này không cần ngươi." Nhưng Trần Ma Tử làm sao có thể bỏ được từ bỏ cái này lập công cơ hội tốt. "Bảo Bì ca, ngươi liền để ta đi theo các ngươi đi, ta còn có thể phối hợp." Cút, gầm lên giận dữ mau đưa lá gan của hắn đều đánh bỡ. Trần Ma Tử như là chó rơi xuống nước, mười phần chật vật hướng phía thôn xóm vị trí chạy tới. "Mẹ nhà hắn, ngươi không phải cũng là người khác chó sao? Chó cùng chó ở giữa còn muốn so cái cao thấp, thứ gì?" Hắn nghĩ linh tinh thanh âm cũng không có trong nháy mắt tiêu tán. Bảo Bì nghe được một chút, đứng dậy quay đầu mắng, "Tiểu xuất sinh, ngươi nói cái gì đó?" "Không không không, ta chỉ là muốn ta chết đi mẹ." "Lao ra ngài nghỉ ngơi." Hắn bước nhanh rời đi. Đương nhiên, Trần Ma Tử cũng hẳn là may mắn mình bị đuổi đi, hắn căn bản cũng không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Một bang tối chó, hắn vẫn không đổi được vụng trộm mắng chửi người ma bệnh. Bảo Bì dẫn người mai phục tại trong rừng tây, tìm đúng lão ông chỗ trụ sở vị trí, chuẩn bị xuất phát. Nhưng hôm nay bọn hắn vận khí tốt, lão ông vừa vặn từ một bên khác trên đường xuất hiện. Lão ông mờ mịt nhìn qua sạch sẽ con đạo, hôm nay bởi vì thời tiết không có gì xe ngựa cùng khách qua đường xuất hiện ở đây, vận khí không tốt. Thấy được con mồi, Bảo Bì trí tuệ cũng lặng lẽ hiện lên đi lên. Hắn đối thủ hạ bốn thủ hạ khoa tay lấy, các ngươi phân hai đội, từ hai bên trái phải quấn sau bọc đánh, ta chính diện để lên, các ngươi minh bạch đi.
Bốn người nhao nhao gật đầu, nhanh chóng dục dịch, tận khả năng tránh né lão ông tầm mắt, mà Bảo Bì lại tại tiếp tục quan sát. Một cái cực kỳ ngoan độc kế hoạch trong lòng của hắn lặng yên phát sinh, chỉ là bắt cái lao đầu đến đỉnh bao, hoàn toàn không thể để Trần An cái kia tinh tế quỷ tí tưởng. Hừ hừ, nhìn thấy trên đường cằn cỗi người ở, lão ông sinh lòng lại ý như vậy, đợi thêm một ngày trở về tốt. Hắn thay đổi phương hướng, chuẩn bị rời đi.
Uy,
hét lớn một tiếng hấp dẫn chú ý của hắn. Trước mặt, một cái cao lớn và mỡ, mặt mọc đầy râu nam tử thô lỗ đang đứng tại quan đạo đối diện hô to. Bởi vì thực sự quá xa, hắn nhìn không rõ lắm. Không quen người không cần thiết phản ứng, lão ông không có hứng thú, vẫn như cũ chiếu vào trở về phương hướng đi tới. Trước mặt, phía sau cây cùng nhau xuất hiện bốn thanh đao. Bá, bốn cái che mặt thổ phỉ nhau nhau xuất hiện tại lão đầu trước mặt, ngăn trở đường đi của hắn. Lão ông tự biết nan địch, từ trang phục bên trên cũng có thể nhìn ra, đám người này chính là cương đao môn người. Không phải liền là muốn tiền nha. Đi, cho chính là. Hắn tìm kiếm lấy hầu bao của mình, bên trong chứa một chút giải rác bạc vụn. Ba. Vừa lấy ra bao liền bị một người trong đó một đao đánh rớt trên mặt đất, bạc gắn một chỗ. Hắn vừa định nhặt lên bạc, phía sau chạy tới Bảo Bì lại là đột nhiên một cước. Đông. Lão ông một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Các vị gia, hôm nay là tâm tình không tốt sao? Ta cái này có tiền, đều có thể cho các ngươi. Bảo Bì theo thói quen thanh đao lưng gác ở trên cổ của mình, một thủ thế, ra hiệu bọn thủ hạ đem hắn giam đến nhà của hắn bên kia đi.
Không phải, các ngươi thả ta ra a.
Ngậm miệng. Lão ông nhà trên thực tế phi thường tốt tìm, vượt qua rừng cây, một mảnh hồ nước đối diện là được.
Ba.
Lão ông bị đè xuống đất, mặt sát mặt đất. Bảo Bì ngắm nhìn bốn phía, chung quanh rách tung tóe, nhỏ hẹp phòng hoàn toàn không như núi trong trại tốt. Hắn tự mình xuất thủ, bắt đầu vơ vét. Ngay từ đầu, hắn cũng không có tìm được cái gì đáng đến thu hoạch bảo bối. Lão ông trong ánh mắt nhưng thủy chung không bỏ xuống được giấu tiền cái kia cái hở. Ngươi nếu là đòi tiền, ta có thể đều cho ngươi a. Nhưng ngươi phải đem nói chuyện rõ ràng đi. Hắn đã làm tốt đem tiền toàn bộ cho ra đi dự định, tiền có thể kiếm lại, nhưng có dạng đồ vật, ngàn vạn không thể ném. Đó chính là Thái Thanh Tâm Pháp, đây là hắn dốc cả một đời đều muốn bảo vệ bảo bối. Lão ông đem đầu buồn bực trên mặt đất, tận khả năng không cho người khác phát giác mình ẩn giấu vật gì tốt. Bảo Bì cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, nhẹ cảm khiếu giác thúc đẩy hắn tại mỗi cái trong khe đá vừa đi vừa về người người, tựa như một đầu đứng đấy chó.
Ừm,
có cái gì? Hắn phát hiện cái kia bung lỏng lỗ khảm. Lão ông trong nháy mắt ngẩng đầu, đó chính là hắn không muốn nhất để cho người ta phát hiện.
Nguy rồi,
đã cho ngươi phát hiện, tiền. Các ngươi thì lấy đi đi, coi như ta hiếu kính các ngươi. Hắn đã không muốn cùng đám người này so đo, muốn chuyển di lực chú ý, nhưng Bảo Bì tựa hồ để mắt tới một cái khác đồ vật. Lão ông càng là không muốn phát sinh cái gì liền càng dễ dàng phát sinh.
Đại Thanh,
Tâm Pháp. Bảo Bì đọc lấy cái tên này liên tiếp bật cười, hắn không phải rất biết chữ. Lúc này lão ông đã có một ít không vui, lúc đầu không muốn lấy làm cái gì, một khi liên quan đến hắn chân quý nhất bà bối, hắn cũng có chút cấp trên. Nói chuyện bắt đầu cũng biến thành khó nghe, đừng lúc đích. Cùng lúc đó, hắn ngay tại tìm một cái thoát thân tốt hơn thân bị. Bảo Bì nghe hắn lời này, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, đi đến lão ông trước mặt, mở ra quyển sách kia 10 phần âm dương quái khí đọc lấy, Tâm Cảnh Đại Thanh. Độn Thiên nhập địa.
Cái gì phi thiên a, độ địa hà nha.
Lao đầu, ngươi vẫn là rất đem mình làm cái nhân vật ta.
La thoại bản đã thấy nhiều sao?
Lao ông kiên cường đáp lại nói, đòi tiền liền lấy, ta làm cái gì không có quan hệ gì với các ngươi.
Xoẹt, Bảo Bì lập tức nghiêm mặt, từ đó chia đôi xé mở Thái Thanh Tâm Pháp.
Lao ông trong lúc nhất thời tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, hét lớn một tiếng, ngươi mẹ nó.
Dừng tay a.
Cương đại lực bộc phát để hắn cấp tốc bước ra, đối chung quanh hai người trọng quyền quá khứ, cuối cùng, hắn có một cái điểm dừng chân. Hắn từ Bảo Bì trong tay tranh đoạt tâm pháp, lại bị đối phương một quyền đánh lui. Phía sau mấy cái lâu la đối với hắn cũng ngao ngoe muốn động.
Không có cách, vậy cũng chỉ có thể đánh.
Cho tới nay, lão ông đều có học tập một chút kỹ xảo cách đấu, chứ bạn niên đang bán cá thời điểm cũng dạy cho hắn một chút phòng thân kỹ xảo, sách trưởng đi đánh bọn hắn cầm, lấy nhanh chế bá, linh hoạt là chiến thắng lực lượng cường đại trọng yếu pháp bảo. Hắn nhanh chóng trong phòng đi lại, tìm đúng thời cơ, nhắm ngay phía sau lâu la chính là nhấc lên trưởng quá khứ.
Ba.
Người kia bị hắn đánh đầu góc quay cuồng, đúng lúc này, hắn đoạt lấy người kia lưỡi đao, đỡ đao tại lâu la cái cổ trước. Tất cả chớ động.
Chương 25, lão ông cái chết. Cầu cất giữ, cầu truy đọc, lập tức, tràng diện tiến vào yếu ớt rằng có giai đoạn.
Hắn đem chiến trường xê dịch đến ngoài nhà đá, đứng tại chùi lùi trên bờ cát, bọn hắn chậm rãi hướng về sau rút lui.
Bảo Bì gặp cảnh tượng này, ngược lại là không có hoảng.
Sóng to gió lớn, cái gì chưa thấy qua. Hắn cười lạnh một tiếng, đem tâm pháp ném ở một bên trên mặt đất. Tâm pháp đã bị hư hao hai nửa, vô lực rơi tại nơi đó.
Lão ông ánh mắt từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly tâm pháp, cái này cũng thành vì hắn cả tay.
Chỉ gặp mặt ba người trước từng bước ép sát, hắn không có cách nào.
Xoẹt, lão ông đem trước mặt cương ép người này cắt thiết hầu, chuẩn bị hướng những phương hướng khác chạy trốn.
Lưỡi đao từ lâu la cái cổ sẽ qua, một lâu la bởi vậy mất mạng.
Lấy một đổi một, đã không lỗ.
Lão ông bước nhanh hướng phía quan đạo tiến lên, bằng dựa vào tốt đẹp thể lực, hắn hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp thoát thân.
Ầm ầm,
bầu trời đột khởi mưa to, thật sự là không sai gặp thời. Nóng đội lão ông hướng phía rừng tây bước nhanh chạy tới, vì chính mình thắng được đảo vòng không gian.
Cờ giác, mưa to đánh mặt đất chưa được, suýt nữa để hắn ngã sấp xuống quá khứ.
Càng là lúc này, càng là không thể tâm loạn.
Nhanh, đuổi theo cho ta bên trên lao đầu kia.
Bảo Bì tức hồn hện, mặt đều muốn tức điên.
Nhưng hắn cũng không lo lắng, truy người bắt người loại sự tình này là muốn giảng thủ đoạn cùng kỹ xảo. Ba cái lâu la theo đuổi không bỏ, lão ông ở phía trước liều mạng chạy nhanh. Nước mưa đổ vào tại trên mặt hắn, khi thì xáo trộn hắn ánh mắt. Sinh tồn mấy chục năm, kỹ xảo cách đấu đã không phải là việc khó gì, trọng yếu nhất chính là linh hoạt vận dụng. Trương Vô Kỵ ánh mắt bên trong mang theo cực kỳ giữ tợn sát ý, hắn trốn vào rừng cây, cấp tốc tìm cái so sánh nhận nấp tán cây giấu đi. Từ từ hai lần, hắn tựa như một con linh hoạt hầu tử, lập tức liền bỏ lên. Bọn lâu la tiến vào rừng cây, mười phần mở mịt tìm kiếm lấy, mưa to khiến cho bọn hắn ánh mắt đục ngầu. Tư cách hơi giá chút lâu la tại trong rừng cây chửi rủa lấy, mẹ nó, một cái lao đầu đều như thế có thể gọi. Cũng đừng tìm cho ta đến, không phải, có ngươi quả ngon để ăn. Lao ông cầm trong tay trường đao, bên môi màu trắng sợi râu đã bị nước mưa thấm ướt. Hắn cũng không tính ở đây một mực cần nút, nước mưa sẽ chỉ tiêu tán hắn thể lực. Trước đó mấy chục năm, hắn vẫn luôn tại nội bộ, ẩn nhẫn, mới có thể dẫn đến gia đình của mình vỡ vụn rối tinh rối mù. Liền ngay cả hắn coi là chân bảo thái thanh tâm pháp cũng bị cái kia con lợn béo đáng chết xé vỡ nát. Hắn trợn mắt tròn xoe, gần như điên cuồng. Lao tử cho dù chết, cũng muốn mang lên mấy cái đệm lưng. Dưới cây lâu la dần dần tới gần thuộc về hắn dưới gốc cây kia. 10 bước, 5 bước, tựa như trong ngày thường bắt cá thời điểm như thế, tất cả mọi người đã thành hắn con mồi. Mà lúc này, bảo bị nhưng lại không biết đi nơi nào. Một bước, nên xuất thủ. Lao ông nắm đúng thời cơ, một cái bay vọt mà xuống, nhắm ngay trong đó một cái lâu la nhanh chóng kỵ hành xuống dưới, chọn cổ của hắn phút chốc chính là một đao. Thử, lại một cái lâu la mất mạng. Lao đầu đến rồi. Còn lại hai người mang theo bối rối, nhưng khí thế còn chỗ thượng phong. Hắn bắt đầu nhớ tới Trương Vạn Niên trước đó trên đường phố đánh những chiêu thức kia. Tạo đường tối. Lao ông sáng tạo tính uốn gối quét ngang, còn lại hai người bị chọn một chút bay lên, mất đi trọng lực. Đâm. Một lâu la chính trúng hồng tâm, đã mất đi hô hấp. Chỉ còn lại cái cuối cùng, hắn nhanh chóng bỏ dậy, nâng đao cùng lao ông giằng co. Nhưng trên thực tế, lão ông cũng sẽ không đao pháp, giết người cũng đều là tại hắn lấy được khống chế tình huống dưới hoàn thành. Hai người đánh cuối bụi, nhưng trên tổng thể nhìn, lão ông bởi vì lực lượng cùng kỹ xảo chiến lệnh, bị đánh liên tục bại lui. Lúc này, Bảo Bì cũng tại trong rừng cây xuất hiện. Hắn dùng nhẹ tay trà nhẹ lấy bờ môi, ánh mắt bên trong để lộ ra cực kỳ bá đạo xảo trá. Bảo Bì kế hoạch chính là xem bọn hắn tự giết lẫn nhau, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha ha, trên thực tế cũng không có khó tìm như vậy, đúng không? Cũng bất quá chính là chết một hai cái người một nhà. Cái này cũng vừa vặn ngồi vững lao đầu giết người sự thật, bất luận giết người nào đều là gây bất lợi cho Thanh Phong trại. Xử lý người này, với hắn tới nói, rất có ích lợi. Bảo Bì bốn gối nhấc bước, hướng phía lao ông phương hướng chậm rãi tiến lên bên trong. Lao ông đã có chút ăn không tiêu. Ngạnh kháng mưa to, tăng thêm thời gian dài chạy cùng chạy trốn, phòng ngự của hắn đã dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Mà đối diện thổ phỉ lại càng đánh càng hăng, liên tiếp mấy cái tiến công đều kém chút đâm trúng lao ông. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Chợt, lao ông phía sau bỗng nhiên cầm đến một đao, chính giữa vai phải của hắn bảng. A. Nhìn thấy lao ông căng thẳng, đối diện lâu la cũng đâm tới một đao. Nô. Lao ông tiền hậu giáp kích, phòng ngự triệt để sập bàn, bất quá hắn không có bị đánh trúng bộ vị yếu hại. Nhưng hắn giờ phút này lập tức cũng liền biến thành tại trong nước sông chờ đợi bắt cá chấm đen, đã đánh mất hồi thiên chi lực. Ba. Bảo Bì lập tức liền cho hắn một cái miệng rộng tử. Dám giết người của lão tử. Ngươi là gan thật thật lớn a. Phi. Lao ông một ngụm máu tươi đảo nịch ra, nôn tại Bảo Bì trên mặt. Nhưng Bảo Bì cũng không có vì vậy mà sinh khí, ngược lại là cực kỳ hưng phấn, đến mức tại trong rừng cây cuồng tiếu không thôi. Ta liền thích xem như ngươi loại này sắp chết đến nơi còn muốn dễ rủa trải qua người. Cục. Lao ông trường đao bị cởi xuống, đã phải đi một bên. Đưa đến nhà hắn đi, lão tử phải bồi hắn hảo hảo chơi một chút. Lâu la mang theo mọi mệnh thân thể, quả thực là đem lão ông từ rừng cây kéo tới lúc đầu trong nhà đá. Bọn cướp đường gốc, lao ông nhà. Đông. Lao ông bị ngã ầm ầm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Trước mặt, đúng là hắn đau khổ truy cầu hơn 40 năm thái thanh tâm pháp, một bên Bảo Bì một mực tại cờ trách lấy lao ông, coi như ta lòng từ bi, để ngươi lại nhìn một chút nhà của ngươi, về sau hạ dưới mặt đất, cũng không cần trách ta. Trần An nhất định phải chúng ta tìm một cái hung thủ giết người, ngươi nói, ngươi nhân duyên thế nào kém như vậy? Ngươi vận khí thế nào kém như vậy đâu? Lao ông hoàn toàn không để mắt đến Bảo Bì, nhìn thấy trước mặt tâm pháp bản thiếu, hắn giống như tìm được cây cỏ cứu mạng. Hắn trên mặt đất bò lồm lộm, liều mạng dùng tay đi lấy quyển kia cái gọi là bí tịch. Lấy được, hắn bắt đầu không ngừng đọc khẩu quyết, hy vọng có thể trợ giúp mình thoát khỏi khốn cảnh. Tâm như đá nặng, niệm theo khí đi. Tâm như đá nặng, niệm theo khí đi. Tâm như đá nặng, niệm theo khí đi. Lao ông tái diễn lẩm bẩm, chỉ hy vọng hắn tin tưởng vững chắc nhiều năm như vậy bí quyết có thể giúp hắn một chút. Bảo Bì cùng lâu la liên tiếp bật cười, tiến đến trước mặt hắn điên cuồng nhục nhã hắn. Niệm a, niệm a. Nếu là bí tịch hữu dụng, ngươi cũng sẽ không hiện tại còn hôn thành cái này quỷ bộ dáng. Một câu nói kia mặc dù khó nghe, nhưng thật sự là đúng trọng tâm. Bọn hắn dùng chân hung hăng giẫm lên lão ông tay, nhưng nắm trong tay lấy tâm pháp hắn lại là không chịu buông ra. Lão ông tâm lý phòng tuyến đã tiến vào sụp đổ trạng thái, nước mắt bất tranh khí đoạt ra hốc mắt. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, không hề từ bỏ cầu nguyện, không hề từ bỏ đối nhau khát vọng. Hắn vẫn kiên trì đọc lấy khẩu quyết. Bảo Bì đã không có kiên nhẫn, nhắm ngay lão ông sau sống lưng, hai tay nắm chắc, thẳng tắp hướng phía dưới đâm tới. Thử. Lập tức, huyết nhục mở rộng, lão ông thống khổ không chịu nổi. Tâm như, hắn đem lưới đao xoay một vòng, điên cuồng quấy miệng vết thương của hắn. Bảo Bì rút ra trường đao, nhắm ngay hắn phần gáy, đột nhiên một bổ, chặt đứt đầu của hắn. Lại cạnh. Lập tức, máu nhuộm bãi cát, nương theo lấy mưa to nghiêng tập phía dưới càng thêm điên cuồng. Bảo Bì hạ lệnh cái kia lâu la, chặt đứt lao ông tay chân, phơi thây ba ngày, lấy làm chủ trị. Lâu La nghe lời nói, vội vàng ra tay, nhắm ngay tứ chi của hắn chỗ đối tiếp, vù vù bốn đao. Lão ông đã là thất linh bắt toái, tử tướng thê thảm. Lâu La mười phần đắc ý hướng về Bảo Bì xin chỉ thị, Bảo Bì ca, sau khi trở về, ta có phải hay không đến có đại thưởng? Bảo Bì vân đạm phong kinh cười, đến, ngươi qua đây. Lâu La không hiểu, tiến đến Bảo Bì trước mặt, lại không nghĩ rằng người kia thật sự là tâm ngoan thủ lạn, người một nhà đều không dung tha. Hắn hướng phía Lâu La phần bụng đống nhiên một quyền đập tới, thừa dịp đối phương dãy rủa khe hở, một đao đem nó mất mạng. Ha 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 ha, sẽ có đại thưởng. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc không có cách nào cùng các ngươi cùng một chỗ hưởng phúc. Chuyện ngày hôm nay, hắn căn bản không muốn bất luận kẻ nào biết, cho nên có thể giết sạch liền giết sạch. Dù sao cũng chỉ còn lại một cái ngoại nhân. Xa xa trong rừng cây, một đôi mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trần Ma Tử vẫn là tới, hắn bị trước mặt cảnh tượng bị hù sủi lơ trên mặt đất, còn tốt hôm nay không cùng lấy xuất sinh này, nếu không mình cũng muốn thành đao kia hạ quỷ. Chật, hắn có cẳng liền chạy, mang đi thuộc về bọn cướp đường cốc bí mật. Mà đổi thành một bên, Thanh Phong trại Trần An mấy cái tâm phúc cũng tại quan sát lấy đây hết thảy. Bảo Bì, tâm tư không lớn đơn giản a, rút lui. Hôm nay bọn cướp đường cốc không thấy mưa to đến, chỉ nghe huyết khí trưng. Thế lực khác nhau đều tại quan sát lấy trận này bi kịch sinh ra, như là mưa to bao quanh bọn cướp đường cốc bốn phương tám hướng. Chương 26, truyền thuyết cấp đạo cụ, đại tử thế thân hưởng mã cốc, lão ông nhà. Trước khi đi, Bảo Bì cảm thấy mình vẫn là làm không đủ tỉ mỉ. Hắn nhìn về phía đã tàn phá không chịu nổi lão ông thi thể, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Ừm. Hắn lục lọi, từ chết mất Lâu La cầm trong tay ra một cây đao, thừa dịp lão ông thân thể coi như suốt, cho hắn nhét vào trong tay. Ba tư. Nước mưa nơi tay trưởng khe hở phát ra khá lớn tiếng ma sát âm. Hắn dùng sức móc động lão ông tay phải, cái tay kia là nắm chặt Thái Thanh Tâm Pháp tay. Nhưng vô luận hắn làm sao dùng sức, cái tay kia quả thực là tách ra không ra. Lão xuất sinh, hắn tức giận đến chửi ầm lên. Kia không có cách, chỉ có thể nhét vào tay trái. Mặc dù tay chân đã bị chặt đứt, nhưng hắn vẫn là phải làm ra một cái lão ông giết người tư thái ra. Xong. Đợi đến trời trong, hắn đem trong sơn trại người mang tới, vậy thì có lời có thể nói. Ha 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 ha, ta Bảo Bì thật đúng là mẹ nó là một nhân tài. Cùng ngày, cùng lúc đó, Giang Nam Thành. Cùng Liễu Như Yên đơn giản cáo biệt về sau, Trương Vạn Niên hài lòng rời đi. Phượng Loan Hiên cái hông của hắn cài lấy Liễu Như Yên cái tay kia khăn, đừng đề cập lang quân nhiều tiêu sái. Hắn đẩy cửa ra, nên tại cửa ra vào tất cả đều là ngày hôm qua chút đỏ mắt khách nhân. Nhìn xem Trương Vạn Niên bộ này xuân phong đắc ý dáng vẻ, bọn hắn mười phần khó chịu, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Tức chết ta rồi. Trương Vạn Niên rất là khinh thường, những người này, ngay cả Liễu Như Yên một cọng lông đều không đụng tới, có tư cách gì tại cái này cùng hắn tiêu gạo. Thân phận của hắn bây giờ là người bán cá, nhưng là hắn lại thành công thưởng thức qua hoa khôi dung mạo. Nghĩ tới đây, hắn đều cảm thấy đắc ý. Đối mặt với khí thế hung hăng đám người, Trương Vạn Niên chỉ là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt đáp lại hai chữ, hồi vị. Đây quả thực là bạo sát. Trong lúc nhất thời, tất cả khán quan mặt tựa như khô héo rau xanh, lục phát tím. Nương theo lấy đám người cử thị, hắn nên ngang, rời đi Yên Vũ lâu. Để càng nhiều người nhận biết ngươi, 657-2000, Trương Vạn Niên bị càng nhiều người quen biết. Đi ra ngoài xem xét, ngoài cửa rơi ra hạt đậu lớn mưa to. Hoàng bét. Hắn dùng tay che chắn lấy đầu, tại trong mưa nhanh chóng chạy nhanh. Nhưng đã đến hiện tại hắn phát hiện, eo của hắn một cỗ toan trướng đau đớn, càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Trương Vạn Niên một mặt cười xấu xa, ý còn chưa đầy nói ra, nữ nhân này thực sự rất có thể dày vò. Nhưng cũng liền tại lúc này, Trương Vạn Niên mới chính thức cảm thấy mình trở thành một cái nam nhân. Hắn dùng tiểu thoái bộ, nhanh chóng di động, thẳng đến trở lại khách sạn này. Khách quan, ngài trở về à nha? Tiểu nhị cung cung kính kính, trong tay khay bưng một tô mì. Vừa vặn đến chúng ta đưa cơm thời gian, ngài nhìn, trong phòng ăn vẫn là dưới lầu. Trương Vạn Niên thực sự không vui phiền phức, thế là tiếp nhận tiểu nhị trước mặt, dưới lầu tìm một chỗ ngồi xuống. Thử trượt, hắn đúng là có chút đói bụng, xem ra Thưởng Yên Vũ đúng là cá thể lực sống. Cho tới bây giờ, trong đầu những hình ảnh kia, hắn đều khó mà quên. Trong nhân thế tại sao có thể có như thế thoải mái sự tình? Suy nghĩ trở lại hiện thực, hắn đột nhiên nhớ tới lão ông. Tiểu nhị, cùng ta một gian phòng lão đầu kia trở lại đi. Tiểu nhị lắc đầu liên tục, một mặt mờ mịt, hắn hôm qua giao xong tiền thuê nhà liền hướng phía ra khỏi thành phương hướng đi, còn chưa có trở lại đâu. Hắn vừa ăn mặt, một bên suy nghĩ lấy. Nhìn về phía ngoài cửa, lạch cạch thẳng rơi mưa to che giấu mọi người hành tàu đường đi. Vừa nghĩ như thế, có lẽ cũng có thể nghĩ thông. Có thể là thời tiết không tốt, ảnh hưởng tới lộ trình. Hắn chậm rãi ung dung ăn hết mì, ôm bụng đi lên lầu. Trương Vạn Niên nhìn quanh hành lang tả hữu, xác định không người về sau, hắn khóa cửa lại. Lạch cạch, cửa sổ cũng đóng lại. Hắn muốn làm gì? Trương Vạn Niên lặng lặng nằm ở trên giường, phía trên còn lưu lại lao đầu tử tối hôm qua phát ra đang đệm chăn bên trên mùi rượu. Ta thật không hiểu rõ, mọi người vì cái gì đều thích rượu vật này, có tốt như vậy uống sao? Đương nhiên, hắn có một cái mục đích, chính là mở ra độ thuần thục bảng cái kia bàn quay. Ngày hôm qua một phen mưa gió, để hắn độ thuần thục đẳng cấp tăng nhiều, rất nhanh liền có lần thứ hai rút thưởng cơ hội. Hắn thuần thục mở ra bảng, điểm kích cái kia đã quen thuộc bảng. Lần này, ta hy vọng có thể có một ít nhanh gọn đạo cụ, tốt nhất là có thể giúp ta nhanh chóng đề cao độ thuần thục đẳng cấp loại kia. Trương Vạn Niên yên lặng ở trong lòng cầu nguyện, bắt đầu rút thưởng. Bàn quay phi tốc chuyển động, vì trực tiếp nhìn thấy kết quả, hắn lựa chọn nhắm mắt lại. Hô hô, mở mắt lần nữa, kim đồng hồ dừng lại tại một cái cùng loại với hình người ô biểu tượng bên trên, mà lại có ý tứ chính là ô biểu tượng bên trên người cùng mình giống nhau như lúc. Đây là cái gì? chúc mừng ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ đại tử thế thân. Đại tử thế thân xứng nhận đến trí tử tổn thương lúc sẽ xuất hiện một cái ngang thế thân giúp ngươi ngăn cản tổn thương, thời gian cung đồ một ngày một lần nhắc nhở, có thể tổ hợp năng lực trêu đùa cùng một chỗ sử dụng, có độ thuần thục tăng thêm đôi này phạm nhân giai đoạn. Trương Vạn Niên tới nói đơn giản chính là thần khí, có thể giúp ta cản chết một lần. Trương Vạn Niên một lần nữa mở cửa sổ ra, ngoài cửa sổ mưa gió để hắn trở nên thanh tịnh. Hắn quyết định thử một lần bảo bối này, dẫm lên ghế đi vào bên cửa sổ. Phía dưới đại khái là có cao 2 trượng, nếu như thường nhân từ cái này nhảy đi xuống kia tất nhiên là một cái chết. Hắn nhẹ hít một hơi, hướng phía ngoài cửa sổ bên cạnh nhất cử nhảy xuống. A, Trương Vạn Niên đầu lưng xuống, cực lớn trình độ cam đoan mình có thể nhận chí mạng thương hại. Siêu, cạnh. Trương Vạn Niên trùng điệp đập xuống đất. Nhưng vào lúc này, đại tử thế thân phát huy tác dụng, trong nháy mắt từ đỉnh đầu của hắn bắn ra đến, trợ giúp hắn giảm sóc lần này tổn thương. Siêu, Trương Vạn Niên bắn ra cất cánh, đứng nghiêm trên mặt đất. Mà một cái cùng Trương Vạn Niên giống nhau như lúc người ngã trên mặt đất, trong đầu lóe ra một cỗ máu tươi. Trương Vạn Niên há mồm thở dốc, trong mắt lại là rất bây giờ ca ngợi. Hoa, thần kỳ như vậy. Hắn dùng tay đụng vào cái kia cũng giống như mình hắn, dọa đến nhẹ nhàng che môi trên. Sao có thể giống như vậy? Liền ngay cả đôi mắt viên kia nốt rồi đều là không có sai biệt. Cái này về sau tất làm được việc lớn. Hắn trốn ở góc tường, quan sát lấy sắp phát sinh tình cảnh. Trên đường nằm cái người chết. Tất nhiên là phải sợ a. Hắn bị hù dọa thời điểm ta nhảy ra. Tất nhiên là muốn càng sợ a. Trương Vạn Niên trốn ở trong góc cười trộm, hắn đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu hắn đùa ác. Khanh khách. Quá xấu rồi. Một lát sau, một cái nam tử gầy yếu bung rủ từ lối đi nhỏ vừa đi qua. A. Nhìn thấy mặt trước tử trạng thảm liệt nam tử, hắn không khỏi thân thể co lại. Nô. Sợ bị người phát hiện nguyên nhân, hắn quả thực là để ép thanh âm không phát ra tới. Sau đó, Trương Vạn Niên từ nơi hẻo lánh bên trong nhảy ra ngoài. Ha. Nam tử bị hù nhánh hoa run rẩy, ngươi làm gì chán ghét? Hắn cúi đầu, không ngừng đánh lấy Trương Vạn Niên lồng ngực. Lại ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Vạn Niên mặt, lại nhìn thấy cái kia người chết mặt. Hoa. Hắn trực tiếp dọa đến té quỵ dưới đất, sau đó nhanh chóng hướng phía cuối phố chạy trốn, trêu đến Trương Vạn Niên cuồng tiếu không thôi. Đồ đần. Một lần hoàn mỹ trêu bừa, tổ hợp tăng thêm. Trêu bừa độ thuần thục tăng lên đến thuần thục 60, 100. Trương Vạn Niên phát hiện một cái mới quyết hiếu, lợi dụng bàn quay rút ra đạo cụ sử dụng năng lực còn có thể có độ thuần thục tăng thêm. Hắn đem mình thi thể chôn ở khách sạn cái khác trong đất. Hủy thi diện tích độ thuần thục tăng lên đến thuần thục 72, 100, hôm nay thật là một cái thu hoạch ngày a. Chương 27, Lạc Đường biết quay lại. Trương Vạn Niên tại một ngày này bên trong lại thu hoạch một cái mới bà bối, nhiệm vụ tiến độ cũng tại dần dần tăng lên. Xem ra, hắn tái tạo linh căn nhiệm vụ hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành. Trương Vạn Niên cho mình thiết lập cái mục tiêu, 1 năm tranh thủ trong vòng 1 năm hoàn thành nhiệm vụ, dạng này hắn liền có thể bắt đầu tu luyện, mau chóng đạt tới luyện khí kỳ. Hắn ngồi ở trên giường, tĩnh tâm ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, chính là một ngày trôi qua. Ngày thứ 2, 30 tháng 7. Lão ông vẫn chưa trở về, cái này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Người này, đến cùng là thế nào một chuyện? Trương Vạn Niên từ đầu đến cuối đều cảm thấy, không thể chỉ ngồi ở chỗ này chờ hắn trở về, vẫn là phải chủ động xuất kích. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đông, đông. Hẳn là lão ông muốn trở về. Ta nói lao đầu ngươi làm sao mới về? Trương Vạn Niên một bên lại nhảy một bên mở cửa. Kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Lại đến tiểu nhị đưa cơm thời gian. Nên ăn cơm, khách quan lão gia. Mắt sát tiểu nhị phát hiện trên mặt đất có một tờ giấy, hở. Lao gia, ngươi đổ vật rơi mất. Trương Vạn Niên túi đầu xem xét mới phát hiện, trong phòng trên mặt đất lại có một tờ giấy. Hắn lúc trước cả ngày đều không có phát hiện. Đến, đồ ăn bưng xuống đi, hắn nắm nuốt tờ giấy, để tiểu nhị đem đồ vật đều phóng tới dưới lầu. Ở trong quá trình này, hắn mở ra tờ giấy, phía trên mình siêu siêu mèo mèo, cùng chợ bên trên cái kia vô kỵ cá vừa lúc có thể đối ứng bên trên. Đây là lão ông chưa biết. Dưới lầu, hắn vừa ăn mặt, một bên phá giải lấy thuộc về lão ông mật ngữ. Hắn mở to hai mắt nhìn, liều mạng muốn nhận ra phía trên này viết là cái gì. Trương Vạn Niên chiếu vào tờ giấy, đâu ra đấy đọc lấy, hài tử, ta tạm thời về nhà một hồi, buổi tối hôm nay không sai biệt lắm liền trở lại. Hắn hồi ức trong nháy mắt nhảy chuyển tới tháng 7 28, cũng chính là hắn đi Yên Vũ lâu vào cái ngày đó. Trương Vạn Niên nhớ mang máng lão ông tự nhủ cái gì, căn cứ cái này tờ giấy kết hợp đến xem, hẳn là hắn về nhà. Nhưng là hiển nhiên hôm nay đã qua, lão ông vẫn chưa trở về. Lúc này Giang Nam thành đã ngừng mưa, tất cả mọi người như thường lệ ra. Có chút không đúng a. Nhanh chóng giải quyết xong điểm tâm của mình, Trương Vạn Niên đi ra cửa tìm. Giang Nam thành, Giang Nam chợ. Hách ca, ngươi thật liền không có nhìn thấy vô kỵ lao ba sao? Hách ca vẫn là như là ngày đó trả lời. Không có. Hắn phải nghĩ biện pháp trở về, đi Hưởng Mã Cốc nhìn xem. Hưởng Mã Cốc, lao ông nhà. Bảo Bí mang theo Thanh Phong trại một đại ba người, bao quát Trần An cùng nhau đến nơi này, thuật lại lấy hôm qua phát sinh thảm trạng. Lão nhân này là thật có thể đánh, chúng ta 4 người huynh đệ đều bị hắn làm thịt, cuối cùng còn phải là ta giết chết hắn. Trần An trong mắt lóe lên một tia ánh mắt nghi hoặc, ngươi xác định là hắn? Bảo Bí liên tục gật đầu, vâng, khẳng định là hắn. Ta bắt ta tính mệnh đảm bảo. A, Trần An tịnh không để ý đến cùng có phải hay không lão đầu này giết người, hắn chỉ biết là từ hôm nay trở đi, chuyện này một khi truyền đi, không ai dám đối với mình thủ hạ người hạ thủ. Rút lui đi. Lão đầu kia làm sao bây giờ? Trần An hơi không kiên nhẫn, hỏi ngược lại, ngươi là hắn thân nhi từ sao? Bảo Bí lắc đầu. Ngươi là hắn hảo bằng hữu sao? Hắn lại lắc đầu. Ngươi là hắn đồng bọn sao?
Bảo Bì Nguyên Địa sửng sốt một chút, lập tức bạo xuất mồ hôi lạnh. Hắn che giấu giả cười, ha ha ha, lão đại, ngươi thật sự là sẽ nói đùa. Trần An có chút tiếc hận nhìn một chút huynh đệ đã chết, nói với Bảo Bì, người một nhà, hậu táng, nếu có gia thuộc, đưa chút tiền quá khứ. Về phần lao đầu này, đem hắn để ở chỗ này mục nát đi. Rõ. Bảo Bì vội vàng bắt đầu chào hỏi, chỉ là vừa mới Trần An gõ để hắn có chút không biết làm thế nào. Gần vua như gần có a. Giang Nam Thành, Trương Vạn Niên chỗ khách sạn. Ngài hiện tại xác nhận muốn trả phòng sao? Rõ. Trương Vạn Niên từ khách sạn rời khỏi 50 văn tiền, làm hắn về nhà vòng mèo. Từ Giang Nam Thành về hưởng mã gốc, chí ít đều phải 200 văn tả hữu. Đi nơi nào góp số tiền này đâu? Tìm Liêu Như Yên mượn. Hắn có chút xấu hổ mở cái miệng này. Hách qua tốt dưa. Mau tới nếm tốt dưa. Ngoài cửa vừa vặn chính là Giang Nam chợ, Hách ca giao hàng thanh âm hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn vội vàng đi ra cửa, đi vào Hách ca dưa bày. Hách ca, ta hôm nay giúp ngươi giao hàng xin ý, ngươi nếu là kiếm tiền, phân ta một chút làm về nhà lộ phí có thể sao? Ta không tìm được Vô Kỵ lão bá, vẫn là phải đi hưởng mã cốc nhìn xem. Hách ca chần chờ một chút, từ hắn trong túi móc ra 2 sâu đồng tiền. Chúng ta đều là ca môn, không cần như thế so đo. Trương Vạn Niên tiếp nhận đồng tiền, trên mặt không nói ra được cảm kích. Ta ơn Hách ca. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, khách khí chính là coi ta là người ngoài. Hắn vô vô cái bụng, để Trương Vạn Niên sớm đi xuất phát. Trương Vạn Niên thở dài biểu thị đáp tạ về sau, bắt đầu hướng phía cửa thành phương hướng xuất phát. Lúc này, một cái tiểu nữ hài giơ máy xay gió chạy tới, ngăn cản hắn tiến lên đường. Đại ca ca. Trương Vạn Niên hiển nhiên là không có thời gian ứng phó tiểu hài này, nhìn cũng không nhìn nàng liền tiếp tục đi lên phía trước. Đại ca ca. Tiểu nữ hài một đường đi theo hắn, chạy thực sự quá mức sốt ruột, đến mức ngã cái té ngã. A. Trương Vạn Niên bỗng nhiên quay đầu. Cô bé này thật sự là không đủ cho mình bất lo. Hắn cũng thật sự là không đành lòng buông xuống cô gái này, hỏi, ngươi thế nào? Tiểu nữ hài trong mắt ngập lấy nước mắt, nhìn chính là tội nghiệp dáng vẻ, làm cho lòng người sinh yêu quý chi tình. Nàng mang theo nũng nịu nhỏ xưa âm đáp lại nói, ta tìm không thấy mẹ ta, tìm không thấy mụ mụ, cái này cùng ta có liên can gì? Trương Vạn Niên quả thực là muốn điên rồi, bị đột nhiên xuất hiện sự tình làm rối loạn suy nghĩ. Nhưng tỉnh táo lại, hắn vẫn là quyết định giúp đỡ tiểu nữ hài này. Nhưng mình khẳng định là không có thời gian, hắn thoáng phân tích một tay, cho ra một cái kết luận, Giang Nam Tuần Phủ Ti hẳn là có thể quản chuyện này. Dứt lời, hắn nâng lên tiểu nữ hài, đừng sợ ha. Trương Vạn Niên một đường chạy chậm, hướng phía Giang Nam Tuần Phủ Ti phương hướng chạy tới. Nhưng lúc này đúng lúc là bọn hắn tuần tra thời gian. Giá. Lý Tế Hoàn như là thường ngày, mang theo một đội nhân mã chiếu trên đường chậm chạp kỵ hành. Ở giữa có một người đến đây ngăn cản. Mời dừng lại. Trương Vạn Niên cản lại tuần phủ ti kỵ mã đội, trêu đến bộ phận tuần phủ bất mãn, làm cái gì? Không có mắt sao? Hắn trực tiếp đối thoại Lý Tế Hoàn, nhanh chóng nói ra thỉnh cầu của hắn, nơi này có cái tiểu nữ hài tìm không thấy mẹ của nàng, còn phải làm phiền các vị tuần phủ nhiều giúp đỡ chút. Dứt lời, hắn đem tiểu nữ hài ôm đến Lý Tế Hoàn lập tức, dặn dò, đừng sợ nha tiểu muội muội, những này thúc thúc sẽ giúp ngươi. Ai là thúc thúc? Ta mới 28. Những này quan sai 10 phần không vui Trương Vạn Niên xưng hô. Lý Tế Hoàn lại nhiều hứng thú, được. Tiếp nhận. Trương Vạn Niên hướng phía đám người bái, liền hướng phía đi ra ngoài phương hướng đi. Cảm ơn các vị đại nhân. Lý Tế Hoàn nhìn qua thiếu niên đi xa thân ảnh, như là núi tuyết đồng dạng mở nhạt mặt cũng tách ra mỉm cười. Có ý tứ. Đi vào trước cửa thành, một cỗ xe ngựa dừng lại tại Giang Nam thành Bắc Môn Cổng, nơi này cũng đúng lúc là quan đạo xe ngựa tụ tập điện. Trương Vạn Niên đối Mã Phu chào hỏi, uy, còn tiếp người sao? Mã Phu nhẹ gật đầu, hắn thừa cơ lên xe, đi hưởng mã gốc. Người xuống xe đi. Bên kia không tiếp. Trương Vạn Niên rất là không hiểu, vì cái gì? Thanh Phong trại thổ phỉ đã đem quan đạo toàn bộ phong tỏa, bên này không có bất kỳ cái gì xe hoặc là người. Có thể qua bên kia. Ta khuyên ngươi, vẫn là qua mấy ngày lại đi đi. Chuyện này với hắn tới nói chính là tai nạn. Nhưng việc này không nên chậm trễ, hắn nhất định phải sớm trở lại hưởng mã gốc. Bởi vì hắn cực sợ thổ phỉ sẽ thương tổn lão ông, hoặc là nói lão ông khả năng cần trợ giúp của hắn. Trương Vạn Niên nhảy xuống xe ngựa, hướng phía rời xa Giang Nam thành phương hướng dựa vào cước bộ của mình một đường tiến lên cũng không biết khi nào mới có thể đến đạt. Chương 28, đau thấu tim gan nương tựa theo lúc trước thông hướng bên này ký ức, hắn đường cũ hướng phía hưởng mã cốc phương hướng đi đến. Chỉ có thể dựa vào mình đi sao? Trương Vạn Niên cũng sẽ không kiên trì làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Từ Giang Nam thành đến hưởng mã cốc, nghe nói là 50 dặm lộ trình, cái này nếu là thuần dựa vào đi, kia được cái gì thời điểm? Hắn luôn cảm thấy phương diện này có gì có thể giải tỏa độ thuần thục. Đến điểm tác dụng, Trương Vạn Niên bắt đầu tiểu cước bộ nhẹ chạy. Không có phản ứng. Tăng tốc bước chân đâu? Hắn bắt đầu tiểu thoái bộ bắt đầu chạy. Không có phản ứng. Hắn bắt đầu nhanh chân chạy mau lên. Kích hoạt độ thuần thục năng lực, chạy. Ta liền biết. Dựa theo phỏng đoán của hắn, chỉ cần kiên trì chạy bộ thời gian năng lực đầy đủ dài, hắn sức chịu đựng cũng sẽ tùy theo mà tăng lên. Thủy tính chính là như thế bị hắn kéo lên. Trương Vạn Niên hướng phía hưởng mã cốc phương hướng chạy nhanh, nhưng rất nhanh liền dừng lại. A hô. Khoảng cách ngắn chạy liền đã để hắn phí sức, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Chạy độ thuần thục tăng lên đến nhập môn 3/10, cái này thuộc về tăng trưởng tương đối chậm độ thuần thục năng lực. Khẽ cắn môi, Trương Vạn Niên nhắm mắt lại cắm đầu chạy trước. Hắn kỳ thật có thể cảm nhận được, mình là cùng thân thể của mình đối đầu kháng, nếu như có thể kiên trì nổi, hắn liền có thể càng chạy càng xa. Trương Vạn Niên bắt đầu điều tiết hô hấp của mình, phòng ngừa hô hấp hỗn loạn đưa đến khó mà tiếp tục. Chậm rãi, hắn bắt đầu dần vào giai cảnh. Theo xung quanh quang cảnh di chuyển nhanh chóng, hắn thể lực cũng đang dần dần tăng lên.
cứ như vậy tiếp tục cắm đầu chạy trước đi. Cứ như vậy, hắn trên đường một đường lao vụt lên, chạy đã mệt tìm khối dưới cây nghỉ ngơi. Ngay từ đầu khả năng cần nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian, theo chạy bộ thời gian gia tăng, hắn cần nghỉ ngơi thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Đến mức đến đằng sau, không cần nghỉ ngơi, hắn có thể một mực kiên trì chạy xuống đi. Chạy bộ độ thuần thục tăng lên đến thuần thục 80, 100, hắn đại khái chỉ chạy 1/5 lộ trình, cũng chính là 10 dặm. Cái này kỳ thật đối với cùng lúc người bình thường tới nói, đã là rất lợi hại kết quả. Mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, cảm giác trong thân thể ổ trọng chi khí đều theo mồ hôi bay hơi đi ra. Tiếp tục, hắn kéo dài chạy nhanh, từ bắt đầu đến 10 dặm, 20 dặm, lại đến 30 dặm. Đã là 3 canh giờ đi qua. Hắn độ thuần thục cũng có mới bay vọt. Chạy bộ độ thuần thục tăng lên đến tinh thông, 237, 500, độ thuần thục đẳng cấp, 21, 500, chư bạn niên tốc độ không ngừng tăng tốc, chỗ đến, hất bụi bay múa. Còn có sau cùng 3 năm dặm. Sau cùng một đoạn đường này hắn chỉ tốn 1 canh giờ không đến, lập tức liền muốn tiếp cận hưởng mã gốc. Trên con đạo, một mảnh tử vong yên tĩnh. Bên này là thanh phong trại địa giới, cho nên hắn phải cẩn thận làm việc. Chư bạn niên bảo trì thái độ khiêm nhường tiến lên, tận khả năng từ trong rừng cây tiến lên, cái này cho hắn lộ trình tăng lên một chút thời gian. Rốt cục, hắn về tới hưởng mã gốc. Chạy bộ độ thuần thục tăng lên đến tinh thông, 335, 500, mặc dù không có đi Giang Nam thành mấy ngày, có chút không nỡ, nhưng cũng hẳn là trở về cùng lao ông cùng nhau sơn dã sinh sống. Lao bá, ta trở về. Trương Vạn Niên chiếu vào đường trở về lớn tiếng hô hào, không có người đáp lại. Hẳn là khoảng cách còn chưa đủ nguyên nhân. Vẫn là kia phiến quen thuộc yên tĩnh hồ nước, đối diện thạch ốc cũng là lạ thường tĩnh. Lao đầu không có khả năng lại đi những địa phương khác đi. Trương Vạn Niên bắt đầu có chút bận tâm lao ông bị thổ phỉ bắt đi. Theo hắn thời gian dần trôi qua tới gần thạch ốc, hắn ngửi thấy một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Đây là thi thể mục nát xen lẫn máu hương vị. Thừa dịp ban đêm tiến đến, cái gì đều nhìn không thấy, Trương Vạn Niên có chút không dám đi vào cái địa phòng. Hắn thật sự có chút không dám. Hắn có chút sợ hãi sẽ phát sinh cái gì để hắn khó mà tiếp nhận sự tình. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Hắn ngồi tại cửa ra vào trên bờ cát, một mặt mở mịt bộ dáng. Mặt trăng chậm rãi từ trên mặt nước nổi lên, tỏa ra hắn rõ ràng gương mặt. Mà ánh trăng sáng cũng trong lúc lơ đãng chiếu vào thạch ốc. Trương Vạn Niên nhìn lại, phát hiện có người nằm trong phòng. Đừng, hẳn là hắn. Soạt, soạt. Hắn vội vàng xông vào thạch ốc, dùng đến góc tường còn sót lại một chùm ngọn nến chiếu sáng phòng ở cảnh tượng trước mắt để hắn triệt để thất thần. Lão ông thẳng tắp nằm tại thạch ốc trên mặt đất, tứ chi đều bị chặt đứt, đầu cũng bị bổ xuống. Trương Vạn Niên lập tức liền bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt bài tiết không kiềm chế không tự chủ lan tràn trên mặt của hắn. Mà gây mùi hương vị lại để cho hắn cảm giác 10 phần buồn nôn, đây là một loại mục nát mùi thối, là sinh lý khó mà ngăn cản buồn nôn. Nhưng đây là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn sớm chiều trung đụng đồng bạn, dẫn hắn bên trên đạo người dẫn đường. Trương Vạn Niên chưa hề cũng không dám ghét bỏ, chỉ cảm thấy người này đi là thật không thể diện. Lão ông tay phải gắt gao nắm lấy Thái Thanh Tâm Pháp, tay trái cầm thanh phong trại mang tính tiêu chí trường đao. Khắc chế mình muốn nôn mửa dục vọng, Trương Vạn Niên 10 phần đè nén ngâm nghĩa lao ông tình trạng. Lúc này lao ông đã bị thả dòng dã một ngày, sắc mặt tím xanh, tứ chi cứng ngắc, đầu lưỡi bởi vì đã mất đi bắp thịt khống chế mà bên ngoài lật ra tới. Mùi thỉnh thoảng sẽ còn treo chọc một chút phi trùng xoay quanh ở trên người hắn. Trương Vạn Niên liều mạng quạt gió, muốn xua đuổi, nhưng hắn càng là xua đuổi, côn trùng càng là hướng bên này. Lan, lan đi, các ngươi tất cả của ta. Phi trùng trở thành Trương Vạn Niên sụp đổ cuối cùng một đạo nghiệp chướng. Hắn là thế nào cũng không thể nghĩ đến, hảo hảo một người, hai ngày trước còn cùng mình cùng giường mà ngủ, lập mưu thuộc về hai người tiêu giao giang hồ. Hiện tại thế mà biến thành không chịu được như thế bộ dáng. Trương Vạn Niên đỏ cả với mắt, nước mắt lần nữa chói mắt mà ra, triệt để bại đê. Bọn hắn đến cùng trêu chọc ai? Hoặc là nói, bọn hắn tồn tại đến cùng là để ai không thoải mái đâu? Đây là Trương Vạn Niên thế này lần thứ nhất vì người khác rơi lệ. Hồi lâu trước kia, hắn căn bản cũng không có rơi lệ khái niệm. Nam tử hắn đại trợ phu, nếu là khóc sướt mướt, giống kiểu gì? Trải qua thế ngàn năm, Trương Vạn Niên đã đưa tiễn rất nhiều bằng hữu, cố nhân, hắn cực độ khắc chế, chưa từng rơi lệ. Hôm nay, hắn lại như thế bất tranh khí. Ngươi mẹ nó liền không thể chờ ta đồng thời trở về sao? Trương Vạn Niên liều mạng đấm vào mặt đất, vất vả một ngày, buôn đầu 50 dặm, trở về nhìn thấy đích thật là cảnh tượng này. Hắn biết đồ mở ra lão ông tay phải, lại phát hiện bên kia sớm đã chụp gắt đao, không nhúc nhích được. Tay trái trường đao đưa tới chú ý của hắn, mang theo ngọn đến, hắn nhắm ngay lão ông tay trái, nơi lòng bàn tay trên trôi đao mặt rõ ràng viết một chữ, phòng. Hắn biết rõ, tất nhiên là thanh phong trại người làm sự tình. Mã Phu nói, mấy ngày nay quan đạo phong tỏa, không có khả năng có người bên ngoài tiến đến. Còn có lúc ấy lao ông nói với mình phân rõ thanh phong trại người phương pháp, ngoại trừ thanh phong trại còn có thể là ai đâu? Xuất sinh. Nhưng Trương Vạn Niên vẫn là quyết định tỉnh táo lại, chưa giúp lao nhân ra xử lý tốt hắn hậu sự. Đã lao ba không có nhi tử, hắn hậu sự ta đến xử lý. Lập tức chi gấp là đem lão ông di thể khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái. Hắn lục lọi trên thân tất cả vật, lật ra đến khi đó tại Yên Vũ lâu mang ra kim câu bao. Liễu Như Yên có thêm một cái tâm nhãn, đem kim câu bao lưu tại trên người hắn, để hắn sau này cũng có thể dùng tới. Cảm ơn ngươi, Như Yên. Trương Vạn Niên ngồi dưới đất, mồ hôi cùng nước mắt giao hòa cùng một chỗ, ánh mắt mơ hồ không rõ. Chương 29, hy vọng phá diệt. Trương Vạn Niên quyết định trợ giúp lao ông khôi phục toàn cảnh. Không biết được hay không thông a. Thừa dịp yếu ớt ngọn nến sáng ngời, hắn xe chỉ luật kim, thận trọng tại lao ông tứ chi chỗ rú đầu. Làn da còn vẫn có giãn, nhưng nội bộ cơ bắp đã bắt đầu cứng ngắc. Trương Vạn Niên nhắm ngay lão ông thân thể chỗ khâu lại, mỗi một tấc da thịt đều dán lại 10 phần tinh chuẩn. Chuyện này, hắn không muốn qua loa xong việc. Cha mẹ lên cho ta tên là Trương Vô Kỵ, chính là vì để cho ta tự do tự tại còn sống, không chỗ cấm kỵ. Trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới câu nói này, một trận lòng chua xót xông lên đầu. Trương Vạn Niên không nói gì, nước mắt lại điên cuồng rơi xuống. Hắn nhớ tới nhân gian tựa hồ có cái tập tục, chí thân bạn bè qua đời thời điểm, người là không thể tại trên người của bọn hắn rơi nước mắt, bởi vì này lại quấy rầy vãng sinh người yên tĩnh, ảnh hưởng bọn hắn chuyển sinh con đường. Nghĩ tới đây, Trương Vạn Niên bỗng nhiên khẽ hấp, sừng sốt ở nơi đó gập trống, co lại. Theo chùa độ thuần thục tiếp tục tăng lên bên trong bản tâm của hắn chính là muốn trợ giúp lão ông, đến cuối cùng có thể giữ lại một chút thể diện. Trong đầu hiện hiện là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau, cùng một chỗ bắt cá, cùng một chỗ đối kháng thổ phỉ. Người sẽ đau không? Trương Vạn Niên bưng lấy hắn đã trở nên căng cứng mà hỏi. Đương nhiên, bên kia đã là sẽ không đáp lại hắn. Chỗ đuổi vết đau to lớn vô cùng, mỗi một lần dính liền đều 10 phần cần tinh tế thủ pháp. Hắn tự tìm kiếm không ngừng nếm thử, độ thuần thục tùy theo mà tăng lên. Nhưng khả năng này là hắn về sau đều cũng không muốn tăng lên độ thuần thục. Hơi ngọn đến giật tắt, tiên tĩnh trong phòng chỉ còn lại hai người bọn hắn. Trương Vạn Niên đã không sợ, đây là hắn trên đời này duy nhất quen thuộc người. Hắn đem lão ông khiêng đến bên hồ, thừa dịp trắng non ánh trăng, đối mặt với hồ nước, một bên giúp hắn lau vết máu trên người, một bên tinh tế khâu lại. Nơi đây, tay của hắn không ngừng run rẩy, mỗi đem ngân châm xuyên qua lão ông thân thể một khắc đều sẽ để hắn thống khổ và phần. Nhìn thấy trong tay hắn nắm đến xít sao thái thanh tâm pháp, Trương Vạn Niên cười. Hắn tại hồ nước bên trên cười đến 10 phần bóng ngã. Thằng đến qua đời, cái này đáng thương lao đầu cũng không biết quyển sách này đến tột cùng là công hiệu gì. Quyển sách này, trên thực tế đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Hắn cuối cùng đem bí mật này nói ra, đại khoái nhân tâm. Ngốc lao đầu. Lộc cộc lao ông khí quản bên trong nhận để ép, phát ra một trận hừ minh. Trương Vạn Niên cười đến càng vui vẻ hơn, ta liền biết ngươi có thể nghe thấy, ha ha. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục hắn tu bổ công việc, chỉ là không lớn xác định trạng thái tinh thần của hắn phải chăng còn là bình thường. Đại khái 2 canh giờ đi qua, đã đến đêm kia. Trương Vạn Niên lờ mờ có thể nhìn thấy, trên trời so mấy ngày trước đây nhiều một ngôi sao, nhấp nháy mang treo ở bầu trời chính giữa. Kia có phải hay không là lao ông ở trên trời nhìn xem đâu? Lao ông chữa trị công việc đã xử lý không sai biệt lắm, Trương Vạn Niên lại đem hắn khiêng tiến vào trong nhà đá. Lá dụng về tội, để hắn trong nhà nhiều ngừng một hồi đi. Việc này, ta nhớ kỹ. Nhưng bây giờ hắn không có khả năng trực tiếp liền đơn thương độc mã đi thành phong trại tìm người giằng co, đây quả thực là cho không. Trương Vạn Niên quyết định ngày thứ 2 đi Giang Nam thành, tìm nhìn hẳn là có thể làm sự tình tuần phủ hỗ trợ. Quan đạo phụ cận phát sinh sự tình, bọn hắn hẳn là có thể còn a. Hắn ngồi ở bên hồ ngồi xếp bằng, một đêm chưa ngủ. Phân tích thế cục độ thuần thục tăng lên bên trong ngồi xuống độ thuần thục tăng lên bên trong ngày thứ 2, mùng 1 tháng 8. Trương Vạn Niên mở to mắt, mỏng ngày xuyên qua tầng mây, xuyên thấu qua một chùm thanh tịnh ánh sáng. Trên mặt của hắn đã che kín bởi vì lo nghĩ sinh ra sợi râu. Tóc cũng tại một đêm này bên trong trận nhìn mấy cây. Nhìn lại, lão ông còn tại trong phòng nằm. Theo lý thuyết, hôm nay là hắn chết đi ngày thứ 3. Loại khí trời này không có khả năng đem lão đầu để ở chỗ này quá lâu. Đến tranh thủ thời gian hành động. Trương Vạn Niên một cái đứng dậy. Đột nhiên cảm giác có chút chóng đầu. Hắn đã cả ngày không có tiến vào dầu thước, tựa hồ người này mình cũng không có ý thức được, phàm thai đến tuột cùng là cái gì thể chất. Nhưng là hắn hay là quyết định gượng chống xuống dưới. Sau đó địa phương muốn đi, Giang Nam thành. Trương Vạn Niên hơi ổn gót chân, liền bắt đầu hướng phía Giang Nam thành phương hướng xuất phát. Vừa mới đạp vào bước chân, hắn liền bắt đầu có chút không có tí sức lực nào. Kiên trì, chạy bộ độ thuần thục tiếp tục tăng lên bên trong hắn đi vào con đạo, thời điểm còn sớm, trước mắt còn không có gì người trên đường. Thừa cơ hội này, hắn bước nhanh tiến lên. Quan phủ lực lượng, hẳn là có thể trợ giúp cho chúng ta đi. Hắn một đường phi nước lại, giữ im lặng. Trương Vạn Niên bờ môi đã bắt đầu trở nên nhạt bạch, không có huyết sắc. Có lúc, hắn thậm chí rất muốn tìm cái cây ở phía dưới nằm một hồi. Nhưng mỗi khi hắn nhớ tới lão ông khuôn mặt tươi cười, hắn thủy chung là không có cách nào trộm bất luận cái gì một lát lười. Vượt qua hưởng mã cốc 10 dặm, chạy bộ độ thuần thục tăng lên đến tinh thông 380, 500, hắn chạy càng lúc càng nhanh. Giang hai cánh tay, nên đón có chút mang theo thanh lưng gió, hắn có thể cảm nhận được, đây là tự nhiên cùng hắn ôm cảm giác. Vượt qua hưởng mã cốc 20 dặm, chạy bộ độ thuần thục tăng lên đến tinh thông 430, 500, hắn vẫn là trên đường nghỉ ngơi một hồi, trên đường có một ít cưỡi ngựa người đi đường muốn dẫn hắn lên đường, đều bị hắn cự tuyệt. Ngoại trừ quan phủ, hắn tạm thời còn không có biện pháp đối người xa lạ sinh ra tín nhiệm. Khoảng cách Giang Nam thành còn có 10 dặm lộ trình lúc, chạy bộ độ thuần thục tăng lên đến tông sư 500, giải tỏa thăng cấp năng lực, không tiêu hao phi nước đại, không tiêu hao phi nước đại, không thể lực tiêu hao chạy nhanh, nhưng một mực tiếp tục độ thuần thục đẳng cấp tăng lên đến 24, 500, hiện tại Trương Vạn Niên chỉ cần dạy tốt, hắn có thể một mực chạy xuống đi. Thẳng đến cái này trong lúc nhất thời thiết điểm, hắn cảm giác được của mình tứ chi bách hải đã mất đi khống chế của mình. Hắn dựa vào ý niệm tự do chạy nhanh, quá trình này tuyệt không sẽ để cho hắn cảm giác được mỏi mệt. Nhưng hắn thủy chung vẫn là cao hứng không nổi. Tại trên quan đạo, hắn thậm chí có thể cùng lúc trước cưỡi ngựa người đi đường bảo trì cùng một trình độ tốc độ. Siêu. Trương Vạn Niên tựa như một trận gió thổi qua, tất cả cưỡi ngựa người đi đường đều chấn kinh, bao quát lúc trước hướng hắn thân xuất viện thủ bị kia. Hở? Người này chuyện gì xảy ra? Khó trách nói không ngồi ngựa của ta. Thật sự là biến thái a. Giang Nam thành, Giang Nam tuần phủ ti. Có ai không? Có ai không? Một cái quan sai vướt mắt mở cửa, tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ. Ta chỗ này có án mạng, mời mau tới giúp ta giải quyết. Nghe được án mạng, tất cả quan sai đều giống như bị đánh trúng não làm, trong lúc nhất thời cùng nhau từ vốn có vị trí chạy tới. Bọn hắn liên tiếp hỏi thăm Trương Vạn Niên nói, thế nào?
Thế nào?
Chị An tốt đẹp Giang Nam thành, 3 năm năm đến trên cơ bản đều không có chị An sự kiện phát sinh, Giang Nam tuần phủ ti cũng bởi vậy chịu dân chúng tôn kính. Nhưng, chuyện này tựa hồ không thể coi thường, việc quan hệ danh dự, bọn hắn cũng liền càng thêm chú ý tới. Trương Vạn Niên 10 phần tỉnh táo, phân rõ thế cục còn có động cơ, đem sự tình đại khái báo cho các vị. Nhưng hắn cùng lao ông hợp lực đánh giết thổ phỉ sự tình, lại bị che giấu đi.